Chương 1672 lão hồ ly điền quang, chương 1672 lão hồ ly điền quang. Nếu như là đặt ở nguyên lai, cái kia anh bố đương nhiên là không nguyện ý tiết lộ bất kỳ tin tức, nhưng là nếu đối phương là chủ động muốn lên bộ, chính mình cũng có làm cho đối phương thượng sáo tất yếu, vậy coi như nhưng thuận núi xuống lửa. A, không biết xảy ra chuyện gì. Điền quang giật mình, lập tức hỏi. Tâm hắn nói, anh bố quả nhiên là anh bố, đầu góc này chỉ là có chút không dùng được. Như loại này người chỉ cần hắn muốn bộ lời gì, vậy khẳng định là so trực tiếp đối mặt con diều muốn đơn giản nhiều nha. Lúc đầu chúng ta ở bên kia thao luyện binh mã thật tốt, kết quả không nghĩ tới liền anh bố nói, đông nhiên muốn nói lại thôi, bất quá một màn này nhưng làm Điền Quang cho làm trong lòng là lại ngứa vừa đội, đồng thời còn có một trận mừng rỡ. Quả nhiên, Điền Quang trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự đủ anh bố quả nhiên là biết cái gì, mà lại cũng đích thật là phát sinh một chút cái gì, chính mình từ hắn nơi này nhất định phải đạt được mấu chốt tin tức hữu dụng mới được. A, minh chủ nhưng không có gặp phải cái gì đi. Điền Quang lập tức làm ra ân cần bộ dáng, ai nha, minh chủ trăm công nghìn việc nơi này còn xảy ra chuyện như vậy, lao phu tâm lý à, thật sự là đau lòng à. Tiền bối không cần lo lắng, minh chủ chỉ là chọc tức mà thôi. Anh bố lập tức nói, mà lại, Hạ Lương cùng Phạm Tăng còn nói một chút nói, cũng không biết minh chủ lần này là không còn có thể ân. Cái gì? Trong lúc đông nhiên, Điền Quang giống như là phát hiện chuyện gì một dạng, đông nhiên thần sắc biến đổi, Hạ Lương. Hắn tới bái kiến minh chủ sao? Cái này Phùng Trinh nhìn thấy qua Phạm Tăng sự tình hắn biết, nhìn thấy Trương Lương công tử thành sự tình, hắn cũng biết, thế nhưng là, Phùng Trinh lúc nào thấy qua Hạ Lương? À, ta có nói gặp qua Hạ Lương. Anh bố cũng là biến sắc, làm ra sau một lúc hối hận, ai nha, ta cái miệng này a. Ha ha, dù sao tiền bối cũng không phải ngoại nhân, nói cũng liền nói, ngươi coi như không nghe thấy thì cũng thôi đi. Ai, đó là, ngươi cứ yên tâm đi, lão phu ha có thể sẽ cùng người khác nói lên cái gì. Điền Quang cười một tiếng nói ra, đúng rồi, Hạ Lương. Hắn không phải bị bệnh sao? Trang. Anh bố cơ hồ là không chút do dự bình thường nói ra, hắn chẳng những giả bệnh, hơn nữa còn vụng trộm chuồn ra thành, chúng ta là ở bên ngoài nhìn thấy hắn, hầu ra là nhìn thấy hắn đằng sau, mới đi vào thành. Cái gì? Điền Quang biến sắc, Hạ Lương, quả nhiên đang giả bộ bệnh a. Mà lại, hắn còn vụng trộm chạy ra ngoài. Đúng vậy a. Anh bố nghiêm túc nói, hắn đi chủ động xin tội, minh chủ sinh thật là lớn khí, thật vất vả mới tiêu tan tiêu hỏa. Hắn lời nói này cũng không sai, Hạ Lương đích thật là ở ngoài thành nhìn thấy Phùng Trinh. Chỉ bất quá thành này bên ngoài, là những thành thị khác bên trong, là ở trên quận. Cũng không phải cũng chỉ là ngoài thành phụ cận á, dù sao quay đầu ngươi nếu là chính mình nghĩ xấu, vậy liền không quan hệ với ta. Mà anh bố lời này, cũng làm cho Điền Quang thành công trong lòng bắt đầu suy tư. Tâm hắn đạo, xem ra cái này Lương, chẳng những giả bệnh, mà lại quả nhiên cũng là sốt ruột. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lá gan sát thực lớn, mà lại càng không nghĩ đến chính là, lần này hay là để hắn trước thời hạn một bước. Chỉ là, Điền Quang đối với cái này, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, dù sao Hạng Lương bên kia, Điền Quang ngay từ đầu liền không có làm đến hoàn toàn muốn đem đối phương cho diệt trừ bội vàng ý nghĩ. Hạng Lương. Đó là có thể dễ dàng có thể diệt trừ sao? Dĩ nhiên không phải. Dù sao Hạng Lương đối với Phùng Trinh cùng toàn bộ đại cục tới nói đều là rất trọng yếu, mà lại trái lại tới nói, nếu như là trừ đi Hạng Lương, đôi kia Điền Quang chính mình tới nói cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đạo lý đương nhiên rất đơn giản, hắn Điền Quang hòa Điền Đam những người kia vì cái gì có thể tiến tới cùng nhau, vì cái gì có thể lựa chọn báo đoàn, đạo lý kia đương nhiên là bởi vì có một cái Hạng Lương dạng này cùng chung địch nhân. Chỉ cần có Hạng Lương dạng này ngoại bộ địch nhân tại, bọn hắn liền có tiếp tục báo đoàn tất yếu. Cái này Lương thật sự là quá phận. Điền Quang nhíu mày nói ra, cũng không biết là hắn nói cái gì, minh chủ đối với hắn lớn như thế ân đức, hắn lại còn dám như thế đối với minh chủ nổi giận. Nổi giận? Nổi giận ngược lại là không tính là. Anh bố lắc đầu nói ra, chỉ là minh chủ rất thất vọng. Thất vọng? Điền Quang giật mình, vì sao? À, cũng là, Hạng Lương cho tới nay đều thâm thụ hậu đãi, lần này truyền ra như vậy truyền ôn, minh chủ thất vọng, cũng là bình thường. Mặc dù Điền Quang ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế, lại là đang chờ anh bố trả lời. À, là bởi vì à, minh chủ bây giờ muốn chính là làm sao đem chuyện này đè xuống tới, miễn cho triều đình trách tội, hủy bỏ nơi này hết thảy, hỏng hắn kế hoạch tiếp theo. Anh bố nói ra, cho nên hắn nghĩ đến tại triều đình trách tội trước đó, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chỉ cần có thể cùng Đông Hồ tiếp tục thông thường, vậy còn dư lại sự tình để nói sau, tự nhiên là có cơ hội. Đáng tiếc ca, anh bố lắc đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc là ân. Đáng tiếc cái gì? Điền Quang sững sờ, lập tức hỏi, đáng tiếc? Hạng Lương hắn làm cái gì? Hắn không biết điều a, anh bố nói ra, mà lại quá tham cái gì? Không biết điều. Quá tham. Anh bố những lời này, để Điền Quang biến sắc, trong lòng nghĩ đến cái gì. Vậy hắn đến cùng là anh đại nhân, hầu ra hỏi Điền Quang đại người phải chăng tới. Ngay lúc này, một tên vệ binh đi tới hỏi thăm, Điền Quang cùng anh bố hai nhân mã thượng tuyển chọn ý miệng. Điền lão, nếu hầu ra chờ lấy đâu, vậy chúng ta hay là không cần tại cái này trì hoãn, ngài hay là tranh thủ thời gian đi vào đi. Anh bố thấy thế, tranh thủ thời gian lựa chọn im miệng không nói. Điền Quang gặp trong lòng cũng là một trận đáng tiếc. Ai, đáng tiếc ra, nếu là hỏi nhiều nữa một chút, cũng liền có thể hỏi ra càng nhiều. Bất quá, giống như từ anh bố câu trả lời này, cũng có thể phát giác ra một chút cái gì đến. Bất mãn, quá tham. Hạng Lương cũng không phải ngu ngốc, hắn có thể làm ra cái gì còn để Phùng Trinh nổi nóng bất mãn sự tình. Bình thường hắn khẳng định không nguyện ý làm, cũng không dám làm, cái kia tựa hồ chỉ có một khả năng, đó chính là một cái đủ để có thể dao động hạng thị căn bản vấn đề. Cũng là, Điền Quang nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, quay đầu đi theo anh bố đi vào. Gặp Điền Quang tiến đến, Phùng Trinh cười đứng dậy, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, bá phụ làm sao lúc này đến đây? Trong đêm phong lương, ngài thể cốt nhưng phải chú ý chút, nhanh ngồi. Nói liền để tùy tùng thêm chén trà nóng, đưa tới Điền Quang trước mặt. Điền Quang cũng không dám ngồi, sắc mặt sợ hãi, minh chủ a, lần này ai, bá phụ, ngươi làm sao? Phùng Trinh thán cười một tiếng, sự tình ta đã hiểu rõ, cùng bá phụ nên không quan hệ mới là.
Ân,
cái gì? Cái gì gọi là nên không quan hệ mới đối? Lời này nghe, vậy liền không đúng. Minh chủ a, chuyện lần này, thật là để cho người ta không nghĩ tới a. Điền Quang lập tức nói, bá phụ a, ngươi quá lo lắng. Phùng Trinh cười một tiếng, an ủi nói ra, chuyện lần này người khác không rõ ràng là cái gì, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao? Có người mưu hại chúng ta, hai người chúng ta còn muốn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ lời nói, vậy coi như càng được không bù mất. Chương 1673 ngươi cùng ta cùng một chỗ lừa dối. Chương 1673 ngươi cùng ta cùng một chỗ lừa dối. Ai, đúng vậy à, lần này ta cũng là ra hỏng, bây giờ không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Điền Quang nghe, thở dài, những ngày này, ta một mực đang nghĩ rốt cuộc là ai làm, đáng tiếc, còn không có tìm tới cái gì mấu chốt chứng cứ à. Nói, lắc đầu, nhìn xem Phùng Trinh tiếp tục nói, Hàn Quốc đám người này, cũng hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi trách nhiệm, cô phụ tín nhiệm của chúng ta, mà lại sau đó lại còn giả thành rùa đen rút đầu, đến bây giờ cũng không có cho chúng ta bất kỳ một cái nào thuyết pháp, người như vậy, bọn hắn mới hẳn là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm nha. Ai, đúng vậy à. Nghe được Điền Quang lời nói đằng sau, con diều cố ý thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, ta cũng không nghĩ tới thực lực của bọn hắn vậy mà như thế không chịu nổi, càng không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn, bây giờ xảy ra sự tình muốn hối hận cũng đã chậm. Nghe được con diều lời nói đằng sau, Điền Quang trong lòng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Người minh chủ kia có thể có ý tưởng gì? Điền Quang nhìn xem con diều hỏi, Hàn Quốc đám người kia bây giờ đều vẫn ở trong thành đâu, muốn để bọn hắn thế nào? Bọn hắn hẳn không có năng lực gì chống cự. Hắn lời này ý tứ chính là đang hỏi ngươi muốn hay không cầm cái này một đám người Hàn ra tay. Muốn không để cái này một đám người Hàn xem như hình nhân thế mạng. Mà con diều sau khi nghe nhìn thoáng qua hắn lắc đầu nói ra, đám người này phân lượng quá nhẹ, ta muốn trừng phạt bọn hắn lúc nào đều có thể. Nhưng mấu chốt của vấn đề là nên như thế nào mới có thể đủ hóa giải lần này nguy nan. Ta không phải để cho người khác cùng ta có bàn giao, ta là cần người khác giúp ta làm ra bàn giao à. Không sai, ta để cho các ngươi những người này có người nào đi giúp ta tạ tội làm gì. Ta có cần thiết này sao? Có cái này cần sao? Ta muốn là các ngươi giúp ta giải quyết vấn đề. Ai có thể giúp ta đem vấn đề giải quyết? Nếu là triều đình bên kia không thể đối với ta bất giận, cái kia chỉ nói để cho ta tới trừng phạt hay cũng không có cái tác dụng gì, ta coi như đem người phạm tội không phạm tội người giết sạch, chỉ cần triều đình bên kia không hé miệng, ta bên này hay là không thể xuất ra bằng dao. Đây cũng là nghe được con diều lời nói đằng sau, Điền Quang chần chờ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu lại hỏi, cái kia Hàn Quốc đám người này đích thật là không chịu nổi. Trọng dụng nếu như thế, không biết minh chủ lại có ý tưởng gì? Vì kế hoạch hôm nay phải làm như thế nào? Chỉ cần có thể giúp minh chủ hóa giải nguy nan, thì tất yếu nghĩ hết biện pháp vì đó. Hay là bá phụ nói sự tình a, trong lòng ta chính là nghĩ như vậy. Phùng Trinh nghe than nhẹ một tiếng nói ra. Ân, cái gì tâm lý của ngươi chính là nghĩ như vậy, ngươi suy nghĩ cái gì? Điền Quang trong lòng lại nói thầm một tiếng trong lòng tự đủ, ta cũng không biết ngươi là có ý gì, ngươi còn nói ta nói chính là, lời này nghe làm sao có điểm là lạ. Lần này so với muốn trách tội ai, càng quan trọng hơn là muốn đem triều đình chỉ trích tận khả năng hóa giải đến thấp nhất, bởi vậy nếu là còn có cơ hội có thể cứu vãn cùng Đông Hồ thông thương cơ hội, cái kia sẽ làm là chọn lựa đầu tiên. Con Diệu nhìn xem Điền Quang nói ra. Ân, cứu vãn cùng Đông Hồ thông thương cơ hội. Hắn ý tứ không phải liền là nói có thể lần nữa thông thương sao? Dù là lần này tổn thất đằng sau còn có thể tiếp tục thông thương xuống dưới. Ti. Điền Quang ở trong lòng nhịn không được một trận nói thầm, trong lòng tự nhủ con diều cố ý cùng chính mình nói những này là có ý tứ gì muốn cho chính mình xuất lực hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng là ta có thể giải quyết như thế nào? Mấy trăm ngàn vật tư đều ném đi, ta hiện tại cũng sẽ không. Ân. Điền Quang suy tư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó hơi kinh ngạc mắt nhìn con diều. Tâm hắn đạo, chẳng lẽ con diều có ý tứ là muốn cho ta đi Đông Hồ cùng đám người kia tiến hành thương nghị một phen, để bọn hắn có thể tại Đại Tần không xuất ra vật liệu tình huống dưới vẫn nguyện ý thông thương sao? Cái này, vấn đề này tựa hồ là không tốt như vậy giải quyết ra dù sao, mực đung phục đám người kia, càng là một đám vô lợi không dậy sớm đổ vận. Bây giờ, ta tại Ngư Dương bên trong, tại không làm cho càng nhiều chú ý tình huống dưới, tại Đại Tần triều đình tận khả năng sẽ không ra tay quấy nhiêu can thiệp tình huống dưới, có thể điều động thế ruộng, chỉ sợ chỉ có chừng 10 vạn. Phùng Trinh nhìn xem Điền Quang nói ra, 100,000, quy mô tuy nhỏ một chút. Ân, 10 vạn. Quy mô tuy nhỏ một chút. Lời này có ý tứ gì? Điền Quang giật mình, mơ hồ đoán đến con diều ý tứ, hoặc là nói hy vọng hắn Điền Quang tự thân xuất mã đến Đông Hồ bên kia tiến hành. Du thuyết để Đông Hồ người bên kia đồng ý, mẹn mẹn dựa vào 10 vạn vay mượn vật tư liền lập tức mở ra thông thương, chỉ cần thông thương có thể nhìn thấy mậu dịch lợi ích, nhìn thấy kết quả triều đình kia chắc chắn sẽ không tiến hành chỉ trích. Lại muốn A chính là một khả năng khác, đó chính là con diều chính mình cảm thấy cái này khu 10 vạn vật tư không đủ dùng. Ngoa tạo. Cái này không đủ dùng coi như có ý tứ. Không đủ dùng ý tứ ha, không chính là đang nói, ta bên này không bỏ ra nổi nhiều như vậy, còn lại ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Điền Quang trong lòng suy tư một phen, cảm thấy Phùng Trinh nói tới thứ nhì loại khả năng cao hơn. Nguyên lai hắn là muốn cho tự nghĩ biện pháp xuất tiền ra vật tư. Thế nhưng là, hắn cũng hẳn là biết ta không phải có muốn hay không xuất ra nhiều như vậy vật tư, mà là dưới mắt xác thực không tốt lấy ra nha. Trên thực tế, Điền Quang chính mình không có như vậy thiếu tiền, hắn cũng biết con Diều không nguyện ý ra nhiều tiền như vậy. Mà Phùng Trinh cho ra lý do cũng cơ hồ là tương đương thích hợp, ngươi nhìn ta mặc dù có tiền, nhưng là tiền không phải là vật tư a, hiện tại xảy ra sự tình, nếu như ta đại lực từ bên ngoài triệu tập nhiều như vậy vật tư tới, vạn nhất bị người phát hiện, bị triều đình phát hiện đằng sau, hậu quả coi như không tốt lắm. Cho nên, ta cầm 10 vạn, tiền còn lại có thể hay không giúp ta lật tẩy? Ai đến lật tẩy? Ngay lúc này, Điền Quang chợt nhớ tới anh bố nói tới, con Diều đối với Hạng Lương bọn hắn không hài lòng lắm những lời kia, trong nháy mắt Điền Quang liền đem sự tình suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai là bởi vì cái này nha. Phùng Trinh, khẳng định là bởi vì đối với Hạng Lương bọn hắn không muốn lấy ra đầy đủ vật tư giúp mình vượt qua nan quan chuyện này, bởi vậy mới 10 phần bất mãn. Dù sao con Diều cho lúc trước Hạng Lương bọn hắn đãi ngộ thế nhưng là tương đương phong phú a, cho bọn hắn nhiều chỗ tốt như vậy, kết quả cái này cần ngươi xuất ra một chút vật liệu thời điểm, ngươi ngược lại như vậy kéo kiện, cái kia không đối với ngươi thất vọng lại đối ai thất vọng? Minh bạch, Điền Quang đốn cảm giác chính mình lập tức tất cả đều minh bạch. Nếu minh bạch con Diều, trong lòng suy nghĩ, cũng minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vậy còn dư lại sự tình cũng không khó giải quyết. Không phải liền là đòi tiền sao? Ngươi hỏi ta, vậy ta đương nhiên sẽ không toàn ra. Ta cũng không phải oan đại đầu. Bất quá mặc dù ta không nguyện ý ra nhiều như vậy, thế nhưng là có người có thể ra nhiều như vậy nha. Lục Quốc, Điền Đam những người kia, chẳng phải có thể ra sao? Ta hơi ra một chút, sau đó những người khác nhiều như vậy đều có thể ra một chút, vấn đề chẳng phải có thể giải quyết dễ dàng. Chương 1674 ai cũng không phải người ngu a, chương 1674 ai cũng không phải người ngu a, minh chủ a, 10 bạn sát thực không đủ. Điền Quang lập tức chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Phùng Trinh nói ra, chúng ta còn có Lục Quốc những người kia tất cả đều nhận lấy minh chủ lớn như thế ân huệ, mới có hôm nay, càng bởi vì minh chủ lần lượt che chở mới có thể tránh thoát lần lượt trừng trị phát triển đến bây giờ. Nếu như không phải minh chủ, chúng ta đã sớm tao đường, bất luận kẻ nào đều tuyệt đối sẽ không có hôm nay. Cho nên, hiện tại đã có thể báo đáp minh chủ cơ hội, lại thế nào có thể lùi bước đâu. Nếu là nhìn thấy minh chủ trợ giúp tất cả mọi người hóa giải nguy nan thời điểm, còn không biết tốt xấu như thế, vậy cái này loại người thật sự là không xứng đợi tại minh chủ trước mặt ta. Điền Quang những lời này nói chính là nghĩa chính ngôn tử, Phùng Trinh trong lòng đương nhiên là trong bụng nở hoa. Lão hồ ly này xác thực lão hồ ly, chính mình một chút liền rõ ràng á ai nha, bá phụ có thể nghĩ như vậy, trong lòng của ta thật sự là nhẹ nhàng thở ra a. Phùng Trinh một mặt vui mừng gật đầu nói, nếu không phải ngươi chủ động nói ra, ta thật sự là không có ý tứ mở miệng a. Ân, ngươi còn không có ý tứ đâu. Nghe được Phùng Trinh câu nói này, Điền Quang trong lòng đó là tương đương không còn gì để nói. Đều là hồ ly ngàn năm, ai còn không biết ai diễn cái gì đùa giỡn nha. Ai, đây là ta không phải. Điền Quang lại là lập tức nói, minh chủ có thể nghĩ đến tốt như vậy phương pháp phá giải, mà ta lại chỉ muốn lấy đi tìm tới hung phạm trừng trị bọn hắn, cái này thật sự là không nên a. Nói hắn lại lập tức nói ra, xin mời minh chủ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thúc đẩy việc này. Vấn đề này hoàn thành đằng sau đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, nếu như không làm được, đối với mọi người tới nói đều là tổn thất ta. Ai nói không phải đâu. Phùng Trinh giang tay ra, sau đó lại đối Điền Quang nói ra, bất quá, vấn đề này không thể để cho bá phụ một người đi vất vả. Nói thật ta ngay từ đầu khó mà nói chuyện này thử đó cũng là cảm thấy việc này không phải dễ dàng như vậy làm được, dù sao nói đến, Điền Đam bọn hắn những người kia cũng xác thực không phải dễ dàng như vậy ra bên ngoài nô tài. Huống chi tại trước đây không lâu mọi người liền từng chịu được một lần tổn thất, bây giờ lại muốn cho bọn hắn đậu đen rau muống lấy tiền, ta muốn lấy vấn đề này chỉ sợ rất khó giải quyết. Điền Quang đương nhiên biết Phùng Trinh lời nói là rất có đạo lý, liền Điền Đam đám người kia khẳng định từng cái là tham tài tích tài muốn chết ai cho nên. Không đợi Điền Quang tiếp tục làm ra cái gì cam đoan, Phùng Trinh lúc này liền còn nói thêm, cho nên vấn đề này ta đến cùng bá phụ đánh phối hợp. Ân, đánh phối hợp. Điền Quang giật mình, lập tức hỏi, còn xin minh chủ bảo cho biết. Ta đi tìm Hạng Lương. Phùng Trinh cười nói, ta đến cưỡng chế một phen, bất kể như thế nào cũng phải để hắn nôn một đợt máu à. Lần này cần là hắn bắt chảy ra nước, ta là tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Hoắc. Điền Quang nghe giật mình, mà Phùng Trinh thì tiếp tục nói, chỉ cần bên này Hạng Lương có thể giao ra một chút tài vật, cái kia Lục Quốc đám người kia cũng không thể lại vắt chảy ra nước đi. Mà lại, cho tới bây giờ ta còn không có gặp qua bọn hắn, cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Đương nhiên bọn hắn tự nhiên cũng không biết ta nghĩ như thế nào. Ân. Điền Quang nghe, lần này tất cả đều minh bạch. Khá lắm. Đây là đã sớm tính mưu tốt nha. Khó trách ngươi đang tìm người khác đằng sau cũng không tiếp tục liên hệ, ta cũng không có đi tìm Điền Đam những người kia, tình cảm là tại chỗ này ở đây. Tốt, tốt. Điền Quang liên tục gật đầu nói ra, vậy thì mời minh chủ yên tâm đi, ta sau khi trở về liền cùng bọn hắn cẩn thận phân trần một chút lợi hại, chỉ cần minh chủ bên này có tin tức tốt, ta muốn bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ phối hợp lại. Vậy liền xin nhờ bá phụ. Đây vốn là lão phu nên làm. Điền Quang cười một tiếng lời nói, sau khi chuyện thành công còn có đại sự cần bá phụ hỗ trợ. Phùng Trinh cười một tiếng nói ra, bá phụ cứ yên tâm đi thôi. Ân, ân, cái quái gì? Nghe được Phùng Trinh lời nói, Điền Quang chỉ cảm thấy có điểm lạ lạ. Cái gì gọi là ta cứ yên tâm đi thôi, lời này nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Điền Quang quay người cáo tử, mà Phùng Trinh cũng lập tức mang theo anh bố, chạy tới Hạng Lương nơi đó. Tộc trưởng, Trường An hầu tới. Hạng Lương nơi đó, ngay tại thống kê tài vật, nghe được tộc nhân bẩm báo, lập tức đứng dậy, đi, theo ta ra ngoài nghênh đón, nhiều gọi một số người. Thái độ nhất định phải thành khẩn. Nặng. Hạng Lương ra lệnh một tiếng, Hạng thị tất cả mọi người tận lực chạy đến, đi theo Hạng Lương cùng đi ra nên đón Phùng Trinh. Trang diện kia đúng là tương đương to lớn. Minh chủ tới.
Gặp qua minh chủ.
Mọi người thấy Phùng Trinh đằng sau, tại Hạng Lương dẫn dắt phía dưới, cả đám đều cùng kính hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, ta tới thăm các ngươi một chút. Phùng Trinh nhìn xem đám người gật đầu nói, có chuyện gì đi bên trong nói đi, đều không cần đợi tại cửa ra vào.
Nặng.
Đám người nghe, lập tức đều đi theo Phùng Trinh đi vào. Minh chủ, đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón a. Hạng Lương nhìn xem Phùng Trinh nói ra, vừa rồi đúng là vội vàng một số việc. Phùng Trinh đương nhiên cũng biết hắn nói bận bịu chính là sự tình gì, bất quá cũng không có sốt ruột dựng câu nói này. Hắn lần này tới, đương nhiên là hiệp trợ Hạng Lương, lừa dối hướng Hạng thị đám người.
Ân, cũng nên mang mang.
Phùng Trinh gật đầu, cố ý nói ra, ta đi gặp Phạm Tăng thời điểm, hoàn toàn chính xác nghe hắn nói không ít sự tình, không nghĩ tới à, mới rời khỏi không bao lâu liền phát sinh chuyện như vậy. Nói lắc đầu. Mà những người khác nghe được đằng sau, mỗi một cái đều là sắc mặt đổi biến. Đã gặp Phạm Tăng, mà lại nghe được Phạm Tăng nói không ít nói. Phạm Tăng có thể nói lời gì, vậy khẳng định là đối bọn hắn những người này bất lợi à, dù sao Phạm Tăng ngã xuống chuyện này bản thân liền có bọn hắn tham dự, mà lại trong thành không ít người, đều cảm thấy Phạm Tăng chính là Hạng thị bọn hắn đám người này khí bệnh. Mà lại Phùng Trinh ở phía sau còn nói một câu, không nghĩ tới mới rời khỏi không bao lâu liền phát sinh chuyện như vậy, một câu nói kia càng làm cho trong lòng mọi người một trận lộ bộ. Mới rời khỏi không bao lâu.
Ai?
Nói đến cùng là Phong Đăng chính hắn hay là nói chính là Hạng Lương đâu? Nếu như nói chính là Phùng Trinh, chính hắn đó chính là Phùng Trinh đối với tất cả mọi người đối với ngay sau đó tình huống cũng không đầy, nếu như là nói đến Hạng Lương, đó chính là rõ ràng hơn càng trực tiếp, đối với Hạng thị những người này tất cả đều bất mãn. Mặc kệ ta đi đằng sau các ngươi làm sự tình để cho ta bất mãn, hay là Hạng Lương đi đằng sau, các ngươi những này Hạng thị người làm sự tình để cho ta bất mãn, cái kia tóm lại đều là ta đối với các ngươi bất mãn. Cho nên, các ngươi minh bạch mình bây giờ là cái gì tình cảnh đi.
Minh chủ a, lần này chúng ta đúng là phạm vào một chút sai.
Hạng Lương sau khi nghe, giật mình, lập tức nói, đây đều là ta, không phải ta đã giáo huấn qua bọn hắn, hy vọng bọn họ về sau có thể nhận thức đến sai lầm, chăm chú sửa lại. Hạng Lương đương nhiên nghe được Phùng Trinh, vừa rồi mấy câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Dù sao trên đường hai người hầu như đều thỏa đàm. Phùng Trinh nếu quả như thật muốn trách tội bọn hắn Hạng thị những người này thật muốn vì Phạm Tăng ra mặt, cái kia kỳ thật cũng sẽ không tự mình tới phái người tới cỡ mắng một trận, hoặc là phái người tới đem mấy người mang đi là được rồi, cho dù là làm dáng một chút, cái kia lực uy hiếp cũng tuyệt đối so với hiện tại mạnh. Thế nhưng là Phùng Trinh chính mình lại đến đây, tới đằng sau nói những lời này tại rất lại có lực uy hiếp, cái kia mục đích cũng tuyệt đối không phải thật sự muốn trừng phạt những người này, mà là muốn để những người này sợ sệt. Để những người này bắt đầu kiêng kỵ, bắt đầu bản thân hoài nghi, bản thân phủ định, sau đó liền không thể không tìm ra đủ loại biện pháp đến để Phùng Trinh tức giận, để Phùng Trinh đem sự tình lần này có thể bỏ qua. Dù sao, Hạng Lương cũng không ngốc ca. Chương 1675 nhiệt tình phối hợp. Chương 1675 nhiệt tình phối hợp. Minh chủ, lần này chúng ta thực sự là bị người lợi dụng, thật sự là làm một chút chuyện ngu xuẩn, may mắn không có đủ thành sai lầm lớn. Hạng Trang sau khi nghe, nhìn ngay lập tức một chút Hạng Lương, đối với Phùng Trinh nói ra, mong rằng Minh chủ giáo huấn chúng ta, để cho chúng ta có thể sửa lại.
Minh chủ à, lần này chúng ta thực sự phạm sai lầm, thế nhưng là chúng ta cũng là quá gấp muốn tìm được hung thủ.
Một cái khác Hạng thị tộc nhân mã bên trên tiếp lời nói ra, chúng ta thật sự là không cam tâm có người lại có lá gan lớn như vậy hủy đi minh chủ như vậy chờ mong sự tình, cho nên dù là mạo hiểm, dù là bị người khác hiểu lầm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp minh chủ đòi lại một cái công đạo.
Đúng vậy à, đám người này thật sự là quá ghê tởm, minh chủ đối với mọi người tốt như vậy, có người còn muốn ăn cây táo rào cây sung, cố ý từ đó phá hư, quả thực là hỏng đấu.
Hạng thị các tộc nhân, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền từ trong miệng của mình tựa hồ muốn đem cả sự kiện đứng yên tính.
Phùng Trinh nghe đương nhiên là vui lên, Hạng thị tộc nhân quả nhiên cũng không đơn giản nha, mà lại từng cái cũng đều không đốc. Câu này câu nói sau khi nói xong, lập tức liền cho mình tạo một cái mặc dù phạm sai lầm, nhưng cũng là vì Phùng Trinh, vì trợ giúp Phùng Trinh tìm ra hung phạm, vì giúp Phùng Trinh xuất khí hình tượng.
Chúng ta phạm sai lầm, nhưng là chúng ta là vì giúp ngươi tìm ra hung phạm a, cho nên chúng ta cũng không phải là hung phạm, mà lại chúng ta dù là phạm sai lầm, nếu là mục đích hoàn toàn là tốt, vậy cũng càng có thể thông cảm được.
Ân, ta đối với mọi người hay là tín nhiệm, dù sao so với tất cả những người khác, các ngươi mới càng làm cho ta yên tâm a.
Phùng Trinh chậm rãi gật đầu, mà hắn câu nói này nói xong, Hạng thị những người kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể nghe được Phùng Trinh chính miệng nói ra đối bọn hắn càng thêm tín nhiệm, cái kia dù là trước đó người kia không chết, rơi vào trong tay người khác, bọn hắn phong hiểm cũng thấp xuống rất nhiều rất nhiều.
Đa tạ minh chủ.
Minh chủ ngài cứ yên tâm đi, chúng ta những người này đều là nhận minh chủ ân huệ mới có hôm nay, lại thế nào có thể sẽ không nghĩ đến báo đáp minh chủ đâu.
Đám người lại tất cả đều nói ra.
Ân. Nếu mọi người có thể một lòng đoàn kết, liền xem như có khó khăn, cũng chưa chắc không có cách nào giải quyết thôi.
Phùng Trinh gật đầu, lúc này mới cố ý hỏi, đúng rồi, các ngươi vừa rồi tại vội vàng cái gì đâu?
Nói, nhìn về phía Hạng Lương, Hạng Lương thuấn gian liền minh bạch hắn ý tứ.
Minh chủ, thuộc hạ là nghĩ như vậy.
Hạng Lương nói ra, lần này cùng Đông Hồ thông thương mậu dịch, mặc dù bị người phá hủy, nhưng cũng chưa chắc không có biện pháp bù đắp. Chúng ta Hạng thị đang cố gắng thống kê bộ đội sở thuộc tất cả vật tư.
A, các ngươi muốn thống trị các ngươi chỗ tất cả vật tư?
Phùng Trinh nghe cố ý hỏi, vậy các ngươi là có ý gì?
Có ý tứ gì?
Hạng Lương nghe, trong lòng nhịn không được một trận đầu đen rau muống, trong lòng tự đủ có ý tứ gì ngài vẫn chưa rõ sao?
Cái này không phải liền là ý của ngươi sao?
Ngược lại ngươi lại tới giả bộ hồ đồ.
Bất quá trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Hạng Lương mặt ngoài hay là làm được 10 phần cung kính, hắn nhìn xem Phùng Trinh nói ra, hồi bẩm minh chủ, chúng ta nghĩ đến nếu như dùng chúng ta bộ đội sở thuộc tài nguyên, nếu là lấy ra làm triều đình cùng Đông Hồ thông thương vật tư đến dùng, khẳng định cũng có thể ứng một bộ phận lớp.
A, có đúng không?
Phùng Trinh cố ý hai mắt tỏa sáng, không biết các ngươi có thể gom góp bao nhiêu. Thứ không dám dâu dếm, ta nơi đó khả năng có thể gom góp đến 10 vạn tả hữu vật tư, lần này nếu như có thể nghĩ biện pháp gom góp 30 vạn trở lên, coi như triều đình biết, mà chúng ta đến lúc đó đã lấy được thành quả, triều đình tự nhiên cũng sẽ không trách tội bao nhiêu, thậm chí, xem như không có phát sinh cũng là tuyệt đối có khả năng.
Hoặc,
nếu là lần này triều đình có thể không trách tội, vậy nhưng quá tốt rồi, bọn hắn liền đem tương lai có thể tiếp tục kiếm tiền hy vọng cho bảo vệ nhà.
Hồi bẩm minh chủ, chúng ta ngay tại thống kê.
Hạng Lương nói ra, tất cả vật tư phàm là có thể cần dùng đến, chúng ta lần này nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp lấy ra, giao cho minh chủ xử trí. Bất kể là ai cho mượn vật tư nhất định phải đăng ký kỹ càng.
Phùng Trinh nghe, lập tức gật đầu cảm khái nói ra, hiện tại có thể nguyện ý chủ động đem vật tư lấy ra người, có thể thấy được nó thành ý chúng ta tuyệt đối không thể để chủ động kính dâng người buồn lòng a, về sau chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối phải lập tức đối với những người này tiến hành bồi thường cùng khen thưởng.
Phùng Trinh lời nói để những cái kia nguyên bản không quá tình nguyện trong lòng còn chần chờ hạng thị các tộc nhân lập tức liền ăn một cái thuốc an thần, trong lòng cũng liền để xuống tâm đến.
Minh chủ, đây vốn là chúng ta nên làm.
Hạng Lương vẻ mặt thành thật nói ra, ta hạng thị bộ tộc nhận minh chủ ân huệ lớn nhất bây giờ phàm là có thể có dùng đến lấy chỗ của chúng ta đương nhiên là nghĩa bất dung tử.
Câu nói này nói là cảm tạ, kỳ thật càng giống là tại tranh công, cũng là đang nỗ lực khóa lại quan hệ.
Chúng ta nhận ân huệ của ngươi lớn nhất là có ý gì?
Đó là đương nhiên là trước ngươi cùng chúng ta quan hệ tốt hơn.
Đúng không?
Chính là bởi vì chúng ta quan hệ tốt hơn, cho nên ngươi giúp ta cũng nguyện ý giúp ngươi.
Nếu lần này ta là chủ động giúp ngươi, mà lại hẳn là giúp cho ngươi cường độ lớn nhất một đợt kia người, cái kia quay đầu chỉ cần có cơ hội có thể tiếp tục lấy được lợi ích, vậy ngươi cũng không thể quên chúng ta tốt ta.
Mà lại, bởi vì chúng ta là nhất chủ động nhiệt tình nhất cũng là hiến cho cường độ lớn nhất đám người kia, bởi vậy quay đầu chỗ tốt đương nhiên là chúng ta muốn chiếm được đầu chủ.
Ai, ta quả nhiên không có nhìn lầm người nha.
Phùng Trinh một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó vua Hạng Lương bà bay, lại nhìn xem mọi người nói, đã như vậy, ta cũng yên lòng.
Đúng rồi, chờ một chút vật tư trước tiên có thể vận chuyển ra ngoài một nhóm, muốn để trong cả thành người đều xem cho rõ ràng, nhìn thấy chúng ta hạng thị bộ tộc người, tại thời khắc mấu chốt đến cùng là làm ra như thế nào lựa chọn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hành động của chúng ta, cái kia đến lúc đó không quản được đến dạng gì hồi báo, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Hoặc,
nghe được Phùng Trinh lời nói đằng sau, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, trong lòng trở nên kích động, rất là sốt ruột.
À đúng đúng đúng, cái này có thể quá đúng.
Có thể có được Phùng Trinh như vậy chính miệng tán thưởng cùng tán đồng, bọn hắn coi như đem vật tư giao ra thì thế nào?
Quay đầu, Phùng Trinh chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn a.
Mà lại, cũng đúng như Phùng Trinh nói như vậy, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bọn hắn hạng thị bộ tộc những người này quyết tâm cùng hành động, mà lại là đầu một phần loại này quả quyết lựa chọn, loại thái độ này, ai gặp không mơ hồ a, ai gặp còn có thể lấy ra cái gì mà bệnh tới sao?
Chương 1676 cùng chung mối thủ, phúc hòa cùng.
Chương 1676 cùng chung mối thủ, phúc hòa cùng.
Làm,
cứ làm như vậy.
Xin mời minh chủ yên tâm.
Hạng Lương vẻ mặt thành thật nói ra, ta hạng thị bộ tộc vốn là ý nghĩ như vậy. Mặc kệ quay đầu hồi báo đến cùng là cái gì, chỉ cần có thể là minh chủ phân ưu, đều là chúng ta chuyện cầu cũng không được.
Đúng vậy a, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo.
Một cái tuổi hơi dài hạng thị người nói, minh chủ cùng chúng ta thân cận, vậy chúng ta càng hẳn là báo đáp, đây là chuyện đương nhiên sự tình.
Đúng đúng đúng.
Minh chủ đối với chúng ta như vậy ân trọng, chúng ta có thể hồi báo minh chủ là cầu còn không được đâu.
Đám người nhao nhao nói ra.
Phùng Trinh nghe trong lòng vui lên, trong lòng tự đủ, xem đi, là các ngươi cầu còn không được, là các ngươi chủ động kính dâng, là các ngươi nhiệt tình hô ứng, vậy cũng không tất cả đều là lỗi của ta nha, quay đầu các ngươi cũng không nên lại cùng ta thân cái gì hoan nha.
Tốt.
Phùng Trinh nghe, trọng trọng gật đầu, vung cánh tay hô lên, cùng chung mối thủ, phúc hòa cùng.
Cùng chung mối thủ, phúc hòa cùng.
Cùng chung mối thủ, phúc hòa cùng.
Nghe được Phùng Trinh lời nói, đám người càng là vui mừng, nhao nhao đi theo, cùng một chỗ vung tay hô to lên.
Mà đổi thành một bên, Điền Quang cũng quay trở về tới chỗ ở của mình, kết quả Điền Đam cùng Triệu Hiết những người kia đã sớm tại chỗ ở của hắn chờ.
Nhìn thấy Điền Quang sau khi trở về, Điền Đam một đám người tất cả đều vây lại.
Tiền bối trở về.
Tiền bối a, minh chủ bên kia là thế nào nói nha?
Đúng vậy à, minh chủ sau khi trở về nghe nói là gặp Phạm Tăng, cũng gặp Trương Lương cùng Công Tử Thành, nhưng lại cũng không có thấy chúng ta đây rốt cuộc là có ý tứ gì nha.
Đối với bọn hắn gặp nhiều người như vậy, lại vẫn cứ không tìm chúng ta, cái này sẽ không phải đối với chúng ta sinh khí đi, hay là đối với chúng ta có chỗ hoài nghi?
Cũng không đến mức hoài nghi đi, chúng ta có cái gì hiểm nghi à, muốn nói hiểm nghi, hoặc là Trương Lương bọn hắn hiểm nghi, hoặc là đối với Hạng Lương bọn hắn hiểm nghi cùng bất mãn, chúng ta những người này có thể sạch sẽ rất nha.
Đám người nhao nhao nói ra.
Ai?
Mà nhìn thấy đám người nóng nảy hỏi thăm đằng sau, Điền Quang trong lòng cười một tiếng, mặt ngoài lại là cố ý thở dài, một mặt nghiêm trọng.
Ân.
Trong lòng mọi người một trận lộn bộ. Chỉ nghe Điền Quang ngồi xuống về sau, lắc đầu nói ra, tình huống khả năng thật không tốt lắm a.
Thứ độ gì?
Tình huống không tốt lắm.
Điền Vinh lập tức hỏi, tiền bối, còn xin nói cho chúng ta biết đến cùng làm sao cái không tốt pháp.
Cái này lại không tốt, cũng không trở thành để minh chủ đối với chúng ta sinh ra hoài nghi đi. cái này chúng ta cùng hiểm nghi thật sự là cực kỳ xa đều đánh không đến a.
Đúng vậy à, bây giờ bên ngoài lưu truyền truyền ngôn cũng là nhằm vào Hạng Lương, dù gì Trương Lương bọn hắn cũng là đem sự tình làm hư hại trực tiếp người có trách nhiệm. Mà về phần Phạm Tăng lão đầu kia, hắn tiếp quản thẩm vấn tù binh gián điệp sự tình, kết quả vấn đề này cũng làm hư hại. Cái này giống như bất kể nói thế nào, mặt khác đám người kia đều là có trách nhiệm, liền chính mình những người này thế nhưng là căn bản không có tham dự cái gì à.
Hoài nghi,
cũng là không tính là đi. Điền Quang lắc đầu tiếp tục nói, Minh chủ hiện tại trong nội tâm cũng không có nghĩ đến hoài nghi sự hoài nghi này cái kia.
Ân,
không phải hoài nghi sự tình. Đây là giải thích Minh chủ cũng không phải là hoài nghi chúng ta cái kia không sai biệt lắm cũng không có bởi vì hoài nghi sự tình đối với Trương Lương đối với Hạng Lương bọn hắn đều có bất mãn. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì?
Ai, nếu như không phải là bởi vì hoài nghi chúng ta, cái kia ngược lại là xử lý.
Trương Nhi nói ra, nguyên bản còn có chút lo lắng Phạm Tăng lao đầu kia sẽ hồ ngôn loạn ngữ, đem chúng ngô tất cả mọi người cho kéo xuống nước đâu. Hiện tại nếu Minh chủ không nghi ngờ cái gì, đây cũng là tốt là cũng.
Điền Vinh gật đầu nói, Minh chủ dưới mắt không nghi ngờ cũng là chuyện tốt, mặc kệ là Hạng Lương hay là Phạm Tăng, cũng hoặc là Trương Lương, bọn hắn mấy người này tại Minh chủ trước mặt đều là có chút đặc thù quan hệ. Minh chủ nếu không tin bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta liền có rất nhiều cơ hội, tình huống coi như kém, cũng hẳn là không kém đến nơi đâu đi.
Lời này mặt ngoài nhìn là nói cái gì, trên thực tế, Điền Vinh lúc nói chuyện hay là nhìn xem Điền Quang, chính là nghĩ đến thông qua chính mình những lời này quan sát một chút Điền Quang phản ứng, tiến một bước xác nhận một chút Phùng Trinh bên kia đến cùng là cái gì cái ý tứ.
Tiền bối, ngài ngược lại là cho một câu lời chắc chắn nha.
Điền Hoành nói ra, nếu hắn đều không nghi ngờ cái gì, vậy vì sao ngài còn nói tình huống không tốt lắm?
Cái này không tốt lắm, là hướng về phía chúng ta hay là hướng về phía người khác nha?
A, Điền Hoành than nhẹ một tiếng, vậy liền không có khả năng là hướng về phía tất cả mọi người sao?
Ti,
cái gì?
Hướng về phía tất cả mọi người?
Điền Quang một câu, đem người ở chỗ này tất cả đều kinh hãi biến sắc.
Lời này ý tứ, chẳng lẽ là nói, Phùng Trinh lần này là đối với tất cả mọi người bất mãn?
Hắn sẽ không phải muốn chơi một thanh lớn, đem tất cả mọi người cho thanh toán đi?
Có thể đây rốt cuộc là tại sao vậy?
Chẳng lẽ là bởi vì lần này kế hoạch thất bại, để hắn đối với tất cả mọi người nổi nóng, hay là đối với tất cả mọi người
thất vọng, vẫn cảm thấy mình tại trong nơi này làm những chuyện này, nếu tao ngộ khó mà tiếp nhận thất bại, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiếp tục tiến triển đi xuống.
Mặc kệ là bởi vì cái gì, đối bọn hắn những người này tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Tiền bối a, đây là vì gì nha?
Lao huynh a, ngươi nhất định phải cùng chúng ta nói rõ ràng a, đây rốt cuộc là vì cái gì?
Chúng ta là không có làm cái gì đi.
Tiền bối, chúng ta những người này nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn nghĩ đến biện pháp trợ giúp Minh chủ tìm ra thần minh, bại ưu giải nạn, người Minh chủ này sau khi trở về không thấy chúng ta cũng không có làm cái gì, cũng không thể cũng đem cái gì hỏa khí phát tiết tại trên người chúng ta đi.
Đám người nhao nhao nói ra.
Chư vị a,
nhìn xem đám người từng cái sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình phức tạp, trong lòng bất an bộ dáng, Điền Quang biểu lộ ngược lại càng thêm nặng nề, ta nhưng không có đang cố ý hù dọa các ngươi nhà, mới vừa rồi cùng Minh chủ một phen nói chuyện với nhau, rõ ràng cảm giác được hắn hứng thú không cao, mà lại hắn hiện tại đã lo lắng lại bất mãn sự tình là đại tần triều đình sẽ có hay không có người mượn cơ hội như vậy đối với hắn nổi lên.
Ân,
nghe được Điền Quang lời nói, đám người sững sờ, Điền Vinh lập tức nói, chẳng lẽ chúng ta trợ giúp tìm ra hung phạm, tìm ra một cái phân lượng thích hợp người đi ra gánh chịu hết thể chịu tội cũng không thể sao?
Điền Vinh trong miệng cái này cái gọi là phân lượng thích hợp hung phạm, vậy còn có thể là ai?
Đương nhiên là Hạng Lương.
Lão đệ a,
Điền Quang nhìn xem Điền Vinh lắc đầu nói ra, xem ra ngươi là không có minh bạch ta đang nói cái gì nha, vừa rồi ta đã nói, Minh chủ cũng không có bởi vì hoài nghi ai mà bất mãn, hắn bất mãn chính là sự tình làm hư hại, ngươi cảm thấy tại chúng ta xem ra một cái có phân lượng người ở hắn nơi đó là thật có phân lượng sao?
Tại đại tần triều đình nơi đó đâu?
Một cái phạm nhân cái gì sai, làm cái gì chuyện sai, có thể không chỉ sẽ trừng phạt chính hắn tại rất nhiều thời điểm đều sẽ bị liên lụy nha.
Huống chi đó là triều đình, chúng ta cũng là triều đình quý tộc đằng sau, càng không ít người đều là tôn thất đằng sau.
Chẳng lẽ một cái thô thiển đạo lý, triều đình chỉ nhìn kết quả chưa hẳn nhìn đúng sai đều không rõ sao?
Ti,
nghe được Điền Quang lời nói, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên.
Lời nói này ngược lại là, lần này là lớn như vậy thông thương sự tình làm hư hại, vật tư từ đâu tới?
Một bút này vật tư mặc kệ Phùng Trinh, chính mình lấy ra bao nhiêu, làm ra bao lớn cố gắng, nhưng là đều là đánh lấy triều đình danh nghĩa.
Coi như hao tổn chính là ngươi tiền, nhưng là số tiền kia hao tổn triều đình, cũng không có vì vậy được cái gì, ngược lại là làm hỏng một lần kiếm lời cơ hội, đôi kia triều đình tới nói đương nhiên là bất mãn.
Cái này tỉ như có người nói cho ngươi, ta làm xong cuộc làm ăn này đằng sau liền có thể xuất ra bao nhiêu chỗ tốt cho ngươi, để cho ngươi cũng đi theo được nhờ đi theo hưởng thụ.
Ngươi sau khi nghe cao hứng phi thường, đã tràn ngập mong đợi.
Kết quả hắn quay đầu nói cho ngươi, sự tình làm hư hại.
Nếu như là bình thường bằng hữu, vậy ngươi trong lòng làm theo sẽ khó chịu, nếu như là hắn mạnh ngươi yếu, loại này bố thí tính trong lòng ngươi khó chịu, nhưng cũng không cải biến được bao lớn kết quả, nhiều lắm là trong lòng phàn nàn vài câu, mà không dám làm ra dạng gì hành động trả thù.
Nhưng nếu như trái lại, ngươi rất mạnh, hắn rất yếu, hắn chỉ là một tiểu đệ, hắn cùng ngươi ngôn từ chuẩn xác làm ra cam đoan, nói mình làm một phiếu cái gì đằng sau liền sẽ tính dâng đi ra bao nhiêu chỗ tốt cho ngươi, thậm chí một bút này tiền bên trong còn có ngươi cho mượn tới một bộ phận cho hắn.
Kết quả hắn đem sự tình làm hư hại,
ngươi sẽ nghĩ như thế nào?
Cái kia không phát giận không nổi giận, không dạy dỗ hắn đều là việc không thể nào,
ngươi thậm chí hận không thể đánh chết hắn. Chương 1677 điều kiện là cái gì? Chương 1677 điều kiện là cái gì? Mà lúc này đây hắn nói cho ngươi, Hạng Lương, lần này đem sự tình làm hư, tiền của ngươi cũng làm không có, đúng vậy trách ta nha, là thủ hạ ta một tiểu đệ mộ mộ hắn làm chuyện sai lầm ta đem hắn giao ra, ngươi trừng phạt hắn là được, tuyệt đối không nên trừng phạt ta, ngươi cảm thấy hắn tiểu đệ có cái này phân lượng sao? Đây chẳng qua là cái đệ bên trong đệ, muốn cho người như vậy hoàn toàn có nổi, còn có thể để chân chính Hạng Lương tắt lửa, là tuyệt đối không thể nào. Mà lúc này đây, Tề Quốc Điền Thị, Triệu Quốc, Ngụy Quốc những người này, giờ mới hiểu được mấy phần. Phùng Trinh lần này thất vọng, hoàn toàn chính xác không phải giao ra một cái Hạng Lương liền có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, loại chuyện này loại khả năng này kỳ thật sớm tại sớm hơn trước đó, trong lòng bọn họ cũng đã có chỗ dự liệu. Chỉ bất quá lúc kia mọi người trong lòng chẳng những ôm lấy hy vọng, mà lại, một phương diện khác sự tình cũng hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn làm. Bọn hắn cảm thấy mình oan nha, nếu không có quan hệ gì với bọn họ, cũng hẳn là không đến mức để bọn hắn gánh chịu bất kỳ trách nhiệm đi. Thế nhưng là, khi tai nạn cùng nguy cơ chân chính giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới bắt đầu bản năng bối rối. Cái kia, chẳng lẽ liền không có cái gì cứu vãn đường sống sao? Minh chủ, đến cùng muốn làm thế nào nha? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta những người này đều giao ra phải không? Có người nhịn không được tâm phiền ý luận hỏi. Mà nghe được người này nói đằng sau, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng Điền Quang, yên lặng chờ hắn kết quả. Đều giao ra đương nhiên không có khả năng này, Minh chủ là một cái trọng tình nghĩa người, trước kia là lúc sau cũng là như thế. Điền Quang nghe lắc đầu, đối với đám người một mặt nghiêm nghị nói ra, lão phu khác không dám hứa chắc, nhưng là Minh chủ là một cái cỡ nào cao thượng, cỡ nào trạch tâm nhân hậu người, đây là tất cả mọi người bắt đầu lại từ đầu đều rõ như ban ngày. Lão phu cũng không hy vọng, lúc này lại có người phát ngôn bừa bãi, cái kia sẽ để cho mọi người càng bị dẫn lửa thiêu thân nha. Phía trước người kia nghe được đằng sau tranh thủ thời gian túi đầu, không dám hổ ngôn loạn ngữ. Tiền bối kia, đến cùng là thế nào? Lại có hay không có thể có cứu vãn chỗ trống? Ngài ngược lại là cho cái lời chắc chắn nha. Triệu Yết hỏi. Ai? Điền Quang lại thở dài, đám người chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi mấy giây mười phần dày vò, phản phất thật đi qua mấy cái thế kỷ bình thường. Điền Quang nhìn xem đám người lời nói, Minh chủ nói với ta, nếu như lần này trong triều đình người, nắm lấy việc này không thả, lại thêm những cái kia lão tần các quý tộc nguyên bản đối với chúng ta bất mãn, vậy rất có thể sẽ đem nơi này hết thảy cho hết hủy bỏ phân phát, chúng ta những người này có thể muốn từ đâu tới đây liền lăn chạy về chỗ đó, dù sao lần này là đem chuyện trọng yếu như vậy đều làm được. Ngoa tào, nghe được Điền Quang lời nói, tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn lên. Bằng dựa vào cái gì? Điền Hoành nhịn không được tức giận nói ra, đem sự tình làm hư hại người không phải chúng ta nha, có hiểm nghi, chẳng lẽ không phải Hạng Lương sao? Chẳng lẽ không phải Trương Lương đám người kia đem sự tình làm hư hại sao? Chúng ta dạng này thật sự là quá vô tội đi. Đúng vậy à, người phạm sai lầm có người hiểm nghi tất cả đều không phải chúng ta, vậy tại sao lại bởi vì người khác đem sự tình làm hư hại, để cho chúng ta đem hết thể đều làm hỏng? Cái này không công bằng a. Ta không phải đã nói sao? Lúc này còn nhìn cái gì vô tội không vô tội a? Những cái kia người của triều đình cũng sẽ không nhìn Minh chủ có phải hay không vô tội, lại thế nào có thể sẽ bỏ qua cho Minh chủ, xem chúng ta những người này phải chăng vô tội đâu. Điền Quang nhìn xem Điền Hoành đám người nói, cho nên coi như chúng ta đối với Hàn Quốc những người kia lại thế nào thống hận, đối với phía sau màn hung phạm lại thế nào phẫn hận, cũng đều không làm nên chuyện gì, hiện tại chỉ có thể tìm tới phương pháp phá giải, mới có thể cứu mạng a. Cái kia, lúc này còn có thể có cái gì phương pháp phá giải? Đúng vậy à, đại tần một đám người kia, nếu là liên minh chủ mặt mũi cũng không cho, liên minh chủ cũng không có cách nào để bọn hắn cải biến ý nghĩ cùng hành động, chúng ta những người này lại càng không có cái này phân lượng. Chúng ta cùng đại tần, muốn nói quan hệ cũng tuyệt đối không có cái gì tốt quan hệ, bọn hắn lúc đầu đối với chúng ta liền bất mãn, hiện tại lại thế nào có thể sẽ nghe chúng ta nói bất kỳ nói, cho phép chúng ta làm bất cứ chuyện gì đâu. Đám người một trận lộn xộn nói đến. Thậm chí, Điền Hoành cùng mấy người, càng nói càng thái quá, đều cảm giác lúc này nếu là không nắm lấy cơ hội hành động, chủ động khởi sự, vậy sau này chẳng những không có bất kỳ cơ hội nào, ngược lại sẽ còn chạy không khỏi bị thu được về tính sổ. Bọn hắn ý tứ ngay tại lúc này muốn quả quyết một chút, chủ động khởi binh. Nhưng ý nghĩ này vừa mới cao hứng đến, liền bị Điền Minh trực tiếp lắc đầu phủ định. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động, càng không cần làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Điền Minh lắc đầu, nhìn xem mọi người nói, có một chuyện các ngươi có thể tuyệt đối không nên quên, chúng ta rất nhiều binh mã đều là chiêu mới quen, dựa vào lực lượng như vậy muốn khởi binh tạo phản, lúc này sẽ chỉ ra tốc diệt vong, mà tuyệt không thể thành công. Đám người nghe cũng đều nhao nhao ngưng mi. Đúng vậy à, nếu như là trước đó những binh mã kia, thanh kia nắm mặc dù là rất thấp, nhưng ít ra so hiện tại còn một lớn, dù sao trước đó những binh mã kia là trải qua thời gian dài thao luyện, còn trải qua thực chiến. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại binh mã đều là chiêu mới quen không lâu, vậy cũng là một đám giúp mới dưa viên. 10 cái tân binh không bằng một tên lão binh. Khiến cái này tân binh đi theo tạo phản, cơ hội là lấy trứng chọi đá, căn bản không có phần thắng chút nào. Tạo phản đương nhiên là không có khả năng tạo phản, loại xúc động này lời nói không nên tùy tiện nói, càng không thể làm. Điền Đam nhíu mày nói ra, mà lại dưới mắt vẫn chưa tới tình trạng kia đâu, nói không chừng sợ rằng chúng ta lần này bị điều về trở về, trong tay một chút phú quý còn có thể giữ được đâu, vấn đề này ai còn nói đến chuẩn đâu. Chương 1678 Điền Quang đi sứ Đông Hồ. Chương 1678 Điền Quang đi sứ Đông Hồ. Đúng vậy à, vấn đề này ai còn nói đến chuẩn đâu. Tốt một chút hỏng một chút, vậy cũng là có khả năng thôi. Người, bản năng liền sẽ tưởng tượng lấy càng thêm lý tưởng kết quả, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không dám vỏ đã mẹ không sợ rơi, không dám được ăn cả ngã về không. chư vị a. Nhìn thấy đám người như vậy xoắn xuýt, Điền Quang trong lòng ngược lại là vui cười rất. Chỉ có đem đám người này lòng tuyệt vọng nghĩ làm cho khá đầy đủ, vậy mình lời kế tiếp cũng mới càng có phần hơn số lượng, kế hoạch của mình mới lại càng dễ đạt được. Điền Quang vừa nói, lực chú ý của mọi người tất cả đều đổ tới. Điền Đam thủ lĩnh nói đúng. Điền Quang nhìn xem mọi người nói, sự tình còn lâu mới có được đến cấp độ kia, minh chủ mặc dù rất thất vọng, nhưng là cũng không phải là chỉ mới nghĩ lấy đường lui, hắn đã đang suy nghĩ phương pháp phá giải, chỉ bất qua cái này phương pháp phá giải có chút gian nan thôi.
A,
phương pháp phá giải. Nghe được Điền Quang lời nói, đám người lập tức lại tìm được không ít hy vọng, trong lòng một lần nữa nhóm lửa diễm. Đã có phương pháp phá giải, cho dù có điểm gian nan, vậy cũng so không có cách nào mạnh. Không sai, một việc tỷ lệ lại thấp, vậy cũng là có khả năng, nhưng chỉ có triển vọng không, mới có thể để cho người ta tuyệt vọng. A, cái này giống mua sổ số một dạng, ta nếu là nói cho ngươi, ta cái này một vạn tấm sổ số, mỗi tấm 2 khối tiền, ngươi mua đi, tuyệt đối sẽ không có thưởng, cái kia trừ phi ngươi là kẻ ngu, ngươi mới có thể mua. Ta nếu là nói cho ngươi, trong đó có một cái 1 vạn thưởng, dù là ngươi chỉ có 1 nghìn không tỷ lệ có thể trúng thưởng, ngươi vẫn sẽ tràn ngập hy vọng. Đây chính là nhân tính, 0.0001, cùng không, đích thật là hoàn toàn khác biệt hai loại xác suất. Tiền bối, không biết phương pháp kia là cái gì? Biện pháp không phải là không có. Điền Quang thanh âm không cao, lại truyền vào mỗi người lỗ tai, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không bỏ ít đồ. Bỏ đồ vật. Điền Đam trước hết nhất hướng phía trước đụng, Điền Quang tiền bối, có chuyện nói thẳng. Chúng ta vạn sự đều dễ thương lượng. Minh chủ hiện tại thiếu nhất vật tư, thương đội ném đi, mậu dịch gây mất, triều đình chờ lấy đáp lời, trong triều đình định nhân, chờ lấy cho hắn bỏ đà xuống giếng. Chúng ta chủ động đụng điểm lương thảo, vải vóc, vàng bạc, giúp hắn lấp lỗ thủng, giúp hắn hóa giải nguy nan, vạn sự đại cát. Điền Quang lời này vừa ra, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, đám người một trận im miệng không nói. Triệu Nhất trước hết nhất nhíu mày, về sau rụt rụt, dựa vào cái gì a? Thương đội là người hắn mất, nên trương lương bọn hắn trước ra. Lại nói minh chủ cũng không có nói do muốn quên, vạn nhất hắn không phải ý tứ này, chúng ta chẳng phải tặng không? Chư vị, nói, hắn còn nói thêm, ta cũng không phải không muốn ra tiền ý tứ, ý của ta là, muốn ra cũng không phải chúng ta ra, mà lại vạn nhất không cần nhiều như vậy, vậy chúng ta có phải hay không không cần thiết gấp gáp như vậy? Miễn cho biến khéo thành bụng a. Những người khác sau khi nghe đều liếc mắt nhìn một chút, hắn tuy nói ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là ý nghĩ trong lòng kỳ thật cùng hắn không kém quá nhiều. Đương nhiên, là nguyên bản ý nghĩ. Hiện tại, cũng không phải tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến một con đường đi đến đen nha. Ngụy Cứu ngồi ở một bên, ngón tay điểm nhẹ bàn trà, cười lạnh một tiếng, "Triệu lão đệ, lời này của ngươi hồ đồ rồi." Hắn nhìn xem Triệu Hiết nói ra, hiện tại là xoắn suýt minh chủ phải trang ý tứ này thời điểm sao? Minh chủ luôn luôn khoan hồng độ lượng, đây là không giả, nhưng bây giờ minh chủ cũng tao ngộ việc khó, hắn không có nói rõ, là đang đợi chúng ta chủ động tỏ thái độ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, chúng ta cái nào không có từ minh chủ cái kia được chỗ tốt? Vinh mã, lương thảo, chức quan, loại nào không phải hắn hỗ trợ thực hiện? Hiện tại hắn có chỗ khó, chúng ta giả bộ hồ đồ, chờ hắn đem chúng ta khi không trung tâm làm, mệnh cũng bị mất, đòi tiền có làm được cái gì? Ngụy Cứu lời này giống chậu nước lạnh, tới đến trong lòng mọi người mát lạnh. Trong sảnh bắt đầu xì xào bàn tán, có người cúi đầu tính toán, có mặt người lộ ngượng nghịu. Điền đang nghe, vỗ bàn một cái, nói đúng. Ta theo Điền Quang tiền bối nói xử lý. Ta trước quên xuất thủ bên trong một chút lương thực, đủ chống đỡ một hồi. Hắn mặc dù không bỏ được, cũng hiểu lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt so với lương thực, mệnh quan trọng hơn. Lương thực. Triệu Hiết nghe chút, trợn cả mắt lên. Trong lòng của hắn càng xoắn xuýt, Điền Nam đều ra nhiều như vậy, chính mình ra thiếu đi khẳng định bị mình chủ ghét bỏ, nhiều quên lại đau lòng. Đúng lúc này, một cái tùy tùng đội vàng hấp tấp chạy vào, quên gõ cửa, lớn. Các đại nhân. Không xong. Minh chủ mới từ Hạng Lương phủ đi ra, có người trông thấy Hạng Lương gia nhân vận đi ra thật nhiều tiền lương cái dương, chí ít 10 mấy xe a. Còn có người nhìn thấy, bên trong khả năng còn có vàng bạc châu báu. Cái gì? Điền Đam bỗng nhiên đứng lên, chân ghế vẽ đến mặt đất kẹt kẹt vang, Hạng Lương lão hổ ly này, động tác nhanh như vậy, hắn là muốn vượt lên trước định nọt minh chủ, đem chúng ta đều phiết sạch sẽ a. Lúc trước hắn còn muốn cùng Hạng Lương tranh lục quốc bộ hạ cũ đầu đem ghế xếp, hiện tại Hạng Lương chiêu này, rõ ràng là muốn cho minh chủ cảm thấy Hạng thị trung thành nhất. Triệu Hiết mặt trong nháy mắt trắng, tay bắt đầu phát run, song song. Hạng Lương đều giao nhiều tiền như vậy, chúng ta lại lề mề, minh chủ khẳng định cảm thấy chúng ta không trung tâm, nói không chừng thật đem chúng ta trong đó quỷ làm. Lần trước bị thiêu chết Đông Hồ tù binh, chính là ví dụ a. Vừa nghĩ tới những người kia hạ trạng, hắn nhịn không được đánh dùng mình. Ngụy Cứu cũng gấp, hướng phía trước đụng đụng, Điền Quang tiền bối, nhanh, ngươi lại cùng minh chủ nói một chút. Ta liền nói chúng ta hẳn là làm như vậy thôi. Ngươi nhìn, để cho người khác được trước, chúng ta cũng nguyện ý xuất tiền. Muốn bao nhiêu đụng bao nhiêu, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh cùng địa vị, ra ít tiền không tính là gì. Hắn đảm lược không đủ, cũng biết dưới mắt chỉ có để Điền Quang coi đây là lấy cớ đi để phùng trinh ngôi giận, mới có một chút hy vọng sống. Những người khác nhao nhao phụ họa, trước đó không tình nguyện sớm ném đến lên 9 tầng mây. So với mất đi phú quý cùng tính mệnh, quyên điểm vật tư không đáng kể chút nào. Điền Quang cố ý lộ ra khó xử thân sắc, thở dài, ai, không phải ta không muốn đi. Vừa rồi ta cùng minh chủ đề cập qua chúng ta ý nghĩ, hắn không có tỏ thái độ, chỉ nói nhìn nhìn lại. Hiện tại hắn đối với chúng ta vốn là có lòng nghi ngờ, ta lại thúc, ngược lại để hắn cảm thấy chúng ta vội vã rũ sạch, càng hỏng bét ra Điền Quang tiền bối. Điền Đam tiến lên một bước, bắt lấy Điền Quang cánh tay. Ngữ khí mang theo khẩn cầu, đốt ngón tay trắng bệnh, chúng nô tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói muốn ra bao nhiêu, chúng ta liền ra bao nhiêu. chỉ cần ngươi có thể tại minh chủ trước mặt nói câu lời hữu ích, về sau tất cả mọi người sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi, lại chúng ta mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Hắn biết Điền Quang coi trọng nhất lợi ích, ném ra ngoài đầy đủ mũi nhử, Điền Quang khẳng định hỗ trợ. Triệu Nhất cũng liền bận bịu tỏ thái độ, ta cũng nguyện hiến cho thấy tâm ý. Điền Quang tiền bối, ngươi liền lại đi một chuyến đi. Ngụy Cứu đi theo nói, ta Ngụy Quốc mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng là chỉ cần có cần, ta cái này để cho người ta bận. Điền Quang thấy mọi người đều biểu thái, mục đích đã tới, mới cố mà làm được đầu. Tốt ta, nếu các vị tín nhiệm ta, ta liền thử lại lần nữa. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, lần này đừng có đùa tâm nhãn, nếu là minh chủ cảm thấy có người muốn đục nước béo cò, cơ hội này còn chỉ lo đến trộm gian dùng manh lưới, ta cũng không giúp được các ngươi. Xin tiền bối yên tâm. Tuyệt không tàng tư, đám người trăm miệng một lời. Khắp khuôn mặt là vội vàng cùng thần cầu. Điền Quang sau khi ra ngoài, tìm Phùng Trinh, hai người đã sớm thương nghị xong, bây giờ gặp mặt giải quyết sự tình, bất quá là nước chảy thành sông. Sau đó hai ngày, Điền Quang vội vàng trợ giúp thu nạp vật tư. Điền Nam những người này nguyên bản dù tiếp đến đâu đến, hiện tại cũng không thể không nhận mệnh. Tạo hóa trêu ngươi, bọn hắn dù sao cũng là chơi chính trị, cũng không phải ông nhà giàu, làm sao có thể chỉ lo tiền tài không để ý mệnh đâu. Mấy ngày nay, Phùng Trinh tính được, tổng cộng tiếp cận 600,000 thạch vật tư, so Phùng Trinh trước kia kế hoạch vật tư còn nhiều thêm 100,000 thạch. Điền Quang đem cuối cùng một bút danh sách đưa đến Phùng Trinh trong phụ lúc, Phùng Trinh đang xem biên cảnh địa đồ. Tiếp nhận danh sách quét mắt số lượng, khoe miệng nhịn không được dương lên, đám này lao hồ ly, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không bức không cầm vàng dòng bạc trắng. Bá phụ lần này vất vả. Phùng Trinh buông xuống danh sách, để cho người ta cho Điền Quang rót chén trà. Dưới mắt, những người này đem vật tư lấy ra, đây là chuyện tốt, chỉ có chúng ta vật tư còn chưa đủ, đến làm cho Đông Hồ Nhân cũng động. Điền Quang tiếp nhận chén trà, giật mình, minh chủ có ý tứ là muốn để Đông Hồ Nhân thì như thế nào hành động? Hắn biết Đông Hồ Tam Vương trong tay có đại lượng dê bỏ ra lông, nếu có thể để bọn hắn cũng lấy ra, mậu dịch có thể kiếm lời càng nhiều. Chỉ là ba người này cũng không phải cái gì đồ tốt. Phùng Trinh đầu ngón tay xẹt qua trên địa đồ Đông Hồ khu vực, ánh mắt mang theo tính toán, ngươi đi Đông Hồ một chuyến, cùng Mặc Nhung phục bọn hắn thấu cái tin. Liên nói áp giải đội ngũ bị thái kiếp, bắt được trong tù binh. Những người này mặt ngoài làm bộ là người hung nô, nhưng trên thực tế lại là Đông Hồ nhân, triều đình rất chất vấn Đông Hồ thành ý. Hắn dừng một chút còn nói thêm, bá phụ nói chuyện với bọn họ lúc, muốn để bọn hắn minh bạch, vấn đề này ta còn để ép. Ta đối với Đông Hồ một ít người bất mãn, muốn để bọn hắn cảm thấy, ta hoài nghi thương đội bị tập kích là Đông Hồ nội bộ có người dở trò quỷ, nói không chừng chính là có Đông Hồ nhân cùng người hung nô âm thầm cấu kết, muốn tự mình chia của. Điền Quang nhãn tỉnh sáng lên, minh chủ là muốn cho Mặc Nhung phục ba huynh đệ lẫn nhau nghi kỵ. Bọn hắn muốn là bởi vì địa bàn cùng thủ truyền kiếp không cùng, lại để cho bọn hắn cảm thấy đối phương dở trò quỷ, khẳng định sẽ nào đứng lên. Phùng Trinh cười cười, Mặc Nhung phục ba người, nếu là tính tình của bọn hắn cùng thái độ đều nhất trí, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối bất lợi, dưới mắt chúng ta ra nhiều như vậy vật tư cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn xuất ra không sai biệt lắm đối ứng vật tư, kể từ đó cũng không cần để bọn hắn chiêm thiên lớn tiện nghi. Phùng Trinh cười cười tiếp tục lời nói, chờ bọn hắn huyên náo không sai biệt lắm, ngươi lại ném ra ngoài thành ý, liền xem bọn hắn ai trước nguyện ý tâm động thêm hành động. Diệu cũng Điền Quang liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái cao, minh chủ chiêu này quá cao, đã để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, lại dùng lợi ích dụ hoặc, khẳng định ngoan ngoãn cầm vật tư. Ta cái này chuẩn bị cam đoan để bọn hắn huyên náo tối bụi. Sáng sớm hôm sau, Điền Quang mang theo hai cái tùy tùng, ra roi thúc ngựa chạy tới Đông Hồ. Đi trước gặp Mặc Nhung Phục, Đông Hồ Tam Vương bên trong, Mặc Nhung Phục thế lực lớn nhất, dù sao hắn vốn là duy nhất vương. Đại vương, Điền Quang tới, nói muốn gặp ngài. A, để hắn tiến đến. Mặc Nhung Phục những ngày qua, đang bị thông thương bị hủy sự tình, không ít ngờ vực vô căn cứ, đối với mình mất đi một cái phất nhanh cơ hội cảm giác sâu sắc đáng tiếc, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy Phùng Trinh bên kia người đến. Mà được mời vào Mặc Nhung Phục lều vải, Điền Quang cố ý thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, đại vương, lần này tới, là có chuyện nói cho ngươi. Đại tần ném đi vật tư, Trường An hầu Phùng Trinh mười phần đau lòng bất mãn. Hiện tại triều đình chất vấn Đông Hồ thành ý, có người thậm chí muốn để Trường An hầu trong lòng rất không thoải mái. Mặc Nhung Phục trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão huynh, đây là ý gì? Trường An hầu hoài nghi là ta dở trò quỷ. Hắn lo lắng nhất lần nữa đắc tội Phùng Trinh, nếu là Trường An hầu thật hoài nghi hắn, phiền phức liền lớn. Điền Quang khoát tay áo, hạ giọng, thế thì không có, nhưng trước đó bắt mấy cái hung nô tù binh thẩm mới biết là Đông Hồ nhân, chỉ là không có điều tra rõ thuộc bộ là nào. Trường An hầu trong lòng khó tránh khỏi có ý tưởng. Mặc Nhung Phục sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong lòng của hắn khẽ động, lúc này vô bàn một cái, Đông Hồ nhân khẳng định là Mặc Nhung thành dở trò quỷ. Hắn tạp chủng này ác độc nhất, bởi vậy khả năng chính là hắn cố ý phái người hành hung để Trường An hầu hoài nghi ta, để Trường An hầu đối với ta có ý. Hắn đối với Mặc Nhung thành hận ý to lớn, thậm chí đều vượt qua Mặc Nhung xương, cho nên chỉ cần có cơ hội, vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương cho kéo xuống ngựa. Điền Quang không có nhận nói, chỉ thở dài, ai, bây giờ nói những thứ vô dụng này. Trường An hầu nói, hắn muốn giải quyết vấn đề, muốn giải trừ lần này nguy cơ, mà không phải trách quái này cái kia. Hắn hiện tại bị khuất lớn nhất, ngược lại không để ý tới những này, mà là chỉ lo cùng đại cục. Đại vương à, ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Ân, cái gì? Nghe được Điền Quang lời nói, Mặc Nhung Phục trong lòng một trận suy tư, thật lâu mới lên tiếng. Lao huynh ngươi cũng biết, ta đối với Trường An hầu vẫn luôn có thành ý. Thế nhưng là vấn đề này, ngươi nhớ giải quyết như thế nào? Cái này, ha ha, ánh sáng ta nói, ngược lại là không dùng a. Điền Quang nói cười một tiếng, ngữ khí có chút mập mờ suy đoán, ta chỉ là hỗ trợ chạy cái chân thôi, Trường An Hầu cũng không có nói với ta như vậy kỹ càng. Đại vương, ngươi lời đầu tiên mình hảo hảo suy nghĩ một chút là được, chúng ta kết quả, trở về phục mệnh, có một số việc ta sốt ruột làm chủ, vạn nhất Trường An Hầu bên kia không hài lòng, đến lúc đó ta còn phải không may. Nói xong, đứng dậy cáo tử. Ân. Mặc Nhung Phục một trận mặt đen, trong miệng mắng, lão cẩu này. Mà rời đi Mặc Nhung Phục lều vải, Điền Quang lại đi gặp Mặc Nhung Sương. Hắn nhìn thấy Mặc Nhung Sương, kể rõ một phen sau, lại đổi bộ lý do thoái thác, cố ý nhíu mày, đại vương, thương đội bị tập kích, Trường An Hầu trong lòng rất không thoải mái. Ta đi gặp Mặc Nhung Phục, muốn để hắn nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ lần này. Hiện tại Mặc Nhung Phục nói, là ngươi phái người hành hung giá hỏa hắn, đoạt quyền mua bán. Ta mẹ nó, ngươi nói cái gì? Mặc Nhung Sương nghe được, tức giận đến nhảy dựng lên, nói bậy. Hắn nói ta, ta còn muốn nói hắn đâu? Cái này chỉ sợ chính là Mặc Nhung Phục chính mình dở trò quỷ. Lao huynh cái này người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn nguyên bản là Đông Hồ Vương đối với chúng ta hai người hận thấu xương, dù là cùng Đại Tần bên kia quan hệ hoàn toàn gãy mất, hắn chỉ cần đem chúng ta hai cái cầm xuống đằng sau, chính mình đoạt lại trước đó hết thảy, hắn liền đủ hài lòng, cho nên loại chuyện này không phải hắn quấy rối là ai đâu. Ai, đúng vậy a, đáng tiếc. Điền Quang còn nói thêm, Trương An Hầu nhân nghĩa a, lần này tìm tới hắc thủ phía sau màn sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là có thể tiếp tục duy trì mậu dịch, nếu là có thể có biện pháp giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Ân. Mặc Nhung Sương sững sờ, còn có cơ hội. Chương 1679 thu thập. Thu thập cái gì? Muốn đem ta cho thu thập sao? Chương 1679 thu thập. Thu thập cái gì? Muốn đem ta cho thu thập sao? Cái này vật tư đều bị người khác cướp đi, còn thế nào có thể tiếp tục duy trì mậu dịch? Cái này mậu dịch còn tiếp tục duy trì cái giám nha. Đó là tự nhiên. Điền Quang nói ra, Trương An Hầu bên kia đã nghĩ biện pháp gom góp một chút vật tư, nhưng là này sẽ để Đại Tần triều đình cảm thấy bất mãn, cho nên hắn cũng cần nhìn một chút bên này đến cùng có thành ý gì. Thành ý? Mặc Nhung Sương nghe, khiếp khiếp mắt, mà Điền Quang lại cũng không sốt ruột trả lời, mà là cười ha hả nói, đúng vậy à, thành ý bất quá vấn đề này người trước đừng có gấp tỏ thái độ, dù sao ta chỉ là cái chân chạy, các loại đại vương nghĩ rõ ràng minh bạch đằng sau lại để cho ta đem lời đưa đến là đủ rồi. Nói xong, cũng quay người rời đi. Cuối cùng, Điền Quang đi gặp Mặc Nhung Thành. Mặc Nhung Thành thế lực nhỏ nhất cũng gấp nhất nóng nảy, vừa thấy mặt liền hỏi, Điền lão, sự tình lần trước, chuyện xảy ra sau ta mười phần đau lòng, Mặc Nhung Phục, Mặc Nhung Sương hai người bọn họ đều nói rồi cái gì? Nhìn thấy Mặc Nhung Thành tâm sự này trùng điệp dáng vẻ, để Điền Quang trong lòng một trận nói thầm. Làm sao nhìn tiểu tử ngươi trong lòng rất hoảng, giống như thật sự có sự tình một dạng. Điền Quang cố ý thở dài, lại là đổi một bộ lý do thoái thác, Mặc Nhung Thành vương à, thứ không dám giấu giếm, Mặc Nhung Phục cùng Mặc Nhung Sương đều chuẩn bị kỹ càng vật tư. Cái gì? Chuẩn bị kỹ càng vật tư? Đây là ý gì? Mặc Nhung Thành lập tức trừng mắt nói ra, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vật tư là muốn làm cái gì? Cái này, bọn hắn không có nói cho ngươi. Điền Quang cố ý làm ra ngoài ý muốn biểu lộ, Trương An Hầu nói, ai thành ý đủ, với ai hợp tác. Lần trước gáp giải vật tư sau khi thất bại, Trương An Hầu muốn lưng đeo rất lớn triều đình áp lực, hai người này không biết từ nơi nào nhận được tin tức, liền dẫn đầu tỏ thái độ, muốn chủ động kính dâng một chút vật tư, trợ giúp hoàn thành Đại Tần cùng Đông Hồ mậu dịch thông thương, mà không chỉ là để Đại Tần ra lại vật tư cho các ngươi mượn đến giải quyết vấn đề. Cái này, vấn đề này, chẳng lẽ ngươi thật không biết? Ai nha, ta làm sao lại biết? Mặc Nhung Thành gấp đến độ thẳng dậm chân, ta nói hai xuất sinh này làm sao nhiều ngày như vậy không có bao nhiêu động tĩnh, nguyên lai là làm một màn này. Ân, hai cái xuất sinh. Nghe được Mặc Nhung Thành lời nói, Điền Quang trong lòng nhịn không được một trận phát vui. Cái này Mặc Nhung Phục cùng Mặc Nhung Sương, chí ít có một cái là người cha ruột ta, ngươi vậy mà đều nói bọn hắn là xuất sinh. Bất quá nghĩ đến cũng là, vừa nghĩ tới Mặc Nhung Thành những năm này gặp phải, mặc dù là người tàn nhẫn, nhưng là đáng thương thật là có đáng thương chỗ. Cái này thật sự là không nghĩ tới a. Điền Quang cố ý thán cười một tiếng, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà liên thủ lại, cũng không biết muốn làm gì. Mặc Nhung Thành nghe liền luống cuống, lúc này trừng mắt, cắn răng một cái, Điền lão, ngươi đối với ta hiểu rõ nhất, ta cũng không phải loại kia không bằng hai người bọn họ xúc sinh người. Ta cũng có thành ý. Ta đem chân tàng vật tư đều lấy ra, mong rằng Điền lão giúp ta thanh này. Chuyện ta sau, tất có thâm tạ. Nói, Mặc Nhung Thành tiếp tục nói, Điền lão à, ngài tuổi đã cao, đức cao vọng trọng tự nhiên rõ ràng nhất, so với vật liệu của bọn họ, lòng người quan trọng hơn à, nơi này không có bất kỳ người nào lại so với ta càng vừa cùng với Trường An Hầu liên hệ. Điền lão, ngươi nhất định phải cùng Trường An Hầu nói thành ý của ta, ta đối với hắn, từ trước đến nay đều là cảm kích nhất. Điền Quang nghe vui lên, lời nói này đến cũng thật cũng giả. Nói Mặc Nhung Thành không hận Phùng Trinh là giả, nhưng nói nếu như không phải Phùng Trinh, Mặc Nhung Thành có thể hay không lăn lộn đến một cái vương, thật đúng là khó mà nói. Ân, ta thử một chút thôi. Điền Quang thở dài nói ra, nói thật, ngươi là ta nhìn lớn lên, cách làm người của ngươi ta rõ ràng nhất, mà lại ta cũng càng tin tưởng ngươi lúc trước tuyệt đối không biết tin tức như vậy, cho nên mới đến hỏi ngươi, bằng không ta thật sự là đến cũng sẽ không đến nhà. Đúng đúng đúng. Mặc Nhung Thành liên tục gật đầu, ta đúng là như thế. Nếu như thế, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Điền Quang nói ra, hai người bọn họ kín đáo chuẩn bị, nhưng là vì để phòng ngươi cũng không có bại lộ lúc này, nếu như ngươi dòng chống khua chiêng chuẩn bị, khiến người khác chí ít ta mang tới những người này đều có thể nhìn thấy ngươi là đi đầu động một cái kia, kể từ đó chẳng phải là ngươi liền có thể chuyển bại thành thắng, trở thành nhất là tích cực cái kia. Dù sao bọn hắn là kín đáo chuẩn bị, cũng không có cùng đối phương cho thấy, làm cho đối phương nhìn thấy rõ ràng hành động sự tình, ngươi coi như nói lại tiên hoa luận truy, người khác lại thế nào khả năng nhận định ngươi chính là thật đây này?
Ai ra, đúng đúng đúng, quá đúng. Mạc Nhung Thành nghe, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta liền làm sao bây giờ này, ngươi nói làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ, lần này ta tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp. So với bất kỳ người nào khác, Mộ Dung Thành lo lắng hơn chính là mình địa vị khó giữ được, bởi vì hắn thật sự là quá yếu, là trong Tam Vương yếu nhất một vòng, bây giờ nghe hai người kia đều có thể sẽ ngay cả lên tay tới, mà phía bên mình nếu như lại bị Phùng Trinh đem từ bỏ, cho coi là địch nhân, vậy mình thật liền mơ hồ. Bởi vậy, rất là tích cực tỏ thái độ. Mà lại, nói cho cùng cái này thông thương mậu dịch cũng không phải để hắn lấy không đồ vật ra ngoài cho người khác, chính mình ăn thiệt thòi cũng ăn không lớn, thậm chí cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Điền Quang từ Mạc Nhung Thành lều vải đi ra, mới ra đến, liền không nhịn được bật cười. Cái này Mạc Nhung Thành quả nhiên mắc câu, vừa nghe nói Mạc Nhung phục, Mạc Nhung xương kín đáo chuẩn bị lập tức hoảng phải dòng chống khua chiêng hiến vật tư. Hắn quay đầu đi theo từ phân phó, ngươi phái người đi Mạc Nhung phục cùng Mạc Nhung xương doanh địa phụ cận đi một vòng, để cho người ta đem Mạc Nhung Thành muốn đưa dê bỏ sự tình dò dỉ ra đi, nhớ kỹ, nhất định nói mịt mờ một chút, liền nói trông thấy Mạc Nhung Thành người tại kiểm kê xúc vật là được. Tuy tung lĩnh mệnh mà đi, Điền Quang thì chậm rãi hướng chính mình doanh địa tạm thời đi, hắn phải đợi các loại hai huynh đệ kia trước hoàng lên. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, Mạc Nhung phục trong lều vải liền rùn beng lật trời. Đại vương vừa nghe nói Mạc Nhung Thành tiểu tử kia tại kiểm kê dê bò, sợ là muốn cho đại tần đưa qua. Một cái thân tín vội vã vào trướng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, tiểu tử này bình thường ra vẻ đáng thương, hiện tại đổ sẽ đoạt đầu ngọn gió. Một trưởng lao khác cũng cao mày, theo ta thấy, hắn khẳng định là sợ đại vương ngài trước hiến vật tư, đoạt hắn mậu dịch số định mức. Nói không chừng, trước đó đại tần vật tư bị tập kích sự tình, chính là hắn cùng người hung nô thông đồng tốt, bây giờ muốn mượn hiến vật tư tẩy trắng chính mình. Mạc Nhung phục ngồi tại chủ vị, ngón tay nắm chặt bên hông loan đao, sắc mặt tái xanh. Hắn muốn còn muốn chờ một chút, nhìn xem Mạc Nhung xương động tĩnh, không có nghĩ rằng Mạc Nhung Thành đổ động thủ trước. Đại vương, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Một cái thân tín hướng phía trước đụng đụng, nếu để cho Mạc Nhung Thành đoạt trước, Trường An hầu khẳng định cảm thấy hắn càng trung tâm, về sau cùng đại tần mậu dịch, chúng ta chỗ tốt liền phải bị hắn phân đi. Không riêng gì chỗ tốt, chỉ sợ là nói không chừng cái kia Trường An hầu sẽ cùng Mạc Nhung Thành liên thủ. A Mạc Nhung phục trầm mặc không nói chuyện, trong lòng lại tại tính toán, Mạc Nhung Thành thế lực nhỏ nhất, nếu là thật để hắn dựa vào hiến vật tư định đoạt Phùng Trinh, về sau khẳng định sẽ liên hợp đại tần đối phó chính mình. Không được, tuyệt không thể để hắn đạt được. Người tới. Mạc Nhung Phục đống nhiên đứng lên, ta đi gặp Điền Quang. Mạc Nhung Phục vội vã đi, có thể chờ hắn đến Điền Quang doanh địa, lại bị tùy tùng ngăn ở ngoài trướng. Đại vương, Điền Lao huynh nói hắn vừa trở về, có chút mệt mỏi, còn xin đại vương ngày khác trở lại. Ta mẹ nó, Lao tử là Đông Hồ vương, nơi này là Đông Hồ, nơi này là địa bàn của Lao tử a. Ngươi tại địa bàn của ta, dám không thấy ta? Mạc Nhung Phục trong lòng thống mạ một phen, bất quá nhưng cũng lo lắng. Điền Quang đây là cố ý không thấy chính mình, chẳng lẽ hắn thật cùng Mạc Nhung Thành thông đồng tốt? Hay là đây chẳng lẽ là Phùng Trinh thụ ý phải không? Tâm tư hắn khẽ động, vội vàng từ trong ngực móc ra một khối vàng, kín đáo đưa cho tùy tùng, vị tiểu huynh đệ này, ngươi lại đi vào thông báo một tiếng, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng Điền Lao huynh thương nghị, chậm trễ không được hắn bao lâu. Tùy tùng thu chỗ tốt, đi vào không đầy một lát liền đi ra, sắc mặt hay là vì khó, Điền Lao huynh nói, nếu là vì hiến vật liệu sự tình, ngài cũng không cần nhiều lời, Mạc Nhung Thành đại vương đã đề cập với hắn, Trường An hầu bên kia sẽ xem xét. Lời này giống một chậu nước lạnh tưới vào Mạc Nhung phục trên đầu, hắn càng luống cuống. Vội vàng lại là một trận hảo ngôn hảo ngữ. Tùy tùng kia đạt được chỗ tốt, lần nữa đi vào, sau đó, lúc này mới đi ra, đối với Mạc Nhung Phục nói ra, đại vương, ai, mặc dù ta chịu một trận thống mạng, nhưng cũng may mắn không làm đục mệnh à. Xin mời. Tốt, tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Mạc Nhung Phục trong lòng thở hát ra, ở trong lòng đem Điền Quang cùng cái này cản cửa người đều thân thiết thăm hỏi một phen tổ tông 18 đời, lúc này mới đi vào. Điền Lao Huynh. Ta biết ngài cùng Trường An Hầu thân cận, cái này Mạc Nhung Thành hắn, cũng không phải cái gì người tốt ta. Mạc Nhung Phục đi vào, nói thẳng. Tiểu tử này trước đó nhất là âm tà, làm sự tình tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa còn không đáng tin cậy. Lao huynh ngươi cần gì phải tin tưởng một nhân vật như vậy đâu? Hắn làm cái gì? Tất có dạ tâm, vạn nhất quay đầu lại đem ngươi cho liên lụy, đem ngươi hại, cái kia được không bù mất ta? Ha ha, đại vương A Điển Quang nghe, thán cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Lao đầu tử, ta nhìn người ánh mắt sát thực so ra kém người khác, nhưng là ta cũng là có nhiệm vụ tại thân nhà, chẳng lẽ ta cứ như vậy tay không trở về đem sự tình làm hư hại, ta liền có thể giao nộp sao? Đại vương là người thông minh, làm gì làm khó ta đây? Ta chỉ cần có thể giao nộp, lần này hạ chẳng còn có thể tốt một chút, nếu là giao không được kém, vậy liền ai nói lắc đầu liên tục. Mạc Nhung Phục nghe, trong lòng một trận tối mạng. Cái gì giao nộp không báo cáo kết quả, lời này của ngươi không phải liền là nghĩ đến để cho ta xuất tiền ra đồ vật sao? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ý đồ kia, ta liền nhìn không ra. Nói đến, Điền Quang tâm tư, Mạc Nhung Phục cũng đương nhiên có thể nhìn ra một chút. Nhưng có đôi khi người có thể nhìn ra vấn đề chỗ, không có nghĩa là ngươi có năng lực như thế đem vấn đề hoàn toàn giải quyết hết, có đôi khi ngươi phải xem ngươi có thể vì cái này vấn đề bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng chi phí. Nếu không, trong lòng có lớn hơn nữa oán khí, trong đầu có lớn hơn nữa chủ ý, làm được mới có thể làm được, làm không được vậy liền xong đời. Mạc Nhung Phục cười bồi nói ra, Điền Lao Huynh, ta là thật tâm muốn theo đại tần hợp tác. Mạc Nhung Thành điểm này vật tư tính là gì? Nếu có thể cho nói, hắn có thể so sánh được ta sao? Chỉ cầu ngài tại Trường An Hầu trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Lao Huynh, ngươi cùng Hầu gia hai người mới là người càng thông minh hơn. Điểm này khẳng định rõ ràng hơn đi.
Điền Quang nghe, trong lòng vui mừng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Mạc Nhung Phục Vương nếu có thành ý như vậy, ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Bất quá ngươi nhớ kỹ, vật tư đến mau chóng đưa qua, đừng để Trường An hầu sốt ruột chờ. Mà lại, vấn đề này nhất định phải giữ bí mật a. Mạc Nhung Phục liền vội vàng gật đầu, khắp khuôn mặt là cảm kích, đà tạ Điền lão huynh. Ta cái này trở về an bài, sáng mai liền đưa. Ra doanh trướng, Mạc Nhung Phục hướng phía trên mặt đất gắt một cái, một mặt âm trầm rời đi. Mà đổi thành một bên, Mạc Nhung Sương cũng nghe nói Mạc Nhung Thành cùng Mạc Nhung Phục động tĩnh, tức giận đến tại trong lều vải ngã mấy cái bát rượu. Hai tên khốn kiếp này, một cái cơ hiến, một cái đi theo thêm tạm, chính mình là cái ngu ngốc, cũng coi ta là đồ đần đùa nghịch đúng không? Mạc Nhung Sương đối với thân tỉ mắng, trước đó còn giả vờ giả vịt, hiện tại ngược lại tốt, cả đám đều thành phùng trinh cháu nội ngoan. Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều nhìn không ra, đây là cái gì bấy dập sao? Thân tín vội vàng quyết nhủ, đại vương, ngài đừng nóng giận, bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm. Mạc Nhung Phục hai người bọn họ đều đã lựa chọn đưa ra không ít đồ vật đến thúc đẩy lần này mậu dịch hợp tác, chúng ta nếu là không đưa, về sau cùng đại tần mậu dịch liền không có chúng ta phần. Mà lại, vạn nhất bọn hắn liên thủ, chúng ta coi như thật bộ hạ nói, muốn nói lại thôi. Mạc Nhung Sương cau mày, trong lòng cũng đang đánh trống, hắn lúc đầu muốn đợi Mạc Nhung Phục cùng Mạc Nhung Thành trước đấu, chính mình ngư ông đắc lợi, không có nghĩ rằng hai người này vậy mà đều nhanh như vậy tỏ thái độ. Không được, ta cũng phải đi gặp Điền Quang. Mạc Nhung Sương đông nhiên đứng lên, Mạc Nhung Phục có thể đưa ta cũng có thể đưa, ta không sánh bằng hắn, ta còn không sánh bằng tên tiểu tạp chủng kia sao? Hắn đổi tới Điền Quang doanh địa lúc, gặp phải cùng Mạc Nhung Phục một dạng, thậm chí còn không bằng Mạc Nhung Phục đâu. Điền Quang gặp hắn đến, cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, đại vương sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là có chuyện gì? Ta cái này chuẩn bị đi đâu? Cái gì? Đi? Ngươi đi làm gì nha? Ngươi một tiếng này đi, nếu là thật còn muốn chạy, ngươi sớm đã đi, còn có thể chờ tới bây giờ. Bất quá ngươi nếu là thật đi, ta thật là nguy hiểm. Mạc Nhung Sương liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất đống cười, Điền lão huynh, ta nghe nói Mạc Nhung Phục cùng Mạc Nhung Thành đều muốn cho đại tần hiến vật tư. Ai, hai người kia thật không phải thứ gì à, rõ ràng thương lượng với ta tốt cùng một chỗ đưa tặng, kết quả lại bày ta một đạo. Ta chuẩn bị không ít dê bò cùng gia thú, nguyên bản liền chuẩn bị lấy ngày mai liền đưa đến biên cảnh, ngài nhìn có thể hay không tại Trường An hầu trước mặt thay ta nhiều lời vài câu. Điền Quang trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn, đại vương, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là Mạc Nhung Phục cùng Mạc Nhung Thành đều đã biểu thái. Bọn hắn nói căn bản cũng không có quyết định kia, chỉ là trong lòng cảm thấy băn khoăn mới làm như thế, mà lại tới thời điểm hầu gia cũng đã nói, thật sự là hắn hoài nghi nơi này có một số người có vấn đề à, ta trở về dù sao cũng phải có chỗ bàn giao đi. Ngoa tạo. Bàn giao? Ngươi muốn mang cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta cho bàn giao sao? Con mẹ nó ngươi hai người bọn họ đồ vật ngươi cũng thu, kết quả đồ của ta ngươi ngược lại không thu, đó không phải là muốn đem ta cạo thành điển hình nhân vật phản diện, muốn đem ta cho thu thập sao? Mạc Nhung sững gấp, vội vàng nói, Điền lão huynh, bọn hắn là cái gì chẳng lẽ ngài là không rõ ràng sao? Từng cái căn bản không đáng tín nhiệm nha. Chỉ có ta. Ta là thật tâm muốn theo đại tần hợp tác. Nếu là Trường An hầu cảm thấy chưa đủ, ta lại thêm 20. Không 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 con trâu. Không bằng lão huynh ngươi liền rút một chút bận bịu cho ta một cơ hội, ta mặt khác tất có hậu tạng. Chứ 1680 cái gì? Tự mình đi một chuyến ngư dương. Chúng ta thế nhưng là người hung nô a. Chứ 1680 cái gì? Tự mình đi một chuyến ngư dương. Chúng ta thế nhưng là người hung nô a. Điền Quang cố mà làm gật đầu, tốt à, đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền giúp ngươi cùng Trường An hầu để nhất đệ. Bất quá ngươi đến cam đoan, vật tư ngày mai nhất định phải đưa đến, không có khả năng ra cái gì sai lầm. Mạc Nhung Sương liên tục đáp ứng, hài lòng rời đi. Các loại Mạc Nhung Sương sau khi đi, Điền Quang ngồi tại trong lều vải, nhìn xem trên bàn hai phần danh sách, nhịn không được cười ra tiếng, Mạc Nhung Phục đưa 100. Không 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 dê đầu đàn, 30. Không 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 ngựa đầu đàn hiệu, 5000 tấm da cáo, Mạc Nhung Sương đưa 120. Không 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 dê đầu đàn, 20. Không 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 con trâu, 5000 tấm da dê, lại thêm Mạc Nhung Thành trước đó nói 30. Không 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 ngựa đầu đàn hiệu, 2000 tấm lông trồn, cộng lại khoảng chừng 400, không 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 vật tư, so Phùng Trinh mong muốn còn nhiều thêm 50, không không không. Sáng sớm hôm sau, Đông Hồ Tam Vương vật tư đội xe liền trùng trùng điệp điệp hướng đại tần biên cảnh tiến đến. Mạc Nhung Phục đội xe đi ở trước nhất, Mạc Nhung Sương đội xe theo sát phía sau, Mạc Nhung Thành đội xe mặc dù quy mô nhỏ nhất, lại đi được gấp nhất, hắn sợ đã chậm một bước, Trường An hầu liền sẽ quên thành ý của hắn. Điền Quang từ Đông Hồ mang về 400, không 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 thạch vật liệu tin tức, giống đã mọc cánh giống như, nửa ngày liền bay khắp ngư dương phố lớn ngõ nhỏ. Lục Quốc bộ hạ cũng người nghe được tin tức, trên mặt tất cả đều là khoan khoái thần sắc. Bọn hắn lần này bỏ ra nhiều như vậy vật tư, Đông Hồ hồ nhân nếu còn nguyện ý hợp tác, vậy lần này sự tình cuối cùng không có đánh thủy phiêu. Trước đó bọn hắn còn tràn ngập lo lắng Phùng Trinh, lần này sẽ mượn cơ hội hung hăng sửa chữa một trận, thậm chí muốn đem tất cả mọi người cho trừng trị. Không nghĩ tới, chỉ trước mắt, bọn hắn chẳng những được thả, mà lại bỏ ra những này, còn chiếm được tốt nhất hồi báo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hạng Thị bên này, Hạng Vũ đứng tại Hạng Lương trước mặt, cũng không nhịn được cảm khái nói ra, Điền Quang lão già kia, ngược lại thật sự là có chút bản sự, có thể làm cho Đông Hồ nhân xuất ra nhiều như vậy dê bỏ ra lông, Đông Hồ nhân phối hợp như vậy, cũng là ly kỳ. Lão già này tính là gì? Một bên Hạng Trang nói ra, Vũ ca, cái này không phải Điền Quang lão cậu kia bản sự, là minh chủ lực uy hiếp. Không có minh chủ uy hiếp, Đông Hồ nhân có thể như thế nghe lời. Ta nhìn, Điền Quang lão già kia, chỉ bất quá thay truyền một lời, vấn đề này cũng đã thành. Hạng Lương ở một bên, cười ha ha, hai người các ngươi nói đều có lý, minh chủ thủ đoạn, cho tới bây giờ đều là cao minh. Đông Hồ Nhân chịu cúi đầu, không phải sợ Điền Quang, là sợ Minh Chủ lần này nổi giận, cùng bọn hắn cũng tới cái cá chết lưới rách. Điền Quang bất quá là cái ống loa, chân chính lợi hại là Minh Chủ trong tay quyền cùng yêu. Bất quá, Điền Quang lão già này cũng đúng là không đơn giản, lần này nếu như không phải hắn mà đổi thành bất kỳ người nào khác, cho dù là ta tiến đến cũng tuyệt đối không thể đem sự tình làm thỏa đáng. Các ngươi phải nhớ kỹ, Điền Quang lần này lại lập được công, không sai biệt lắm cũng tương đương với Điền Đam bọn hắn lại một lần đứng được ở theo hầu. Về sau, đối với lão già này, vẫn là phải dùng nhiều hao chút tâm tư. Nặng. Nghe được Hạng Lương lời nói, Hạng Vũ cùng Hạng Trang bọn người đều nhẹ gật đầu. Mà tin tức truyền đến Phạm Tăng trong phủ lúc, Phạm Tăng ngay tại giữa bệnh, sắc mặt còn mang theo trước mấy ngày khí bệnh vàng như nến. Nói thật, Điền Quang có thể đem vấn đề này hoàn thành, hắn là thật có không ít ngoài ý muốn. Đại nhân, hầu gia tới. Cái gì? Phạm Tăng đối với cái này có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Phùng Trinh lúc này sẽ tới. Phạm Tăng tranh thủ thời gian muốn đứng dậy, nhưng Phùng Trinh lại là đã tiến đến, mau tới trước để lại Phạm Tăng. Phạm Lão, tuyệt đối không nên đứng lên, ngươi phải thật tốt dưỡng bệnh à? Đa tạ Minh Chủ. Phạm Tăng nghe, một trận cảm động. Phùng Trinh gặp Phạm Tăng sắc mặt vẫn mang theo vài phần thần sắc lo lắng, mở miệng trước chậm rãi nói, Phạm Lão, ngươi gần đây là vật tư cùng Đông Hồ sự tình thao không ít tâm tư, kỳ thật không cần quá mức lo nghĩ, Đông Hồ thông thương sự tình đã giải quyết. Lần này, Đông Hồ khẳng nhà ra, không phải Điền Quang một người chi công, càng không phải là may mắn, là chúng ta từng bước một bày ra kết quả, ở trong đó công lao của ngươi tự nhiên là không ít. Công lao của ta. Phạm Tăng nghe, hãy nay nói, Minh Chủ, lần này lão phu, thật sự là không có cái gì công lao có thể nói, đây đều là Minh Chủ công lao. Ai, công lao của ngươi ta là thấy được. Phùng Trinh cười nói, ngươi có thể đem thân phận của những người đó thẩm tra đi ra ngoài là Đông Hồ Nhân lần này đối với chúng ta có thể thúc đẩy chỉ là tương đối quan trọng. Phạm Tăng thán cười một tiếng, Minh Chủ, lão phu trước đó trong lòng còn chất vấn qua ngài an bài, cảm thấy Điền Quang. Điền Quang làm việc có thể sẽ không ổn, bây giờ nghĩ lại, là lão phu ánh mắt thiệt cận. Chỉ là, bây giờ Lục Quốc bộ hạ cũng mặc dù góp vật tư, Đông Hồ cũng ra lực, nghĩ đến, hay là Minh Chủ thần cơ diệu toán, suy nghĩ chu toàn a. Phùng Trinh nghe ra hắn trong lời nói tự trách cùng lo lắng, ngữ khí cố ý càng ôn hòa, Phạm Lão, ta lưu ngươi ở bên người, chính là muốn nghe thanh âm bất đồng, ngươi chịu không làm mặt khác mà thay đổi, vì ta suy nghĩ, mới là thật vì đại cục suy nghĩ. Bây giờ sự tình giải quyết, là không thể tốt hơn. Phạm Tăng trong lòng trong nháy mắt nóng lên, trước đó bất an quét sạch sành sanh. Hắn muốn, Minh Chủ không chỉ có không trách lúc trước hắn chất vấn, còn kiên nhẫn giải thích bố cục, thậm chí bận tâm tâm tình của hắn, dạng này Minh Chủ, phóng nhãn thiên hạ cũng khó tìm. Hắn vội vàng ứng thanh âm đều có chút phát run, Minh Chủ. Lão phu trong lòng mình bật rất. Nếu không phải ngài, Lục Quốc bộ hạ cũ sớm bị nghi kỵ làm đầu góc choáng váng, Đông Hồ cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, hung nô thai họa càng là ép không đi xuống. Lão phu xem như thấy rõ, đám người này lòng dạ gián giết, nhưng lại có thể may mắn gặp được Minh Chủ. Từ nay về sau, ngài bất kỳ quyết định gì, lão phu đều kiên quyết ủng hộ. Liền xem như sông pha khói lửa, lão phu cũng ở đây không chối từ. Phùng Trinh nghe hắn ngữ khí khẩn thiết, biết hắn là thật yên tâm kết, chậm rãi nói, Phạm Lao nói quá lời. Chúng ta là vì cùng một cái mục tiêu, không cần phải nói những này khách khí lời nói. Kế tiếp còn có không ít sự tình muốn làm phiền ngươi, lần này còn tốt, có ít người không để cho chúng ta ủ thành sai lầm lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, về sau còn cần ngươi giúp ta hảo hảo lưu ý, hảo hảo giám sát, đừng để bọn hắn tại thông thương lúc đùa nghịch tiểu động tác, có ngươi tại, ta mới có thể càng yên tâm hơn. Phạm Tăng trong lòng càng là cảm động, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng, tuyệt không thể cô phụ Minh Chủ tín nhiệm. Hắn lúc này tỏ thái độ, Minh Chủ yên tâm. Lão phu nhất định sẽ thay Minh Chủ sắp xếp người nhìn chằm chằm, cam đoan Lục Quốc bộ hạ cũng không dám có bất kỳ sai lầm, tuyệt không để ngài tâm huyết uổng phí. Tâm hắn đạo, đám xuất sinh này, lần này phạm vào lớn như vậy sai, Minh Chủ đều đem các ngươi đem thả qua, vậy các ngươi nếu là còn không biết tốt xấu, ta lần sau tuyệt đối sẽ không có chút nhân từ nương tay. Ta quản hắn là ai? Lang tâm cẩu phế sự tình, chỉ cần dám làm một kiện, liền phải gánh chịu loại hạ chẳng này. Trong thảo nguyên, Ngư Dương thành bên ngoài, Yến Sơn phía bắc, một chỗ hung nô trong lều vải lò sưởi chính vượng, Hách Lạc đang cùng một đám thân tín bọn họ thương nghị sự tình, mảnh lều liền bị bỗng nhiên sốc lên, một cái toàn thân là mồ hôi thám tử đội vàng tiến đến. Thủ lĩnh, Vương Đình bên kia truyền đến tin tức. Thám tử bẩm báo nói ra, Vương Đình bên kia, Cắt La Lộc cái thằng kia mang theo 10,000 kỵ binh, nói là muốn đi cầm bạo đốn đầu người, hiện tại đoán chừng nhiều nhất chỉ có không đến nửa tháng lộ trình. Hách Lạc trong lòng lộ bộ một chút, trong tay ngân chén rượu kém chút tay. Hắn đổ căn bản không muốn thay mạo đốn lo lắng. Nếu như mạo đốn chết sẽ không liên lụy đến hắn, vậy hắn căn bản sẽ không để ý mạo đốn đến cùng sống hay chết. Chỉ là, hắn lo lắng chính là, Cắt La Lộc lúc này mới, tổng cộng dẫn đầu 10,000 binh mã, cái này nhưng cũng là hung nô Vương Đình phái ra tinh nhuệ A Chi đội ngũ này, đến cùng chỉ là đến nhằm vào mạo đốn, hay là bao quát hắn ở bên trong người muốn cùng một chỗ bị thu thập đâu. Môi hở răng lạnh, mạo đốn tồn tại, cùng mình đối địch phân liệt, mới là chính mình bộ phận người này tồn tại ý nghĩa trọng yếu một trong. Hắn không có lại nhiều do dự, lập tức gọi tới thiếp thân tùy tùng, ngươi lập tức chuẩn bị ba thất nhanh nhất ngựa, mang hai cái tinh anh thủ hạ, trong đêm đi Ngư Dương tăng trưởng An Hầu Phùng Trinh, đem tin tức này nói cho hắn biết. Tùy tùng sững sờ, thủ lĩnh, lúc này đi tìm trưởng An Hầu. Chúng ta tại sao muốn đem tin tức như vậy nói cho bọn hắn? Đương nhiên là vì chúng ta. Hách Lạp đánh gây hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, Cắt La Lộc có 10,000 kỵ binh, chúng ta cùng Mạo Đốn cộng lại mới 8,000 người, ngươi có thể bảo chứng đối phương chỉ là vì đối phó hắn Mạo Đốn sao? Mạo Đốn có chết hay không là chuyện nhỏ, chúng ta muốn để chính mình không đứng ở trong nguy hiểm mới quan trọng hơn. mà dưới mắt chỉ có Trường An Hầu khả năng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cùng Trường An Hầu nói, Cát La Lộc muốn diệt Mạo Đốn, bước kế tiếp chính là đối phó ta, chỉ cần hắn chịu ra tay, ta Hách Lạp bộ lạc với hắn mà nói đương nhiên cũng là hữu dụng. Đương nhiên, Hách Lạp cũng tin tưởng, Phùng Trinh là ai a? Có thể không sử dụng sao? Hắn liền nghĩ dùng hắn cùng Mạo Đốn lần lượt câu cá đâu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhớ kỹ, trên đường chớ trì hoãn, trước khi trời sáng nhất định phải đuổi tới Ngư Dương. Tùy Tùng không còn dám chần chờ, không người đáp, là tiểu nhân cái này đi làm. Nhìn xem Tùy Tùng đội vàng bóng lưng rời đi, Hách Lạp mới thở phào nhẹ nhõm. Ngư Dương bên trong, Phùng Trinh ngay tại lối suy nghĩ bản vẽ, anh bố liền té ngã con báo giống như xuống tới, thanh âm cũng thay đổi điều. Hầu ra, Hung Nô bên kia có cơ báo, là Hách Lạp phái tới thân tín, nói có muốn mạng sự tình tìm ngài. Phùng Trinh khẽ gật đầu, Hách Lạp cái này Hung Nô tiểu thủ lĩnh, nếu như chỉ là bình thường tình huống, tuyệt sẽ không tùy tiện liên hệ, hiện tại vội vã như vậy, khẳng định là có đại sự xảy ra. Nhanh để hắn tiến đến. Phùng Trinh bước nhanh đi đến nhà chính, vừa tòa hạ, một người mặc Hung Nô đoạn đả hán tử liền vén rèm mà vào, đầu gối mềm nhũn liền quỳ, tiểu nhân xâm tăng Trường An Hầu. Hách Lạp thủ lĩnh để tiểu nhân cho ngài mang tin, đầu mạn đan vu phái Cát La Lộc, mang theo 10,000 kỵ binh, muốn đi đánh Mạo Đốn, bây giờ cách Mạo Đốn doanh địa chỉ còn chưa đến nửa tháng lộ trình. Người của chúng ta, đồng sự nhận được tin tức đằng sau phải nắm chặt vụng trộm chạy về tới. Phùng Trinh con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong lòng nhịn không được cười ra tiếng, thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Hắn đang nghĩ ngợi một cái cơ hội, có thể đem Đông Hồ cùng Lục Quốc đám người này hơi chỉnh hợp đứng lên. Mà lại, đại quân mới bại, cũng hoàn toàn chính xác cần một cái cơ hội chút cơn giận. Phùng Trinh gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, ta cái này phái người thường nghị đối sách, nhanh chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Hung Nô sứ giả cung kính đi, Phùng Trinh lập tức để cho người ta đi tìm Trương Hàm. Không có nửa canh giờ, Trương Hàm liền một thân nhung trang chạy đến, vào cửa liền chắp tay, hầu ra, Trương Hàm tới gặp. Phùng Trinh chỉ vào trên địa đồ Hung Nô khu vực, cười nói, Trương Hàm a, có chuyện tốt. Đầu mạn phái Cát La Lộc mang 10,000 kỵ binh đi đánh Mạo Đốn, Hách Lạp phái người tới báo tin. Trương Hàm trong mắt hơi híp, trong nháy mắt hiểu được, hầu ra đây đúng là cái cơ hội tốt, chúng ta có thể mượn cơ hội này đem một chi này người Hung Nô cho hết hắn đánh dụng. Không sai. Phùng Trinh xuất ra địa đồ, ngón tay tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn, chúng ta có thể mượn lần tiếp theo cùng Đông Hồ thông thương cơ hội, thiết cái thỉnh quân nhập ứng cục. Thỉnh quân nhập ứng. Trương Hàm sững sờ, chờ đợi Phùng Trinh giải thích. Ân. Trương Hàm tiến đến Phùng Trinh gật đầu nói, phóng ra tiếng gió, dẫn Cát La Lộc đến đoạt vật tư, sau đó liên hợp Đông Hồ Tam Vương kỵ binh, lại thêm Lục Quốc bộ hạ cũ người, nhiều mặt giáp đồng, đem hắn 10,000 kỵ binh toàn ăn hết. Mà lại, còn có thể thuận thế đem trước đó lần kia tập kích cho giải thích, cho biên hồi đến. Địa đồ trước, ngón tay dọc theo Phùng Trinh họa vòng đi một lượt, lông mày dần dần triển khai, hầu ra cái này cái rượu. Hách Lạc cùng Mạo Đốn là người của chúng ta, khẳng định nguyện ý phối hợp, Đông Hồ Tam Vương vừa hiến vật tư, không dám không nghe lời, Lục Quốc bộ hạ cũ muốn dựa vào quân công chủ tội, cũng sẽ dốc sức, càng mấu chốt chính là, vấn đề này vừa vặn có thể cho chúng ta đến kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả. Ha ha, đúng vậy a. Phùng Trinh gật đầu, cho nên, đến làm cho Hách Lạc cùng Mạo Đốn tự mình đến một chuyến Ngư Dương, chúng ta đem chi tiết đã định. Đương nhiên, ngươi cũng cần bận rộn một chút, lần này cũng không thể để nhóm này Lục Quốc người đương chủ lực, chúng ta bản địa quân đội vừa vặn phát huy. Phùng Trinh biết, lần này Lục Quốc người đều là vừa vặn chiêu mộ tổ kiến tới sức chiến đấu căn bản không được, lúc này để bọn hắn lại đi đánh, đây tuyệt đối là để bọn hắn tặng đầu người a, lúc này còn không phải sốt ruột để những người này lần nữa một thanh bồi làm thời điểm. Mà lại, để bọn hắn thừa cơ nhìn một chút đại tần bản thổ thế lực cường đại, cũng có thể cho bọn hắn mang đến lần nữa rung động. Tốt. Hầu gia nói chính là. Trương Hàm không chút do dự trả lời, hầu gia yên tâm, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị binh mã, chỉ cần bọn hắn vừa đến, chúng ta lập tức liền có thể chế định kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, Phùng Trinh cũng là người ta thông chi cái kia Hách Lạp người mang tin tức, để hắn trở về cáo chi Hách Lạp, lại để cho Hách Lạp thông chi Mạo Đốn, để bọn hắn vụng trộm tới một lần Ngư Dương. Mà Hách Lạp nhận được Phùng Trinh để hắn đi Ngư Dương tin tức lúc, ngay tại trong lều vải cùng thân tín bọn họ họp, trên bàn thịt dê trong nháy mắt liền không thơm. Thứ đồ chơi gì? Để hắn đi Ngư Dương, mà lại còn muốn thông chi Mạo Đốn đi Ngư Dương. Cái này là muốn làm gì? Trương An Hầu để thủ lĩnh đi tự mình đi Ngư Dương. Này sẽ không phải là bẫy dập. Hách Lạp cau mày, hắn một cái thân tín bộ hạ, lại là một mặt lo lắng nói ra. Một bên, một cái dâu quay nón thân tín lập tức vô đuổi hô, thủ lĩnh, không thể đi. Phùng Trinh là đại tần người, trước kia mặc dù gặp mặt, nhưng cũng không phải để ngài đi bọn hắn trong thành thị, lần này, vạn nhất là muốn đem ngài lừa qua đi, cái kia muốn chạy trốn có thể không còn kịp rồi. Lời nói này đến ngược lại là, trước kia, Hách Lạp không phải không gặp qua Phùng Trinh, cũng không phải trong âm thầm chưa từng gặp qua, mà lại gặp qua không chỉ một lần, nhưng trước kia đều là tại giã ngoại hoang vu gặp nhau, cũng không có trực tiếp để bọn hắn đi đến Ngư Dương thành yêu cầu. Lần này, đi Ngư Dương thành. Dạng này đi, ít nhiều có chút quá mạo hiểm a. Chương 1681 Mạc Bắc Vương Đỉnh, 10,000 kỵ binh. Chương 1681 Mạc Bắc Vương Đỉnh, 10,000 kỵ binh. Thủ lĩnh, ta nhìn, hay là không thể đi. Một người bộ hạ trong tay nắm nuốt chén rượu, trên mặt lo lắng nói, trước kia không đều tại trên thảo nguyên lâm thời lều vải gặp sao. Lần này làm sao đột nhiên phải vào đại tần thành trì. Ngư Dương thành bên trong tất cả đều là người trung nguyên qua mình, ta cửa đi vào cùng thân thể trần chuồng tiến đàn sói giống như, có thể có tốt. Dâu quai nón thân tín cũng lập tức nhảy dựng lên, thô giọng chấn động đến lều vải đỉnh trên lông đều mất rồi hai cây. Thủ lĩnh, tuyệt đối không thể đi. Ngư Dương là Phùng Trinh hang ổ, tiến vào liền do hắn nắm. trước kia tại trên thảo nguyên, chúng ta muốn đi thì đi, hắn còn phải cố kỵ chúng ta kỵ binh. Tiến vào thành, hắn phái mấy cái bộ binh là có thể đem chúng ta ngăn ở trong viện, bộ lạc không có ngài, chúng ta còn lại tất nhiên là đợi làm thịt cắt vận mệnh. Mà đổi thành một bên, người cao gầy thân tín lại lắc đầu, thanh âm ép tới thấp chút, muốn ta nói, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta tình cảnh hiện tại, so thân thể trần truồng tiến đàn sói còn khó. Cắt La Lộc mang 10,000 kỵ binh đến, đây chính là đan vu thân nhóm tinh nhuệ, chúng ta tự hỏi không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta bộ lạc tính toán đâu ra đấy mới 3000 người, mà lại mới bại, nếu thật là cứng đối cứng, liền một ngày đều nhịn không được. Hắn dừng một chút, còn nói, Trường An hầu để ngài đi ngư dương, không phải muốn chủ ngài, là muốn nghiệm chúng ta trung tâm. Ngài muốn à, lần trước hắn để chúng ta cướp người Hàn áp giải vật tư, cho chúng ta giải quyết bao nhiêu phiền phức, ánh sáng bên trong đám kia muối, đủ chúng ta bộ lạc ăn 3 năm. Đám kia sắt, đủ chúng ta đánh bao nhiêu thanh đao tốt. Lại, nếu là không đi, Trường An hầu khẳng định cảm thấy chúng ta không thực tế, đến lúc đó Cắt La Lộc đánh tới, hắn ngồi nhìn mặc kệ, chúng ta chẳng phải thành thịt trên tớt. Có thể đi liền an toàn sao? Một cái khác tuổi trẻ thân tín nhỏ giọng thầm thì, ta nghe lão nhân nói, người Trung Nguyên trong thành nhiều quý củ, tâm địa gian dảo cũng nhiều, chúng ta làm sao có thể bảo đảm liền không sao đâu. Huống hồ chúng ta ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ, nếu thật là bị giam lỏng, ngay cả truyền tin người đều phái không đi ra, đến lúc đó trong bộ là người, còn tưởng rằng ngài bị Phùng Trinh giết, nói không chừng trực tiếp tản. Hách Lạp không nói chuyện, đem ngân loan đao đặt ở trên gối, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lưới đao. Nói thật, nếu là không có Phùng Trinh, hắn hiện tại khả năng đã sớm thành trên thảo nguyên một đống bạch cốt, đâu còn có thể ngồi ở chỗ này cùng thân tín nghị sự. Hắn không thể nói đội ơn, nhưng cân nhắc lợi hại sự tình, hoàn toàn chính xác suy tính rõ ràng. Mà lại, nếu như không đi, dâu quay nón gặp Hách Lạp do dự, lại bồi thêm một câu, ngữ khí mềm một chút, nếu không chúng ta gãy trong đó, phái cái sứ giả đi. Liền nói ngày trước mấy ngày cùng ngựa phân cao thấp, té gãy chân, đi không được đường, để sứ giả cùng Phùng Trinh đàm luận. Sứ giả nếu là xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể kiếm cớ cùng Phùng Trinh muốn thuyết pháp. Ngài nếu là đi, xảy ra chuyện nói liên tục để ý người đều không có. Huynh đệ, người ngốc ca. Người cao gầy trừng mắt liếc hắn một cái, phái sứ giả đi. Chúng ta hiện tại là xin Phùng Trinh hỗ trợ, không phải cùng hắn bàn điều kiện. Hắn muốn là chúng ta thái độ, không phải sứ giả một mép. Mà lại nếu như sứ giả đều có thể làm, vậy còn nhất định để thủ lĩnh tự mình đi sao? Thủ lĩnh tự mình đi, mới có thể để cho hắn cảm thấy chúng ta đủ ý tứ, về sau mới có thể cho chúng ta càng thật tốt hơn chỗ. Vậy ngươi nói như vậy chính là để thủ lĩnh đi mạo hiểm. Người kia hỏi lại. Cùng lắm thì ta cùng thủ lĩnh cùng đi được rồi, ta cũng không phải người tham sống sợ chết. Hách Lạc đột nhiên cười một tiếng, cầm lấy ngân loan đao, trong tay xoay một vòng, đao quang tại trong lều vải lóe lên một cái. Các ngươi nói đều có lý, nhưng không nói đến giờ còn bên trên. Phùng Trinh là người thông minh, hắn biết chụp lấy ta không dùng, chúng ta cũng liền giống đánh chết một con kiến, để đó ta, chúng ta còn có thể giúp hắn nhìn chằm chằm bạo đốn bên kia động tĩnh, giúp hắn cản trở đan vu người. Hắn dừng một chút, ngữ khí chắc chắn, hắn để cho ta đi ngư dương, một là muốn cùng chúng ta thương lượng làm sao đối phó Cắt La Lộc, hai, ta cảm thấy hắn khả năng có khác dự định cùng an bài. Huống hồ, chúng ta giúp hắn đem Cắt La Lộc diệt, hắn dù sao cũng phải cho chúng ta điểm bây giờ, cũng không thể để chúng ta toi công bận rộn. Thủ lĩnh nói là Phùng Trinh có thể sẽ đem Cắt La Lộc tù binh thưởng cho chúng ta. Những tù binh kia bên trong có thể có không ít tốt kỵ thủ, nếu có thể sắp xếp chúng ta bộ lạc, chúng ta thực lực liền có thể chướng một mảng lớn. Mặc dù không nhất định sẽ như thế, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Hách Lạp gật đầu nói, nếu như thế, lần này ngư dương, ta phải đi. Các ngươi tuyển mấy cái nhất biết cưỡi ngựa thân tín, cùng ta cùng đi chúng ta lên đường gặp gàng, bất quá, sau lưng vẫn là phải đi theo một chi kỵ binh. Chi kỵ binh này cũng không phải vì cùng Phùng Trinh cùng đại tần quân đội đối đầu kháng, mà là vì phòng ngừa mạo đốn bên kia đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ đem bọn hắn tiêu diệt. Dù sao, song phương lẫn nhau đều không đối phó. Mà lại, thân là thượng vị giả, sao có thể một chút dùng sai cùng tránh hiểm đều không làm? Quá lớn mà không quan trọng, đây không phải là tiêu sái thoải mái, đó là lười, là ngu xuẩn. Có người còn muốn quên, lại bị Hách Lạp một ánh mắt ngăn lại, chớ nói nữa, quyết định như vậy đi. Hung nô thủ lĩnh đi Trung Nguyên thành trì, là cùng dê tiến ổ sói giống như, nhưng bây giờ Cắt La Lộc sắp đến, chúng ta trừ tín Phùng Trinh, không có đường khác. Hắn thở dài, còn nói, chúng ta cùng Phùng Trinh hợp tác, chí ít có thể cầm tới chỗ tốt. Như không như thế, ngay cả miếng cơm no đều không kịp ăn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng các ngươi rõ ràng. Đám người gặp Hách Lạp chủ ý đã định, cũng không còn phản đối, nhao nhao lui xuống đi chuẩn bị. Hách Lạp những vấn đề này không phải nghĩ mãi mà không rõ, chính hắn cũng có thể nghĩ đến rõ ràng. Chỉ bất quá vạn sự đều có một cái vạn nhất, khả năng hắn lần này tiến đến đại tần trong thành trì, trong lòng không lo lắng là không thể nào. Chỉ là có chút lại nói sau khi đi ra, trong lòng dễ chịu hơn chút thôi. Mà đổi thành một bên, Mạo Đốn nhận được Hách Lạp phái người đưa tới đi ngư dương gặp Phùng Trinh tin tức lúc, ngay tại trong lều vải xem xét nông trường địa đồ. Nghe được sứ giả bẩm báo, trong tay hắn bút lông sói đùng rơi tại trên địa đồ, mực nước choán mở, đem phía tây khối kia mập nhất nông trường nhuộm thành màu đen. Mạo Đốn đem địa đồ đông nhiên cuốn lại, mực nước dính hắn một tay, hắn lại không hề hay biết, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, Hách Lạp để cho ta đi ngư dương. Đại vương tử, không phải Hách Lạp, là Hách Lạp nói, đại tần Trường An hầu muốn để ngài đi ngư dương, ở trước mặt thủ cáo. Sẽ không phải là Hách Lạp đâm như đi. Một bên một cái tâm phúc suy đoán nói ra, chẳng lẽ muốn tại trên nửa đường làm chút gì. Ân lớn tuổi thân tín lập tức phụ họa, nói đúng. Hách Lạp vật kia, tâm tư so trên thảo nguyên hồ ly còn nhiều. Hắn khẳng định là muốn cho Phùng Trinh cảm thấy ngài không nghe chỉ huy, đại vương tử muốn à, hắn người phía dưới tâm tư quỷ dị. Thừa cơ làm việc, không phải không khả năng. cũng có thể không thể không đi một người khác nói ra, ngài nếu là không đi, Phùng Trinh liền sẽ cảm thấy ngài thật không trung tâm, về sau liền sẽ không sẽ giúp ngài. Đương nhiên, ta cũng không nói nhất định phải đi, ngài nếu là đi, hắn nói không chừng đã sớm cùng Phùng Trinh thông đồng tốt, chờ lấy ngài tự chui đầu vào lưới. Đại vương tử, tuyệt không thể đi. Ngư Dương cách chúng ta bộ lạc có 3 ngày lộ trình, không biết có bao nhiêu đại tần cửa ải, mỗi cái cửa ải đều có đại quỳnh quân đội trông coi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta kỵ binh căn bản không xông qua được. Lại nói, Phùng Trinh mặc dù đã giúp chúng ta, nhưng hắn dù sao cũng là người Trung Nguyên nhất biết chơi tâm nhãn, nói không chừng hắn đã sớm cùng Hách Lạp đã đạt thành hiệp nghị, muốn đem ngài lừa gạt đi Ngư Dương, đến lúc đó, cưỡng ép lấy ngài, để cho chúng ta những người này không thể không phục tử. Có thể, Trương An Hầu dù sao vừa cho chúng ta lớn như vậy chỗ tốt đã có người để một câu, đám người cũng đều nhớ tới trước đó không lâu, đám người lấy được nhiều như vậy vật tư. Một nhóm này vật tư, thật là để bọn hắn nếm đến thật to ngon ngọt. Vậy cũng không thể đi chịu chết ta. Tuổi trẻ võ tướng phản bác, tay tóm đến chặt hơn, mã đao trôi đao đều bị hắn túa ra mồ hôi, chúng ta có thể tìm cái cớ, nói cho Vương Đình phái người đã tại phụ cận, chúng ta thật sự là đi không được, nếu như đi ra, tất nhiên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy mượn cơ hội để Phùng Trinh Tiên cùng Hách Lạp đàm luận, các loại thỏa đàm, chúng ta lại phái người đi, dạng này cũng không đắc tội Phùng Trinh, cũng không cần mạo hiểm đi Ngư Dương. Lấy cớ không dùng. Có người lắc đầu nói, Trương An Hầu đa khôn kẻo à, dưới tay hắn có nhiều như vậy thám tử, chúng ta bộ lạc tình huống, hắn so chúng ta còn rõ ràng. Chúng ta tìm lấy cớ này, hắn một chút liền có thể xem thấu, sẽ chỉ cảm thấy chúng ta cố ý từ chối, càng tức giận. Mạo Đốn ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, không phải không dám đi, cũng không phải hoàn toàn đã cảm thấy đó là cái trọng điểm, chỉ là trong nội tâm có nhiều phương diện lo lắng. Một cái bộ lạc thủ lĩnh, nếu như dễ dàng phi thường tùy tiện liền đi một cỗ thế lực khác hang ổ, vậy cùng tặng đầu người thật không có bao nhiêu khác nhau. Loại chuyện này không chỉ Trung Nguyên thường xuyên phát sinh, liền ngay cả trên thảo nguyên đó cũng là thỉnh thoảng liền sẽ đến như vậy vài phát mấy lần. Dù sao mặc kệ địa phương nào đều biết một cái đạo lý, bắt giặc trước bắt vua thôi. Đại vương tử, ngài nhưng phải nghĩ rõ ràng a. Lớn tuổi thân tín thở dài, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, Hách Lạp bất kia, cùng đại tần quan hệ như thế nào đi nữa, hắn cùng chúng ta quan hệ trùng quy là không tốt. Ngài nếu là đi Ngư Dương, nói không chừng liền chúng phải hắn cái bẫy, đến lúc đó ngài bị Phùng Trinh giữ lại, trong bộ lạc không có chủ tâm cốt, khẳng định sẽ loạn thành một bầy, chúng ta liền thật xong. Ai, ta biết Hách Lạp không có ý tốt, nhưng ta cũng biết, không thể đắc tội Phùng Trinh. Mạo Đốn đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định, hắn cầm trên tay mực nước tại trên góc áo xoa xoa, ta nếu là mất đi Phùng Trinh duy trì, đừng nói cùng Hách Lạp chống lại, chỉ sợ là toàn bộ bộ lạc đều sẽ gặp nạn. Nói đến nguy hiểm, Mạo Đốn chần chờ một chút, nói tiếp, hiện tại chỉ có thể đánh cược một eo, mà lại, chúng ta tồn tại có chúng ta hiện tại giá trị tồn tại cùng tác dụng, huống hồ chúng ta cũng không tính cường đại, bọn hắn không cần thiết hiện tại liền ăn hết chúng ta. Chúng ta chỉ cần khi tiến vào đại tần trước đó, đề phòng tốt Hách Lạp bên kia là được. Đám người gặp Mạo Đốn chủ ý đã định, cũng không còn khuyên can, nhao nhao lui xuống đi chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hách Lạp liền mang theo thần tín, cưỡi khoái mã hướng Ngư Dương đổi. Mà Mạo Đốn mang theo một đám tinh nhuệ, cũng tại xế chiều hôm đó chạy tới Ngư Dương thành bên ngoài. Hai người ở phía trước riêng phần mình tiến lên, sau lưng hai chi đội ngũ, tại đường về thời điểm còn đánh vừa đối mặt, kém chút không có nổi xung đột. Tại rằng co với nhau nửa ngày sau, lúc này mới riêng phần mình rời đi, mỗi người còn tại thì thầm trong lòng, may mắn chính mình tới, bằng không đối phương khẳng định phải đắc thủ. Mà Hách Lạp cùng Mạo Đốn một trước một sau, đi tới Ngư Dương thành, còn tại Phùng Trinh cửa ra vào đánh cái đối mặt. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù không tính là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nhưng tâm tình phức tạp là tuyệt đối. Vừa tới Phùng Trinh cửa phủ đệ, liền thấy anh bố đứng ở nơi đó, mặc một thân khôi giáp màu đen, cầm trong tay một thanh thép giáo, giống một tôn thiết tháp giống như. Anh bố nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, liền vội vàng tiến lên một bước, "Đại vương tử, Hách Lạp thủ lĩnh, các ngươi đều tới. Hầu ra ở bên trong các loại hai vị đâu? Làm phiên tướng quân, chúng ta đi vào đi." Hai người đều nhẹ gật đầu, đi theo anh bố đi vào phủ đệ. Trong tòa phủ đệ này, tuần tra binh cũng tịnh không nhiều, trong lòng hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra. "Hầu ra, Mạo Đốn đại vương tử cùng Hách Lạp thủ lĩnh đến." "Ân." Trong phòng truyền đến Phùng Trinh thanh âm, mang theo ý cười, "Vào đi." Hai người không người đi bảo. Đại vương tử, Hách Lạp. Tới, nhanh ngồi. Phùng Trinh cười chỉ cái ghế bên cạnh, hai người cũng không dám tọa hạ. Đến ta chỗ này, không cần khách khí a. Phùng Trinh cười nói, yên tâm đi, hôm nay không phải cái gì bắt đùa yến, mà là có chuyện đứng đắn muốn nói. Đáng tiếc hiện tại không có phát sinh cái gì hồng môn yến sự tình, khiến cho con diều liền ngay cả muốn nói như vậy đều nói không thành. Các ngươi là ta tại Hung Nô bằng hữu, cũng là ta đại tần bằng hữu đến, nào có không chiêu đãi đạo lý. Nói, để cho người ta lên rượu nước trà, để cho hai người giải khát. Hai người một trận đáp tạ. Chúng ta đang lo không có cơ hội đáp tạ hầu gia. Hách Lạp lập tức nói, nếu như không phải hầu gia, chúng ta bây giờ chỉ sợ cũng đều muốn nói bụng. Ta cũng muốn đáp tạ hầu gia. Mạo Đốn nói ra, người khác ta không biết, ta cũng mặc kệ, nhưng là chúng ta nơi này thật là gấp gáp cần cái kia một phen vật tư à, cái kia một phen vật tư sau khi tới, có thể cho ta nơi này giải quyết không ít phiền phức. Phùng Trinh nghe, trong lòng vui lên. Cái này Mạo Đốn nói chuyện, đích thật là có ý tứ. Có thể cùng Hách Lạp nói một dạng, hoặc là nói thuận Hách Lạp ý tứ nói, cũng có thể đem tâm ý biểu đạt ra đến. Nhưng như thế liền có chút không xong, cũng có chút không thích hợp. Không thích hợp địa phương ở chỗ hắn nói như vậy liền sẽ để con diều cảm thấy Hách Lạp cùng Mạo Đốn hai người, phản phất là thương lượng xong một dạng, phản phất quan hệ không tệ một dạng. Thế nhưng là hắn muốn biểu đạt lại là cùng Hách Lạp một dạng ý tứ, đến đối với con diều tiến hành cảm kích. Vậy phải làm thế nào? Vậy liền nói một câu, người khác tình huống như thế nào ta không biết, ta cũng mặc kệ, riêng này một câu là đủ rồi. Một câu nói kia đem hắn cùng Hách Lạc quan hệ lần nữa kéo ra, phân biệt đối đãi. Đây chính là mạo đốn chỗ thông minh. Ha ha, hai người các ngươi nếu nguyện ý đầu nhập vào hợp tác, vậy ta đương nhiên không có khả năng bạc đãi các ngươi. Phùng Trinh chậm rãi gật đầu, dừng một chút, lời nói xoay chuyển, chúng ta không nói trước những thứ này, nói một chút Cắt La Lộc sự tình đi. Hách Lạc, ngươi trước cùng Mạo Đốn nói một chút ngươi biết tình huống, chúng ta cùng một chỗ thương lượng đối sách.
Cái gì?
Cắt La Lộc. Nghe được cái tên này, Mạo Đốn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Cắt La Lộc thế nào?
Hách Lạc gật gật đầu, lại cũng không nhìn về phía Mạo Đốn, mà vẫn là mặt hướng con diều nói ra, ta phái đi Vương Đỉnh thám tử trở về báo tin, Cắt La Lộc mang theo 10,000 kỵ binh, tất cả đều là đan vu thân nhóm tinh nhuệ, đám người kia bây giờ cách Mạo Đốn bộ lạc chỉ còn nửa tháng lộ trình. Chương 1682 trên thảo nguyên tam giác mậu dịch. Chương 1682 trên thảo nguyên tam giác mậu dịch. Ngoa tạo. 10,000 kỵ binh. Mạo Đốn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tay không tự giác siết chặt. Hắn trong bộ lạc hiện tại bất quá chừng 3000 người, cùng Cắt La Lộc 10,000 tinh nhuệ so ra, căn bản không phải đối thủ.
A,
ta cái kia phụ vương, cớ gì như vậy không cho ta lưu đường sống? Mạo Đốn nhịn không được mắng một câu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, ta kẻ làm con trai này, thật sự là đáng chết a. Ta đều đã không tại vương đỉnh, còn phải Cắt La Lộc đến đánh ta. Nhất định phải đem ta đuổi tận giết tuyệt, cho hắn tiểu nhi tử nhường đường. Đợt trước tới người không bao lâu, lần này lại phải người đến. Hắn phen này phẫn nộ, 3 phần rõ ràng, 7 phần lại là đang diễn trò. Muốn nói khó chịu cùng phẫn nộ, cái kia đích thật là thật, chính mình dù sao cũng là đại thiền vu thân nhi tử à, không nói có phải hay không đại vương tử, ngươi kết thân nhi tử có thể lần lượt thống hạ sát thủ, ta cũng không biết ngươi là nghĩ thế nào, ta có thể không tức giận sao? Huống chi, thật sự là hắn muốn là đại vương tử, vốn nên là có thể kế thừa đại thiền vu hết thảy, nhưng không có nghĩ đến hiện tại đại thiền vu chẳng những không đem hung nô tương lai giao cho hắn, mà lại ngay cả mệnh đều muốn thu hồi đi, con mẹ nó đơn giản chính là không có nhân tính a mà càng nhiều, đương nhiên cũng là vì mượn cơ hội hướng Phùng Trinh biểu đạt thái độ của mình. Ngươi nhìn, phụ vương ta bên kia là thật không đem người, cũng không đem ta coi là người nhìn, ta là thật sinh khí, ta là thật tuyệt nhìn, cho nên ta đối với ngài đuổi này là thật muốn ôm chặt. Tại người thích hợp trước mặt nói vun vào vừa lời nói, đây mới là trọng yếu nhất. Phùng Trinh trong lòng vui lên, cố ý nói ra, đại vương tử, ngươi đừng nóng giận. Chúng ta Trung Nguyên có một câu gọi có mẹ kế, đương nhiên cũng liền có bố dượng, ta nhìn, loại chuyện này ở nơi nào đều sẽ phát sinh, cũng đều là tránh không khỏi.
Đúng vậy a.
Mạo Đốn đối với câu nói này, đó là thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được. Hắn hiện thực gặp phải không phải liền là có mẹ kế liền có bố dượng sao? Cha là thân, nhưng lại còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Liên vì cho cái kia con của gì ghẻ hài tử nhường đường. Mặc dù ta tỏ thái độ là đang diễn trò, nhưng là ta đối với cha ta hận, vậy hắn mẹ là thật nha. Mạo Đốn trong giọng nói tràn đầy không đè nén được lửa giận, hầu ra, phụ vương ta ba phen mấy bận phái người đến bắt ta, lần này càng là phát 10,000 tinh nhuệ. Cái này không phải phụ vương. Rõ ràng là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Hách kéo lại một bên đã không có nhận nói, cũng không thấy Mạo Đốn, chỉ là ánh mắt đảo qua Phùng Trinh, ngựa khí bình thản đến không có gì chập trùng, hầu ra, Cắt La Lộc 10,000 kỵ binh, sát thực khí thế hung hùng. Hắn cũng sẽ không giúp Mạo Đốn nói cái gì, nói như thế, chỉ là muốn tìm một chút Phùng Trinh ý nghĩ. Mạo Đốn cùng hai người bọn họ vốn cũng không hợp, không nột ngạt thế là tốt rồi. Phùng Trinh gật đầu, trời cao đế vương xa, nơi này không phải Mạc Bắc Vương đỉnh, hắn nếu đến, vậy liền để hắn có đến mà không có về, lần này ta dự định liên hợp nhiều mặt thế lực, đem Cắt La Lộc 10,000 kỵ binh toàn cầm xuống, mà lại thuận đường cũng đem sự tình lần trước sơ chậm một chút. Mạo Đốn giật mình, hướng phía trước đụng đụng, hầu ra, ngươi tính làm sao liên hợp? Đông Hồ Tam Vương vừa cho Đại Tần hiến 400,000 thạch vật tư, bọn hắn lúc này là tuyệt đối sẽ không nguyện ý mậu dịch xảy ra chuyện, để bọn hắn phái một chút kỵ binh tại phía đông mai phục, không có vấn đề. Phùng Trinh nói ra, lục quốc bộ hạ cũ thù mới hận cũ, muốn dựa vào quân công lập công chủ tội, để bọn hắn lúc này hơi thăm dự, bọn hắn cũng vui vẻ. Nói, hắn nhìn về phía hai người, khoe miệng ngắc ngắc, lần này cũng không làm khó ngươi bọn họ, ta Đại Tần quân đội sẽ xung làm chủ lực, hai người các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn dụ, đem Cắt La Lộc yên tâm đưa vào đến lúc đó tứ phương giác công, hắn cái kia 10,000 kỵ binh cũng tất nhiên sẽ mọc cánh khó thoát. Phùng Trinh tiếng nói rơi, Mạo Đốn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, trước đây không có sách liên hợp Đông Hồ cùng lục quốc bộ hạ cũ lúc, hắn tổng sợ bộ lạc bị làm bia lỡ đạn. Dù sao Cắt La Lộc mang theo trọn vẹn 10,000 binh mã, liều mạng sẽ hao tổn hơn phân nửa binh lực. Bây giờ biết được có Đông Hồ kỵ binh mai phục, lục quốc bộ hạ cũ thăm dự, càng có Đại Tần binh mã đương chủ lực, bọn hắn chỉ cần dẫn địch là đủ rồi, liền xả hơi. Dù sao, vạn nhất lại để cho hai người bọn họ trước cứng đối cứng, lưỡng bại câu thương sau bị ngư ông đắc lợi, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Ta bây giờ nghe phân công minh xác, vậy còn có cái gì bất mãn? Phùng Trinh nhìn xem phản ứng của hai người, lại bồi thêm một câu, ngữ khí mang theo dụ hoặc, còn có sự kiện, các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Lần này diệt Cắt La Lộc sau, tất nhiên có tù binh đến lúc đó hai người các ngươi ai bắt được bao nhiêu liền lưu bao nhiêu, tùy các ngươi chính mình xử trí. Ta muốn lấy những tù binh kia bên trong có không ít tốt kỵ thủ, sắp xếp bộ lạc của các ngươi, thực lực của các ngươi có thể chướng một mảng lớn.
Ti,
ngoa tạo, tù binh bắt được bao nhiêu đều có thể lưu bao nhiêu, thật hay giả? Lời này vừa ra, Hách Lạc dương mắt nhìn về phía Phùng Trinh, trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn mấy phần lượng sắc, hầu ra ngài nói là sự thật.
Ta bộ cũng có thể phân Cắt La Lộc tù binh.
Đương nhiên là thật. Phùng Trinh gật đầu, các ngươi mấy lần này tổn thất cũng không ít, vừa vặn thừa cơ hội này cho các ngươi hảo hảo bổ sung bổ sung. Đương nhiên, ta cũng đã nói, về phần đến cùng có thể có bao nhiêu tù binh, cái này không nhìn ta mà nhìn các ngươi. Đa tạ hầu gia. Mạo Đốn nghe, cũng kích động đến siết chặt nắm đấm, thanh âm đều có chút phát run. Hầu gia, ngài đây chính là giúp chúng ta đại ân. Có những tù binh này, ta bộ lạc kỵ binh cuối cùng có thể bổ sung một phen. Về sau ngài có bất kỳ phân phó, ta Mạo Đốn nếu là nói nửa cái không chữ, xin mời hầu gia đem ta thiên đao bạc quả. Cái này Trường An hầu thật là dày đạo a. Lần trước hắn để bọn hắn cướp trương lương vật tư, cứu được bọn hắn bộ lạc, lần này lại giúp chúng ta đối phó Cắt La Lộc, còn để bọn hắn phân tù binh, đây thật là chuyện tốt lầm lượn từng món a. Phùng Trinh cười khoát khoát tay, đối với hai người nói ra, các ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Chúng ta là giúp lẫn nhau, dù sao, chúng ta có cộng đồng nhiệm vụ thôi. Ta giúp các ngươi mở rộng thực lực, đây cũng là cả hai cùng có lợi sự tình. Không sai, nói cho cùng, bọn hắn hiện tại là có cùng chung địch nhân cùng mục tiêu, đó chính là suy yếu đầu mạn tiền vu thế lực. Hầu gia yên tâm, chúng ta minh bạch. Hầu gia nhưng xin yên tâm, chúng ta lần này tuyệt đối sẽ không để chi đội ngũ này chạy. Hai người lại tất cả đều tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đối phó Cắt La Lộc nhiệm vụ các ngươi biết, hiện tại ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chuyện khác. Phùng Trinh nhìn xem hai người nói ra. Ân, một chuyện khác. Nghe được Phùng Trinh lời nói, Hách Lạp cùng Mạo Đốn trong lòng hai người đều khẽ động. Sớm tại trước khi đến, trong lòng bọn họ liền mơ hồ nghĩ tới, Phùng Trinh để bọn hắn tự mình đến đây, đoán chừng là còn có sự tình khác. Không nghĩ tới, thật đúng là đoán đúng. Còn xin hầu gia phân phó. Hai người bội cung kính hỏi. Ân. Phùng Trinh gật đầu, nhìn xem hai người nói ra, ta chuẩn bị để cho các ngươi bộ lạc cùng Đại Tần thông thương, chỉ có bàn hoạt kinh tế mới có thể nuôi càng nhiều người. Cái gì? Thông thương? Thông cái gì thương? Chính mình đám này bộ lạc vừa mới lấy được vật tư đều vẫn là Đại Tần, vậy còn có thể cùng Đại Tần trao đổi cái gì? Chẳng lẽ nói còn có thể là dùng từ Đại Tần nơi này giành được vật tư cùng Đại Tần tiến hành vật tư bên trên mậu dịch sao? Đây không phải có chút vô nghĩa sao? Hách Lạp suy tư đằng sau, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, coi chừng dò hỏi, hầu gia, ngài thuyết phục thương, nhưng chúng ta trong bộ lạc thực sự không có gì có thể đem ra được đồ vật ta. Hắn ngữ khí tràn đầy khó xử, ngài cũng biết, chúng ta bây giờ trên tay xác thực không có bao nhiêu có thể cầm ra được đồ vật, liền xem như muốn cùng Đại Tần tiến hành thông thương, vậy cũng chỉ sợ là có chút hữu tâm vô lực à, thứ này quá keo kiệt, cũng xác thực không bỏ ra nổi đến, chỉ sợ sẽ làm trễ mãi hầu ra đại sự. Mạo Đốn trong lòng cũng đang suy nghĩ, Phùng Trinh đột nhiên sách thông thường, cũng không phải là muốn biến tướng muốn cái gì đi. Có thể trong bộ lạc là thật không có lương thực dư, nếu là cự tuyệt, có thể hay không đắc tội hắn. Mạo Đốn suy tư đằng sau, cũng đi theo gật đầu, trên mặt lộ ra khổ tướng. Đúng vậy a hầu gia, chúng ta bộ lạc cũng xác thực kéo kiệt. Mấy lần này đến nay, chúng ta bộ lạc cũng xác thực gặp nhiều lần trọng thương, châu này dê nói có cũng là không đến mức hoàn toàn không có, nhưng thật sự là ít đến thương cảm. Hắn lặng lẽ dương mắt lườm Phùng Trinh một chút, thầm nghĩ, Phùng Trinh tinh minh như vậy, không có khả năng không biết lai lịch của chúng ta, đột nhiên sách thông thường, cũng không phải là muốn mượn cơ hội tra chúng ta bộ lạc thực lực đi, lại hoặc là để cho chúng ta ngay sau đó ra một sóng lớn máu. Như là như vậy, nhưng phải coi chừng ứng đối, đừng lộ e sợ. Phùng Trinh nhìn xem phản ứng của hai người, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, chậm rãi nói, ta biết các ngươi thiếu đồ vật, nếu như các ngươi trong tay có dư, cũng không cần ta ở chỗ này lắm mồm. Ta nói với các ngươi thông thường, không phải chỉ làm cho các ngươi cầm ngựa dê đổi. Cái này, trên thảo nguyên trừ những chuyện lặt vặt này vật, còn có một thứ hàng các ngươi không để trong lòng. Hách Lạp cùng Mạo Đốn quỷ dị lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Hách Lạp mở miệng trước, hầu ra, ngài nói hàng là. Trên thảo nguyên này trừ mãng nhu dương, chẳng lẽ còn có khác có thể đổi vật liệu đồ vật? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cỏ, muốn tặng đã a? Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, trong bộ lạc trừ những này, còn có cái gì có thể vào Đại Tần mắt. Mạo Đốn không nói chuyện, trong lòng lại tại suy nghĩ, Phùng Trinh nói hàng sẽ không phải là da lông hoặc là thảo dược đi. Có thể trong bộ lạc ngay cả dư thừa da lông đều không có, thảo dược càng là ít đến thương cảm. Phùng Trinh gặp hai người gấp, mới chậm rãi mở miệng, ta nói hàng là người. Cái gì? Người? Lời này vừa ra, Hách Lạp cùng Mạo Đốn đều ngây ngẩn cả người, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, âm thanh hô hấp đều có thể nghe được rõ ràng. Qua một hồi lâu, Hách Lạp mới phản ứng được, thanh âm đều có chút phát run. Hầu gia, ngài nói chính là bắt Vương Đình người hung nô đến đổi vật tư. Điền Đam trong lòng cũng đã bắt đầu bồn chồn, Phùng Trinh cử động lần này chỉ sợ là ý vị thâm trường a. Mạo Đốn cũng nhăn nhăn lông mày, trong đầu nhanh chóng tính toán, bắt hắn phụ vương bộ lạc Vương Đình người đổi vật tư. Vấn đề này hắn nguyện ý là nguyện ý, dù sao đầu mạng không cho hắn chỗ tốt, mà lại bắt người buôn bán chuyện này tại trên thảo nguyên không phải không phát sinh qua. Dù sao trên thảo nguyên thẳng đến Liêu quốc thành lập trước đó, cái kia trên cơ bản đều là nô lệ tính chất, hoặc là đơn thuần nô lệ tính chất chính quyền, giữa lẫn nhau mua bán buôn bán nô lệ thật sự là quá bình thường bất quá. Chỉ bất qua vấn đề này, vậy khẳng định sẽ không đặc biệt dễ dàng. Trong lòng hai người đều là một trận suy tư, mà Phùng Trinh đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ như thế, lập tức nhếch miệng lên một vòng cười, yên tâm, thua thiệt không được các ngươi. Các ngươi bắt đến người, liền phái người quang minh chính đại đến ngư dương giao dịch, một cái cường tráng tù binh, nói ít có thể đổi 10 cân muối thêm 2 đem đao sát, già yếu tù binh cũng có thể đổi 5 đấu lương thực, nếu là có biết rèn sắt hoặc là mặt khác có thành thạo một nghề thợ thủ công, còn có thể nhiều đổi 3 thành vật tư, ta nói, hay là chỉ ít. Ti. Hách Lạp hít sâu một hơi, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hầu ra ngài nói là sự thật. Một cái cường tráng tù binh liền có thể đổi 10 cân muối thêm 2 đem đao sắt. trong lòng đã bắt đầu tính sổ sách, trong bộ lạc hiện tại thiếu muối thiếu đến lợi hại, 10 cân muối đủ một tiểu đội ăn một tháng, hai thanh đao sắt có thể vũ trang hai cái hào thủ, nếu có thể bắt không ít người, bộ lạc vật tư cũng liền càng không kiên quyết. Mạo Đốn cũng động tâm, bắt người đổi đồ vật, cái này mậu dịch, nói thật, ngược lại là bọn hắn hẳn là cầu còn không được mới đối. Đây là đương nhiên. Phùng Trinh gật đầu nói, cái này mậu dịch chính là vì các ngươi mà chuyên môn thiết lập, các ngươi từ chỗ nào bắt người ta mặc kệ, nhưng chỉ cần có thể trộm tới người, liền có thể tiến hành giao dịch. Bất quá nói, Phùng Trinh nghiêm sắc mặt, ngựa khí tăng thêm, ta đem cảnh cáo nói ở phía trước, đại tần người đụng cũng không thể đụng, mặt khác, tùy các ngươi liền. Nếu là bắt lộn, không chỉ có đổi không đến vật tư, hơn nữa còn sẽ có phiền phức, ra các ngươi cũng là người thông minh, đương nhiên sẽ không nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra, đại tần người sẽ nghiệm mình tù binh thân phận, tra một cái liền biết. Đây là cái này không phải bình thường thông thương mậu dịch a. Đây rõ ràng là đại tần ra vật tư, hách lạc Mạo Đốn ra người hàng, thảo nguyên những bộ lạc khác, đương nhiên chủ yếu có thể là đầu mạn thiền vu bộ làm coi tiền như rác tam rác mua bán. Như vậy, cũng không dùng đại tần tự mình lần lượt động thủ, đắc tội thảo nguyên bộ lạc, còn có thể để hách lạc Mạo Đốn làm sâu sắc ké ngã man bộ lạc cùng những bộ lạc khác là địch. Đây quả thực là lấy di chế di thăng cấp bản. Dù sao, bọn hắn vốn chính là trên thảo nguyên mạnh được yếu thua đã quen. Hách lạc trong lòng cực nhanh tính toán, nếu có càng nhiều vật tư, đó là đương nhiên có thể giải bộ lạc khẩn cấp. Đồng thời, còn có thể suy yếu đầu mạn thế lực. Dù sao đầu mạn sớm muộn đều sẽ tự mình hạ trận cùng bọn hắn ác chiến, hiện tại sớm ra tay, mặc dù là trộm gà bắt chó, không thể gây tổn thương cho nó gân cốt, nhưng có thể làm cho mình được lợi là thật. Càng quan trọng hơn là có vũ khí cùng lương thảo dự trữ thăng cấp, về sau coi như Mạo Đốn muốn đánh lén, cũng có thể có sức hoàn thủ. Đương nhiên làm như vậy cũng là có phong hiểm, đối diện dù sao cũng là đại thiên vu, dù sao cũng là hung nô vương đỉnh, nếu như bị bọn hắn phát hiện là chính mình bắt người, khẳng định sẽ trả thù. Nhưng nghĩ lại, có đại tần ở sau lưng chỗ dựa, mà lại mâu thuẫn này bản thân liền không thể tránh cho, vậy liền làm. Hách Lạp hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy kiên định, "Hầu ra, biện pháp này tốt, chúng ta bộ lạc nguyện ý thử một chút." Mạo Đốn cũng không có do dự quá lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Trinh, trong ánh mắt không có trước đó cảnh giác, nhiều hơn mấy phần chắc chắn, "Hầu ra, thuộc hạ cũng cảm thấy có thể thực hiện. Đầu mạng nếu không cho ta xuống đường, ta bắt hung nô người không tính là gì. Thuộc hạ cái này trở về an bài, về sau liền theo ngài nói, bắt người hung nô cùng đại tần làm giao dịch." Phùng Trinh gặp hai người đều minh xác đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nâng chung trà lên ra hiệu, "Như vậy mới thú vị thôi, chúng ta lẫn nhau phụ một tay, đã có thể để các ngươi bộ lạc qua tốt, cũng có thể giúp đại tần ổn định thảo nguyên thế cục, đây mới là cùng có lợi." Chương 1683 tiếp tục thông thương. Chương 1683 tiếp tục thông thương. Hách Lạc cùng Mạo Đốn cũng cười theo, trước đó khó xử cùng cảnh giác quét sạch sành sanh. Mạo Đốn lưỡn thẳng xuống lưng, hai người đều cảm thấy, lần này đến Phùng Trinh phụ đệ, xem như đã tìm đúng đường đi. "Hầu gia yên tâm, ta trở về liền tay chuẩn bị, tuyệt không để ngài thất vọng." Hách Lạc lần nữa cương điệu, trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Mạo Đốn cũng đi theo bổ sung, "Xin mời hầu gia yên tâm, tiểu vương sẽ đem quy củ cùng trong bộ lạc người nói rõ ràng, chỉ bắt nên bắt người, tuyệt không sinh thêm sự cố." Phùng Trinh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết, chỉ cần hai người nếm đến bắt người hung nô đổi vật liệu ngon ngọt, về sau sẽ chỉ càng tích cực, mà mâm này lấy di chế di cờ, cũng coi là chân chính rơi xuống con. Các loại Hách Lạc cùng Mạo Đốn rời đi đằng sau, Phùng Trinh đối với anh bố lời nói, "Anh bố, hiện tại hung nô bên kia đã an trí xong, ngươi đi thông chi lục quốc đám người kia, để bọn hắn đều tới, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho bọn hắn biết." "Nặc." Anh bố nghe, quay đầu liền đi thông chi. Mà lục quốc người khi lấy được tin tức đằng sau, tất cả đều chạy đến gặp qua minh chủ. "Ân, đều đứng lên đi." Trong chính đường, Phùng Trinh đưa tay để đám người đứng lên. Đây là Phùng Trinh lần này đến đằng sau lần thứ nhất tổ chức tất cả mọi người tham dự đại hội. Đám người mới vừa ngồi vững không lâu, Phùng Trinh nhìn chung quanh một tuần mở miệng, thanh âm rõ ràng chuyển khắp phòng ở, cùng mọi người đem tin tức tốt lần nữa xác định một lần. Đông Hồ bên kia đã hành động, đồng ý giao ra cam kết trước vật tư. Những vật tư này chính liên tục không ngừng đưa tới, chúng ta lần này có thể giao dịch vật tư cộng lại giá trị gần 1 triệu. Hắn dừng một chút, nhìn xem mắt thả dị sắc, hưng phấn không thôi đám người, tiếp tục nói, "Mặt khác, lần trước gáp giải thương đội thất bại sự tình, trong triều đình khả năng không ít người đối với các ngươi có nghi kỵ, thậm chí không bài trừ có người đề nghị muốn truy cứu trách nhiệm, nhưng các ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ một mình đi cùng bệ hạ giải thích, tuyệt sẽ không liên lụy đến các ngươi bất cứ người nào. Mà lại, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm ra thành tích, ai dám phủ định chúng ta, ta Phùng Trinh cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy." Lời này vừa ra, dưới đáy trong nháy mắt rối loạn lên, ngay cả nguyên bản căng cứng bầu không khí đều nuối lòng mấy phần. Trương Lương trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức đứng dậy chắp tay, lưng không đến so bình thường thấp hơn, "Minh chủ cử động lần này, quả thực là giải chúng ta khẩn cấp. Lần trước sự tình vốn là có chúng ta sơ sẩy, là chúng thuộc hạ an bài không đem. Ngài lại chủ động chống đỡ tất cả áp lực, thuộc hạ thực sự vô cùng cảm kích." Trương Lương tâm đạo, "Lần trước ta Hàn Quốc tham dự áp giải, lại đem sự tình làm hư hại, càng là không thể sớm bắt được nội ứng, bản thân cái này chính là thiên đại thất trách, Phùng Trinh không truy cứu trách nhiệm coi như xong, còn giúp lấy hóa giải triều đình bất mãn, phần nhân tình này thực sự quá nặng đi." Phạm Tăng cũng đứng dậy theo, sợi râu hoa dâm run nhẹ nhẹ, ngữ khí mang theo tự trách, "Minh chủ, lần trước không thể tới lúc cha ra nội ứng, là thuộc hạ sơ hở, lẽ ra nên bị phạt, ngài lại như vậy khoan hậu, còn xin minh chủ trách phạt." Phạm Tăng trong lòng càng là cảm thán, minh chủ người này lòng dạ là thật rộng, đổi lại mặt khác chư hầu, sợ là đã sớm mượn thất bại cớ và quyền, đi theo người như vậy, mới tính không có chọn sai đường, về sau càng đến tận tâm phụ tá, không có khả năng ra lại nửa điểm sai lầm. Mặt khác lục quốc thủ lĩnh cũng nhao nhao đứng dậy, ngươi một lời ta một câu biểu đạt cảm kích. Trong lòng mọi người nhịn không được một trận cảm thán, còn phải là minh chủ a. Ra chuyện như vậy, cũng liền minh chủ có thể trợ giúp thiên hậu. Phùng Trinh khoát tay áo, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, tất cả ngồi xuống đi, đừng câu nệ như vậy. Lần trước sự tình, ta cũng có mất lầm, ta quá bất cẩn, không hoàn toàn là lỗi của các ngươi, ta đã nói qua, khoan dung các ngươi. Lời này vừa dứt, Trần Thắng liền lặng lẽ dương mắt, cực nhanh lườm Phùng Trinh một chút. Hắn sớm tới tìm trước đó, Phùng Trinh cố ý để anh bố truyền lời, để hắn hợp thời mở miệng hỏi công lao sự tình, lúc này chính là thời điểm. Trần Thắng thanh hắng giọng, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, minh chủ, cái kia. Minh chủ lần trước nói xong thành sự tình liền có thể thu hoạch được công lao, mà lại công lao còn không nhỏ, lần trước tuy nói là thế lực, nhưng lần này vẫn muốn tiếp tục cấp giải, vậy lần này phải chăng còn sẽ dành cho công lao. Banh Việt bọn người, lập tức đi theo phụ hỏa hỏi thăm. Phùng Trinh nhìn xem hai người, nét miệng lên một vòng cười yếu ớt, ngựa khi ôn hòa lại kiên định, yên tâm, nếu chúng ta có thể coi như không có xảy ra chuyện, triều đình kia dựa vào cái gì không cho chúng ta công lao đâu. Công lao này, một phần cũng sẽ không thiếu, nên cho các ngươi ban thưởng, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, ngay cả lục quốc thủ lĩnh đều cảm thấy bất ngờ. Vốn cho rằng lần trước sau khi thất bại, coi như không truy cứu trách nhiệm, công lao cũng phải suy giảm, không nghĩ tới Phùng Trinh rộng như vậy dạy. Lập tức, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia tham lam sắc. Công lao còn có thể tiếp tục tính a? Chuyện tốt, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Lần trước cũng là bởi vì công lao sự tình, mới khiến cho mọi người tranh đầu rơi máu chảy, kém chút ra tay đánh nhau, nếu không phải như vậy, vậy còn dùng rút thăm. Lần này, bất kể nói thế nào, chỗ tốt cũng không thể tặng cho người khác. Hạng Lương nâng chung trà lên nhấp một miếng, che lại đáy mắt vui mừng, Hạng Lương tâm đạo, công lao hạn mức bảo vệ liền tốt, tiếp xuống áp giải nhiệm vụ, nói cái gì cũng phải tranh tới tay, Hạng thị hiện tại chính cần dựa vào nhiệm vụ lập uy, cũng không thể tặng cho người khác. Điền Đam thì nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn đối với có công lao sự tình đương nhiên hài lòng đương nhiên mừng rỡ. Nhưng vấn đề này lại là Trần Thắng cùng Bành Việt những này không phải lục quốc quý tộc người hỏi. Bọn hắn hỏi là có ý gì? Chẳng lẽ là bọn hắn cũng nghi cạnh tranh sao? Nói đến, minh chủ đối với mấy cái này không phải lục quốc thế lực cũng quá khách khí, lại tiếp tục như thế, lục quốc bộ hạ cũ địa vị sợ là chịu lấy ảnh hưởng, nhiệm vụ lần này nhất định phải nắm bắt tới tay, không thể để cho Trần Thắng Bành Việt bọn họ đoạt trước. Bành Việt thấy mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lại cố ý truy vấn, ngữ khí mang theo vài phần ngay thẳng, minh chủ, nếu Đông Hồ đều đồng ý giao vật tư, vậy lần này áp giải vật liệu nhiệm vụ, dù sao cũng phải có người đến xử lý đi. Không biết ngươi tính giao cho người nào chịu trách. Lời này giống một viên cục đá ném vào lăn dầu bên trong, dưới đáy trong nháy mắt an tĩnh lại, âm thanh hô hấp đều nhẹ không ít. Lục quốc thủ lĩnh trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, riêng phần mình tính toán. Hạng Lương trong lòng có không ít tự tin, Hạng thị lần này trước hết nhất hưởng ứng Phùng Trinh hiệu triệu, còn sớm giao ra cam kết lương thảo, thành ý cùng trung tâm rõ như ban ngày, nhiệm vụ này lẽ ra về bọn hắn Hạng thị, ai cũng đoạt không đi. Điền Đam quét mắt nhất định phải được Hạng Lương, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hạng thị lần trước gáp giải còn có hiểm nghi, phía ngoài lời đồn còn không có tán đâu, lần này tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Chúng ta Điền Tề tại phía đông căn cơ ổn, lại không đi ra sai lầm, mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Dù sao, chúng ta danh chính ngôn thuận, mà lại cũng có thực lực a. Liền ngay cả Triệu Hiết cũng là nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái. Trong lòng của hắn tính toán, Hạng thị hòa Điền Tề đô quá cường thế, khẳng định sẽ hô khác, ta nếu là cùng Ngụy Cứu liên thủ, nói không chừng có thể từ trong tay bọn họ đoạt khối thịt ăn, Triệu Ngụy hai nhà đi ra lực, Phùng Trinh nói không chừng sẽ động tâm. Đám người đều mang tâm tư thời điểm, Phùng Trinh ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Hạng Lương trên thân, trong đôi mắt mang theo mấy phần như có như không tán thành. Hạng Lương trong lòng vui mừng, kém chút không có kiềm chế lại kích động, lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền đối với Phùng Trinh, minh chủ, lần này Đông Hồ đồng ý giao vật tư, ta Hạng thị là cái thứ nhất hưởng ứng, còn sớm giao ra cam kết tất cả lương thảo vật tư, phần này thành ý cùng trung tâm, người ở chỗ này đều nhìn ở trong mắt, cái này áp giải nhiệm vụ, lẽ ra giao cho chúng ta Hạng thị đến xử lý. Hạng Lương trong lòng đắc ý, xem đi, Phùng Trinh quả nhiên vẫn là khuynh hướng chúng ta Hạng thị, chỉ cần đem nhiệm vụ nắm bắt tới tay, Hạng thị thanh danh liền có thể lại chướng một đoạn, đến lúc đó những cái kia bộ lạc nhỏ cũng phải phục chúng ta. Hạng tướng quân lời này có thể không đúng. Điền Đam cơ hồ là lập tức liền đứng lên, ngựa khí mang theo rõ ràng bất mãn, liền âm thanh đều cao mấy phần, các ngươi Hạng thị. À, lão huynh không nên quên, đến bây giờ còn có người nói các ngươi cùng nội ứng có cấu kết, ai biết lần này có thể hay không ra lại yêu thiêu thân gì. Đem nhiệm vụ giao cho các ngươi, chúng ta không yên lòng. Điền Đam trong lòng suy nghĩ, tuyệt không thể để Hạng Lương phải nguyện, nhất định phải đem bọn hắn hiểm nghi bày ra đến, để Phùng Trinh cũng kiêng kỵ mấy phần, không phải vậy Điền Tề về sau tại trong đại quân, nếu là một mực bị đè ép một đầu, liền không có ngày sống dễ chịu. Mà lại, lần trước cũng không thể trắng vu oan bịa đặt tôi. Điền Hành cũng đi theo đến, ngữ khí so Điền Đam nặng hơn, cố ý tăng thêm hiểm nghi hai chữ, bên ngoài đều đang đồn, lần trước thương đội bị cướp, cùng Hạng thị người thoát không khỏi liên quan, nói không chừng chính là các ngươi cố ý thả chạy nội ứng. Lần này cần là lại để cho các ngươi phụ trách đáp giải, sợ là khó mà phục chúng, đến lúc đó triều đình bên kia lại phải nghi kỵ, chẳng lẽ còn muốn để mình chủ lại thay các ngươi chủ đích. Điền Hành trong lòng cười lạnh, Hạng Lương muốn dựa vào nhiệm vụ lập uy, không dễ dàng như vậy. Chỉ cần đem buồn nước bẩn này dội ổn, Phùng Trinh coi như lại khuynh hướng Hạng thị, cũng phải cân nhắc ý kiến của những người khác, Điền Tề cơ hội liền đến. Đánh rắm. Tiểu Nhi làm sao dám nói hiệu nói vượng. Hạng Vũ đông nhiên vô bàn một cái, chén trà trên bàn đều chấn động đến nhảy một cái, hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Hành, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, lần trước sự tình là nội ứng dở cho quỷ, cùng chúng ta Hạng thị nửa điểm quan hệ đều không có. Các ngươi điền tề đám này đồ vật, chính là mình không có bản sự tranh người vụ, mới cố ý bôi đen chúng ta. Hạng Vũ trong lòng vừa tức vừa gấp, giận không kèm được, Hạng thị thanh danh kem chút liền hủy sạch, bọn hắn lại còn không bỏ qua. Hôm nay nhất định phải đem lời nói này rõ ràng, tuyệt không thể để bọn hắn nói xấu. Hạng Lương mắt nhìn Hạng Vũ, Hạng Vũ trong nháy mắt minh bạch Hạng Lương cũng không phản đối hắn náo một trận, lập tức trong lòng vui mừng, càng là nhấn mạnh, Vu Oan hám hại lời đồn đại, không đáng giá nhắc tới. Ta tin tưởng ở đây chỉ cần người có đầu óc, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lại, luận thực lực, ở đây ai có thể hơn được chúng ta Hạng thị? Chúng ta có tinh binh, từng cái năng chinh thiệt chiến, áp giải vật tư lại ổn thỏa bất quá. Các ngươi thế lực khác, muốn ta nói cùng Hàn Quốc không kém nơi nào, lần trước Hàn Quốc ngay cả áp giải đều làm không tốt, kéo tất cả mọi người chân sau, lần này cần là để cho các ngươi đến phụ trách, không chừng lại đem sự tình làm hư, đến lúc đó ai đến gánh trách nhiệm? Ta mẹ nó, ngươi nói cái gì? Lời này vừa ra, Trương Lương cùng công tử Thành sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong lòng nhịn không được một trận mụ mại phê. Mẹ nhà hắn, về phần lại đem chúng ta cho lôi ra tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy sao? Ta nói ngươi ra hỏa này, thật mẹ nhà hắn là không nể mặt mũi nha. Công tử Thành rất khó chịu mắt nhìn Hạng Lương cùng Hạng Vũ, trong lòng vừa tức vừa gấp, ngón tay hắn lặng lẽ giật giật Trương Lương tay áo, hạ giọng, ngựa khí mang theo không cam lòng, bầu nhụy, Hạng Vũ đây là công khai nhục nhã chúng ta Hàn Quốc. Chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cùng Phùng Hầu nói, chúng ta Hàn Quốc cũng nghĩ tranh một chuyến nhiệm vụ này, không thể để cho Hạng thị cứ như vậy đạt được a. Công tử Thành trong lòng thầm nghĩ, đây chính là cơ hội khó được, Hàn Quốc lần trước chịu áp chế, vừa vặn mượn nhiệm vụ lần này xoay người, cái gọi là suy binh tất thắng, chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, nhất định có thể đem sự tình làm tốt, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút Hàn Quốc thực lực. Mà lại, hắn cũng không tin, lần trước là trùng hợp, lần này còn có thể trùng hợp. Người hung nô này, con mắt có thể mọc bọn hắn trên nông, đem bọn hắn động tác lại cho nhìn cái rõ ràng sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Lương lại khe khẽ lắc đầu, có chút im lặng mắt nhìn công tử Thành, trong lòng tự đủ công tử ngươi nghĩ cũng thật nhiều a, ngươi đây cũng dám nghĩ, minh chủ lần trước có thể buông tha chúng ta, đã là thắp nhang cầu nguyện sự tình, ngươi làm sao còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước đâu? Hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm quyên đủ, công tử đừng xúc động, Hạng thị hiện tại tình thế chính thịnh, Hạng Vũ lại như thế ngang ngược, chúng ta nếu là lúc này nhảy ra tranh nhiệm vụ, sẽ chỉ đem đầu mâu dẫn tới trên người mình, đến lúc đó không chỉ có không tranh được nhiệm vụ, sẽ còn để mặt khác chư hầu cũng nhằm vào chúng ta, được không bù mất. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, mà lại, tình cảnh của chúng ta bây giờ, vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Công tử, bây giờ không phải là tranh thời điểm, quá tham lam cắn nhiệm vụ không thả, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, chúng ta phải trước ổn định, chờ sau này có cơ hội thích hợp tái tranh thủ cũng không muộn. Trương Lương tâm lý cảm thán, công tử Thành hay là quá gấp, không thấy rõ thế cục bây giờ, lục quốc ở giữa vốn là lẫn nhau nghi kỵ, bọn hắn thật vất vả mới bước ra đi ra, lúc này liều lĩnh lại dính vào, sẽ chỉ làm Hàn Quốc càng khó đặt chân. Công tử Thành cau mày, trong lòng tràn đầy bất mãn, có thể cơ hội này nếu là bỏ qua, lần sau không biết muốn chờ bao lâu. Nhưng gặp Trương Lương thái độ kiên quyết, lại biết hắn suy tính được so với chính mình chu toàn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kiềm chế sự xung động lại, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, không có lại nói tiếp. Ai, bầu nhụy a, ngươi là gan thật là nhỏ. Ngươi không thấy được minh chủ đánh đều nói không truy cứu thôi. Điền Đam huynh đệ ba người gặp Hạng Vũ thái độ cường ngạnh như vậy, cũng không cam chịu yếu thế, Điền Đam hừ lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo trào phúng, Hạng thị thực lực mạnh. Lần trước cùng hung nô cố nhỏ kỵ binh giao thủ, các ngươi còn không phải gây không ít người. Cái này cũng gọi năng chinh thiệt chiến. Chúng ta điền tề cho tới nay đều xin đợi lấy minh chủ phân phó, càng bỏ khá nhiều công sức, trong lòng nghĩ đều là báo đáp minh chủ, lần này, dựa vào cái gì không có khả năng tranh nhiệm vụ này. Điền Đam trong lòng suy nghĩ, Hạng Vũ không phải cảm thấy Hạng thị thực lực mạnh sao? Vậy liền đâm đâm nỗi đau của hắn, cho hắn biết điền tề cũng không phải dễ chơi, Phùng Trinh nếu là nhìn thực lực, điền tề chưa hẳn so Hạng thị kém. Hạng Lương lập tức trở về đối, ngữ khí mang theo khinh thường, chúng ta gãy người, chúng ta không phải cùng người hung nô chính diện liều mạng. Các ngươi điền tề chính mình không chịu nổi một kích, núp ở phía sau kiếm tiện nghi, còn không biết xấu hổ nói ra lực. Nếu là thật để cho các ngươi phụ trách đáp giải, gặp được người hung nô, sợ là đã sớm dọa đến chạy. Chương 1684 cho ai? Đương nhiên cho ta. Tranh. Chương 1684 cho ai? Đương nhiên cho ta. Tranh. Hạng Vũ trong lòng kìm nén một cỗ lửa, Điền Đam huynh đệ còn không biết xấu hổ nói lần trước. Con mẹ nó chứ lần trước không phải ta Hạng thị xông vào phía trước. Hiện tại, một đám tiêu tiểu lại dám chất vấn Hạng thị thực lực, còn dám nói bậy, cũng đừng trách ta động thủ giáo huấn bọn hắn. Trang diện trong nháy mắt trở nên khẩn trương, ngay cả không khí cũng giống như đọc lại một dạng, không ít người đều nín thở, sợ thật đánh nhau. Ngay tại kiếm này dương nọ dương thời điểm, Triệu Hiết đột nhiên mở miệng, phá bỡ cục diện bế tắc, ngựa khí mang theo vài phần hòa hoãn, chư vị chớ ồn ào, tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Minh chủ à, Hạng thị hòa Điền Tề đâu có tranh luận, không bằng suy nghĩ một chút chúng ta Triệu Ngụy hai nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Ngụy Cứu, trong đôi mắt mang theo rõ ràng lôi kéo, thấp giọng nói, Ngụy huynh, hai chúng ta nhà lần này đều không có tham dự lần trước áp giải, cũng không có gì sai lầm, nếu là liên thủ cầm xuống nhiệm vụ này, không chỉ có thể cho các minh đệ tranh thủ chút chỗ tốt, còn có thể để Phùng Hầu nhìn xem bản lĩnh của chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Triệu Nhất trong lòng tính toán, Hạ thị hòa Điền đủ lên náo càng hung, cơ hội của mình lại càng lớn, Ngụy Cứu cùng chính mình quan hệ coi như không tệ, liên thủ Phùng Trinh nói không chừng thực sẽ cân nhắc, dù sao cũng so để Hạng thị hòa Điền đủ đem chỗ tốt chiếm mạnh. Ngụy Cứu giật mình, lập tức gật đầu, ngựa khí mang theo đồng ý, Triệu huynh nói quá đúng. Nếu Hạng Thị Hòa Điền Tề Đô cảm thấy bọn hắn lẫn nhau không thích hợp, vậy chúng ta Triệu Ngụy hai nhà liên thủ, có lẽ không thể thích hợp hơn. Không biết minh chủ nghĩ sao? Ngụy Cứu trong lòng suy nghĩ, cùng Triệu Hiết liên thủ đúng là ý kiến hay, đã có thể cầm tới nhiệm vụ, lại không cần đơn độc cùng Hạng Thị Hòa Điền đủ đối kháng, còn có thể cho bộ lạc tranh thủ chỗ tốt, một công nhiều việc. Hai người nói xong, cùng một chỗ nhìn về phía Phùng Trinh, trong mắt tràn đầy chờ mong, chờ lấy hắn tỏ thái độ, liền hô hấp đều so bình thường gấp hơn gấp rút chút. Mà Hạng Lương Hòa Điền Đàm đều là im lặng nhìn một chút Triệu Hiết cùng Ngụy Cứu. Tốt, mẹ nhà hắn, thật sự là ai cũng hành động. Chính mình những này cường thế thế lực ngay tại đấu tranh, phía sau lại còn có tiểu quỷ đi ra muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này phảng phất là trên đời này buồn cười lớn nhất. Ta nhìn chưa hẳn. Mà không các loại Phùng Trinh nói cái gì, Trần Thắng đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nhìn sang, hắn ngựa khí mang theo khâm phục, ánh mắt đảo qua Lục Quốc thủ lĩnh, "Chư vị, các ngươi Lục Quốc lần trước cùng Hung Nô tác chiến, cái nào không có tổn thất vài trăm người? Chúng ta những này không phải Lục Quốc thế lực, một mực đi theo Đại Tần binh làm việc, thực lực cơ bản không bị tổn hại, nhân thủ cũng chỉnh tề, càng có thể bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, dựa vào cái gì chỉ có thể các ngươi Lục Quốc tranh?" Hắn lời này lập tức đạt được tất cả sau lưng đầu lĩnh huynh đệ tán đồng, Lục Quốc bộ hạ cũ chính là xem thường bọn hắn những này dễ cọt nhưng luận thực lực, bọn hắn chưa hẳn kém, lần này nhất định phải tranh một chuyến, không phải vậy mãi mãi cũng đến bị ép một đầu. Bành Việt lập tức đi theo phụ họa, ngựa khí mang theo vài phần thực sự, "Đúng vậy a minh chủ, chúng ta không có nhiều như vậy con quấn, cũng sẽ không giống Lục Quốc như thế lẫn nhau phá, sẽ chỉ chân thật làm việc, đem vật tư an toàn trả lại, giao cho chúng ta, ngài càng yên tâm hơn." Bành Việt trong lòng suy nghĩ, chỉ cần có thể cầm tới nhiệm vụ này, liền có thể vượt trên Lục Quốc bộ hạ cũ một đầu. Về sau tại Phùng Trinh nơi này quyền nói chuyện cũng có thể nặng chút, các huynh đệ cũng có thể càng có niềm tin, không cần lại nhìn Lục Quốc sát mặt. Lời này triệt để chọc giận Lục Quốc thủ lĩnh, Hạng Lương trừng mắt Trần Thắng, ngựa khí mang theo xem thường, "Các ngươi bất quá là chút quân lính tàn mạng, trước đó ngay cả cái nghiêm chỉnh địa bàn đều không có, cũng dám cùng chúng ta Lục Quốc bộ hạ cũ tranh nhiệm vụ. Thân phận thấp kém như vậy, căn bản không có tư cách." Hạng Lương trong lòng khinh thường, Trần Thắng bành việt những người này, bất quá là chút thừa dịp loạn lên thế lực, cũng dám cùng Hạng thị tranh nhiệm vụ, thật sự là không biết lượng sức. Điền Đam cũng đi theo phụ họa, ngữ khí càng không khách khí, chính là chúng ta tổ thượng đều là chư hầu, đời đời thụ bách tính ủng hộ, các ngươi tính là thứ gì? Bất quá là chút thừa dịp loạn lên thế lực, cũng xứng cùng chúng ta tranh. Trong lòng bọn họ đối với đám người này là thật xem thường, những người này ngay cả thân phận quý tộc đều không có, cũng dám cùng Lục Quốc bộ hạ cũ đoạt chỗ tốt, quả thực là trò cười. Mặt khác Lục Quốc thủ lĩnh cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Trần Thắng Bành Việt trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phản phất bọn hắn ngay cả tranh nhiệm vụ tư cách đều không có. Trần Thắng Bành Việt cũng không cam chịu yếu thế, Trần Thắng mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác, thân phận thấp thế nào? Chúng ta dựa vào chính mình bản sự đi theo minh chủ làm việc, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ, vẫn còn so sánh các ngươi những này sẽ chỉ dựa vào tổ thượng người tiếng tăm mạnh hơn nhiều. Chư vị còn xem thường chúng ta, đây rốt cuộc là ai nên xem thường ai, chẳng lẽ chư vị trong lòng liền thật không có đếm sao? Mẹ nhà hắn, các ngươi đám này Lục Quốc bộ hạ cũng liền biết cầm thân phận đệ người, có bản lĩnh cùng chúng ta so thực lực, đừng chỉ sẽ ăn bám tổ tông thanh danh. Luận chịu khổ cùng năng lực làm việc, chúng ta chưa hẳn so Lục Quốc bộ hạ cũng kém, dựa vào cái gì bởi vì thân phận liền bị xem thường? Bành Việt cũng đi theo nói, chính là đừng cầm thân phận nói sự tình, có bản lĩnh so thực lực. Chúng ta thủ hạ huynh đệ từng cái có thể chịu được cực khổ, áp giải vật tư khẳng định so với các ngươi đáng tin cậy. Nghe được Trần Thắng cùng Bành Việt cũng dám phản kích, Lục Quốc người càng là nổi nóng. Lớp người quê mùa, phản thiên. Song phương ngươi một lời ta một câu, làm cho túi bụi, thanh âm càng lúc càng lớn, ngay cả nóc nhà cho bụi đều phảng phất bị chấn động đến rất xuống. Phạm Tăng ngồi ở một bên, sắc mặt càng ngày càng nặng. Vừa rồi vui mừng, quét sạch sành sanh. Trong lòng của hắn cái này vô ngữ, cái này nén giận. Đến lúc nào rồi, còn đang vì một cái nhiệm vụ giằng co. Đông Hồ vật tư vừa mới đạt được, người Hung Nô còn tại trên thảo nguyên lắc lư, những người này không nghĩ làm sao đem sự tình làm tốt, ngược lại chỉ lo ích lợi của mình, từng cái tham lam ích kỷ, nửa điểm không để ý đại cục. Phạm Tăng trong lòng tiếp lấy mớn, lại như thế nhao nhao xuống dưới, Phùng Trinh kế hoạch sợ là muốn bị xáo trộn, đến lúc đó không chỉ có nhiệm vụ không làm được, sẽ còn để triều đình càng nghi kỵ, thật sự là gấp chết người. Phạm Tăng trong lòng cảm thán, nếu là tất cả mọi người có thể giống minh chủ một dạng lấy đại cục làm trọng, lo gì đại sự phải không? Những người này a, ánh mắt chật hẹp, khó mà thành đại sự. Mọi người ở đây làm cho mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có người bắt đầu xô đẩy thời điểm, Phùng Trinh đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại lực xuyên đấu, trong nháy mắt vượt trên tất cả tiếng cãi vã, "Tốt, chư vị không cần cãi lộn." Đám người giống như là bị nhân xuống nút tạm dừng, trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phùng Trinh. Bọn hắn vừa rồi làm cho quá đầu nhập, kém một chút đều quên Phùng Trinh còn ở lại chỗ này mà, không biết hắn có tức giận hay không. Hạng Lương lặng lẽ thu lại khí thế, kỳ thật nói đến, trong lòng có chút hoảng, vừa rồi làm cho quá hùng, không biết Phùng Trinh có tức giận hay không, cũng đừng ảnh hưởng tới nhiệm vụ phân phối. Có thể, hắn lại không thể không đi tranh đoạt, dù sao, hắn là Hạng thị thủ lĩnh a. Hạng Vũ trong lòng cũng có chút buồn chồn, vừa rồi xúc động rút kiếm, nếu là gây Phùng Trinh không cao hứng, nhiệm vụ liền không có trông cậy vào. Điền Đam, Triệu Hiết, Ngụy Cứu mấy người cũng ngậm miệng, trong lòng tâm thần bất định, đừng bởi vì cãi nhau để Phùng Trinh phản cảm, không phải vậy cố gắng trước đó liền bỏ phí. Trong phòng chỉ còn lại có đám người tiếng hít thở. Phùng Trinh ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, trong ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ, ngựa khí lại mang theo vài phần nghiêm túc, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, quan hệ đến cùng Đông Hồ đến tiếp sau hợp tác, cũng quan hệ đến biên cảnh ổn định, đến cùng giao cho người nào chịu trách, ta đã có chủ ý. Phùng Trinh vừa dứt lời, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh có thể nghe thấy châm rơi xuống đất thanh âm. Đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, ánh mắt giống đèn tụ quang một dạng chăm chú nhìn Phùng Trinh, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, trong lòng đều có các suy đoán, đầu ngón tay không tự giác siết chặt góc áo hoặc chén trà. Hạng Lương thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên mép bàn, ngón tay không tự giác siết chặt góc áo, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Hạng Lương tâm đạo, muốn nói lựa chọn, vậy khẳng định là tuyển chúng ta Hạng thị. Trước đó Phùng Trinh xem ta ánh mắt liền mang theo tán thành, lại nói Hạng thị trước hết nhất giao ra Lương Thảo, thành ý bày ở ngoài sáng, không có lý do tuyển người khác, có thể tuyệt đối đừng đột nhiên lật lọng tuyển điện tệ, cái kia cố gắng trước đó liền uổng phí. Điền Đam thì cau mày, lông mày vận thành một cái xuyên chữ, trong đôi mắt mang theo mấy phần thần trường, thỉnh thoảng liếc một chút Hạng Lương, sợ Phùng Trinh tiên cứ gọi Hạng Lương danh tự. Trong lòng của hắn nói thầm, Phùng Trinh sẽ không phải thật nghe Hạng Lương hoang ngôn xảo ngữ đi. Không được, nếu là tuyển Hạng thị, điện tệ tại những người này quyền nói chuyện liền không có, về sau còn phải nhìn Hạng thị sắc mặt. Phùng Trinh à, ngươi có thể ngàn vạn đến tuyển chúng ta, ta Điền Tề hậu đại thực lực có thể không thể so với Hạng thị kém. Triệu Nhất lặng lẽ nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua liếc mắt bên người Ngụy Cứu, hai người ánh mắt nhanh chóng giao hội, lại cấp tốc rời đi, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất an. Triệu Nhất tâm đạo, Phùng Trinh sợ là không sẽ chọn chúng ta, Hạng thị hòa Điền đủ tình thế quá thịnh, lại là lục quốc bộ hạ cũ bên trong uy tín lâu năm thế lực, chúng ta Triệu Ngụy hai nhà vừa khôi phục nguyên khí, liên thủ cũng chưa chắc tranh đến qua, hy vọng đừng ngay cả canh đều uống không đến, chí ít cho điểm ngoại vi việc phải làm cũng tốt. Ngụy Cứu cũng là một trận không nắm chắc được, ngón tay dưới bàn lặng lẽ vuốt ve, trên mặt cố giả bộ bình tĩnh, trong lòng thật sự là không chắc. Ngụy Cứu trong lòng suy nghĩ, quả nhiên vẫn là không có cơ hội, sớm biết liền không nên cùng Triệu Nhất cùng một chỗ đụng náo như này, hiện tại tốt, không tranh nổi Hạng thị hòa Điền đủ, còn rơi vào cái lung túng hoàn cảnh, sợ là chỉ có thể nhìn người khác lấy chỗ tốt, chính mình lo lắng xuông. Chứ những người này bên ngoài, công tử Thành cũng là sắc mặt trầm xuống, giống che lên một tầng mây đen, ngón tay chăm chú nắm chặt chỗ ngồi lan can, trong lòng vạn phần dày vò, hô hấp đều so bình thường thô trọng mấy phần. Hắn biết mình cơ hội xa vời thậm chí là không có, nhưng lại nhịn không được trong lòng phẫn uất, nhất là Hạng Vũ vừa rồi như vậy nhục nhã Hàn Quốc, điểm danh cứ gọi món ăn, Phùng Trinh khẳng định cũng cảm thấy Hàn Quốc không có năng lực, nhiệm vụ lần này tuyệt đối đối với bọn họ phần, thật sự là thao đản. Trương Lương không nói một lời, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực một mực tại quan sát Phùng Trinh thần sắc. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Phùng Trinh đến cùng sẽ chọn ai? Hạng thị có lần trước hiểm nghi, Điền Tề quá lộ liễu, một mực làm trái lại. Triệu Ngụy thực lực không đủ đảm đương không nổi chủ lực, Trần Thắng Bành Việt lại không căn cơ chấn không nổi trận, thực sự đoán không ra hắn tâm tư, chẳng lẽ còn có an bài khác? Phạm Tăng cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Hắn thấy, đám người này, bao nhiêu đều có chút không xứng. Thậm chí, Phạm Tăng trong lòng cảm thấy, luận kinh nghiệm cùng cẩn thận, hắn có lẽ cũng phù hợp đem chuyện này nhận lên đến. Đương nhiên, hắn không phải quan tâm có thể hay không lĩnh nhiệm vụ, hắn quan tâm là chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, đừng có lại ra lần trước như thế đường rẽ là được. Hắn chỉ muốn để Phùng Trinh lần này có thể bình an rơi xuống đất, hảo báo đáp hắn chi ngộ chi ân, mà lại, liền sợ Phùng Trinh chọn người không hợp cách, đến lúc đó lại phải sai lầm. Trần Thắng cùng Bành Việt thì ưỡn thẳng sống lưng, lồng ngực kéo căng thẳng tắp, mang trên mặt nhất định phải được thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dạng như vậy, phản phất là tại nói cho tất cả mọi người, lần này việc phải làm, bọn hắn, đến định bình thường. Mọi người ở đây đều mang tâm tư, trong phòng bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, Phùng Trinh chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao lại mang theo lực xuyên thấu, nhiệm vụ lần này, ta không có ý định giao cho một thế lực nào đó, mà là làm cho tất cả mọi người cộng đồng phân nhiệm vụ, riêng phần mình phụ trách một khối, phối hợp với nhau. Đương nhiên, công lao cũng là theo điểm cống hiến phối xuống dưới. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, con mắt trừng đến càng lớn, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Ai cũng không ngờ tới Phùng Trinh sẽ như vậy an bài, vốn cho là sẽ là một nhà độc đại lĩnh đi nhiệm vụ, không nghĩ tới lại là tất cả mọi người cộng đồng chia sẻ, ngay cả Trần Thắng Bành Biệt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phạm Tăng trước hết nhất kịp phản ứng, trong lòng của hắn vui mừng, bỗng nhiên đứng người lên, hai tay ôm quyền đối với Phùng Trinh, ngựa khí mang theo không ức chế được mừng rỡ, minh chủ an bài này tốt. Cộng đồng phân nhiệm vụ đã có thể gánh vác phong hiểm, lại có thể để mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có thể dò xét lẫn nhau, tránh cho ra lại lần trước nội ứng sự tình, thuộc hạ cái thứ nhất duy trì. Phạm Tăng tâm đạo, minh chủ quả nhiên cân nhắc chu toàn, chiêu này thật cao minh. Đã trấn an lục quốc bộ hạ cũ, lại cho Trần Thắng Bành Việt cơ hội, còn có thể để các phương kiềm chế lẫn nhau, giảm bớt xảy ra sự cố khả năng, khó trách có thể đem biên cảnh sự tình xử lý tốt như vậy. Lục quốc thôi, liền nên đoàn kết lại thôi. Trương Lương cùng công tử Thành cũng trong nháy mắt cùng hỉ, công tử Thành kém chút không có ngồi bước vàng, vội vàng đưa tay đỡ lấy mép bàn, lại cực nhanh giật giật Trương Lương tay áo. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, bầu nhụy, nhanh a, tranh thủ thời gian tỏ thái độ duy trì a. Chúng ta Hàn Quốc cũng có thể phân đến nhiệm vụ, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, ngươi đến lập tức tỏ thái độ duy trì mới được. Công tử Thành trong lòng sát thực kích động, hắn không nghĩ tới còn có thể có Hàn Quốc phần, trước đó còn tưởng rằng muốn bị bài trừ ở bên ngoài, lần này không chỉ có thể kiếm công lao, còn có thể để Hạng Vũ nhìn xem, Hàn Quốc không phải không năng lực, lần sau còn dám nhục nhã chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút. Ngươi nghĩ rằng chúng ta liền tinh khiết bùn nhão? A. Trương Lương hít sâu một hơi, đứng dậy đối với Phùng Trinh chắp tay, ngựa khí mang theo vừa đúng lấy lòng, minh chủ kế này rất hay. Cộng đồng phân nhiệm vụ đã có thể làm cho các phương phát huy sở trường, lại có thể bảo đảm vật tư an toàn, đủ thấy minh chủ mưu tính sâu xa, thuộc hạ đồng ý. Kỳ thật hắn ngay từ đầu không phải rất muốn lúc này phát ra tiếng. Hắn lo lắng Hạng thị hòa Điền đủ sẽ bất mãn, nhưng bây giờ nên hợp Phùng Trinh quyết sách trọng yếu nhất, mà lại Hàn Quốc xác thực được chỗ tốt, lại không tỏ thái độ liền lộ ra không biết điều, nói không chừng sẽ còn gây Phùng Trinh không nhanh, được không bù mất. Hạng Lương trên mặt chờ mong từ từ rút đi, lộ ra mấy phần thất vọng, không thể độc chiếm nhiệm vụ, thật sự là đáng tiếc, vốn còn muốn mượn cơ hội lần này để Hạng Thị lại căng căng thế, nếu có thể phân đến áp giải chủ lực cũng tốt, chí ít có thể bảo trụ Hạng Thị mặt mũi, cũng có thể để tộc nhân kiếm điểm công lao, chính mình cũng càng có thể bàn giao không phải. Điền Đam cũng có chút không cam tâm, trong đôi mắt mang theo mấy phần bất mãn, lại không dám nói ra. Trong lòng của hắn nói thầm, lại là cộng đồng phân nhiệm vụ, sớm biết liền không cùng Hạng Thị tranh như vậy hùng, lãng phí nửa ngày miệng lưỡi. Chương 1685 phân phối nhiệm vụ, chương 1685 phân phối nhiệm vụ. Phùng Trinh nhìn xem phản ứng của mọi người, lúc này mới lời nói thâm thía nói ra, lần trước gáp giải đã sai lầm, ném đi vật tư còn để triều đình nghĩ kỵ, lần này ra lại bất luận cái gì sai lầm, vô luận là ai trách nhiệm, chúng ta đều đảm đương không nổi hậu quả. Phùng Trinh đốn đông nhiên, tiếp tục nói, vật tư ném đi là chuyện nhỏ, nếu là ảnh hưởng tới cùng Đông Hồ hợp tác, thậm chí để triều đình phía đối diện cảnh mất đi tín nhiệm, đến lúc đó không chỉ có các ngươi chuộc tội hạn mức không gánh nổi, ta cũng phải thụ liên lụy, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trước đó bất mãn cùng thất vọng cũng tan thành mây khói, trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Hạng Lương trước tiên mở miệng, biểu thúc nói đúng, cộng đồng phân nhiệm vụ xác thực càng ổn thỏa, có thể giảm bất phạm sai lầm khả năng, thuộc hạ không có ý kiến. Điền Đam cũng đi theo thu hồi bất mãn, giọng thành khẩn, minh chủ cân nhắc chu toàn, là thuộc hạ trước đó quá chấp nhất tại độc lĩnh nhiệm vụ, không có cân nhắc đến đại cục, thuộc hạ đồng ý an bài này. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, trong lòng của mỗi người cũng đều minh bạch, Phùng Trinh thực sự nói thật, ra lại đừng dễ, ai cũng không có quả ngon để ăn, cộng đồng chia sẻ đúng là ổn thỏa nhất biện pháp. Phùng Trinh thấy mọi người đều đồng ý, nhẹ gật đầu, bắt đầu cụ thể an bài, lần này tất cả mọi người xuất động, mỗi người trước tạm thời phụ trách một cái phương hướng, bảo đảm nên phương hướng sẽ không xuất hiện vấn đề. Nói xong, hắn vẫn không quên nói ra, ta đã điều đại tần 5000 tinh binh, vận sức chờ phát động, nếu như gặp phải nguy cơ thì tất nhiên sẽ xuất kích. Lần này, cần phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, không còn bị đánh lén. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm so trước đó càng vang dội, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xác định nhiệm vụ phân phối, không cần lại giằng co, cũng có thể an tâm chuẩn bị. Phùng Trinh phất phất tay, ngữ khí hòa hoãn lại, "Tốt, nhiệm vụ đều an bài xem rõ ràng, các ngươi đều trở về chuẩn bị đi." Đám người nhao nhao đứng dậy, đối với Phùng Trinh không người cáo từ, lần lượt đi ra Phùng Trinh phụ đệ, lúc ra cửa còn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, có khẩn trương, có chờ mong, cũng có mấy phần đề phòng lẫn nhau. Phạm Tăng cũng chưa đi, hắn chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, lại vòng trở lại, đối với Phùng Trinh chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Minh chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi, vừa rồi ngài an bài nhiệm vụ lúc, không có sách phải chăng lo lắng có người để lộ bí mật cho Hung Nô hoặc Đông Hồ nội quỷ?" Muốn hay không tăng số người nhân thủ, nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi lập tĩnh. Phạm Tăng nói bổ sung, lần trước cũng là bởi vì không có phòng bị, mới khiến cho nội quỷ chui chỗ trống, thuộc hạ lo lắng, lần này lần trước giáo huấn quá sâu sắc, nếu là lần này lại có người để lộ bí mật, không chỉ có vật tư không gánh nổi, nói không chừng sẽ còn hao tổn nhân thủ, nhất định phải sớm phòng bị, tuyệt không thể tái phạm đồng dạng sai. Phùng Trinh cười cười, nhìn xem Phạm Tăng, chậm rãi nói ra, Phạm lão à, ta là cố ý không có sách. Nếu là có người thật thừa cơ đi mật báo, vừa vặn có thể đem nội quỷ cầm ra đến, tránh khỏi về sau ra lại phiền phức, cũng có thể nhất tuyệt hậu hoạn. A, đúng a. Phạm Tăng bừng tỉnh đại ngộ, con mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng chắp tay, minh chủ anh minh, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nguyện ý chủ động gánh chịu âm thầm giám sát việc cần làm, thuộc hạ sẽ ở thành Bắc tăng số người nhân thủ theo dõi, tuyệt không để tiết lộ bí mật người đạt được. Trong lòng của hắn suy tư, nguyên lai Phùng Trinh sớm đã có an bài, đây là cố ý thả mồi câu nội quỷ a. Dạng này đã có thể bắt nội quỷ, lại có thể bảo đảm nhiệm vụ an toàn, Phùng Trinh suy tính được thật sự là quá chú đáo, ta phải tranh thủ thời gian an bài nhân thủ, cẩn thận nhìn chằm chằm, đừng bỏ lỡ bắt nội quỷ cơ hội. Phùng Trinh nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo khen ngợi, vậy liền vất vả Phạm lão, nhân thủ không đủ, tùy thời cùng anh bố nói, hắn sẽ điều đại tần binh cho ngươi, cần phải coi chừng, đừng đánh cỏ kinh rắn. Phạm Tăng ứng tiếng thuộc hạ minh bạch lại đối Phùng Trinh chắp tay, mới quay người bước nhanh rời đi phủ đệ, vừa ra khỏi cửa liền gọi tới thủ hạ, an bài lên âm thầm giám sát sự tình, ngữ khí nghiêm túc, nửa điểm không dám qua loa. Phùng Trinh thì gọi tới anh bố, chế nhạo lấy phân phó, ngươi phải mấy cái thông minh cơ linh một chút nhân thủ, đi Điền Quang, Điền Đam đám người phủ đệ phụ cận, cố ý gieo rắc tin tức, liền nói thành Bắc đóng giữ nhân thủ tăng lên, là vì phòng bị Hung Nô đánh lén. Phùng Trinh nói bổ sung, để bọn hắn biết chúng ta tại theo dõi, nhìn xem ai sẽ có động tĩnh. Hắc, anh bố nghe trong lòng vui lên, còn phải là hầu gia à? Chân trước vừa phân phó xong, chân sau liền chuẩn bị hố người. Hắn liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ cái này đi làm. Cam đoan an bài đến thỏa đáng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát giác dị thường. Nói xong, liền xoay người bước nhanh xuống dưới an bài. Cùng ngày, Phạm Tăng liền từ thủ hạ nơi đó nghe được thành Bắc tăng số người nhân thủ tin tức, mà lại thủ hạ còn báo cáo, nói tin tức sớm nhất là từ Điển Quang phủ đệ phụ cận chuyển tới. Nghe được tin tức này, để Phạm Tăng trực tiếp mụ mại phê. Phạm Tăng trong nháy mắt giận dữ, quải trượng nặng nề mà đập vào trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, hắn chỉ vào Điển Quang phủ đệ phương hướng, phẫn nộ quát, cái này lão cẩu, ta nhìn, lần trước vật tư bị cấp sự tình, chính là hắn liên thủ Đông Hồ cách làm. Trung quanh thủ hạ đều bị cơn giận của hắn giật nảy mình, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Phạm Tăng hít sâu một hơi, ngực còn tại kịch liệt chập trùng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, coi như không phải hắn làm, cũng tất nhiên có hắn tham dự. Nói không chừng, chính là hắn cùng Đông Hồ nhân tương nghị xong, cố ý tiết lộ tin tức để thương đội bị cướp, hiện tại sợ lần này Đông Hồ nhân lại lộ tẩy, mới cố ý gieo rắc tin tức, muốn đánh loạn chúng ta bố trí. Bộ hạ coi chừng tới gần Phạm Tăng, thử thăm dò, Phạm lão, vừa phái người người theo dõi liền tiết lộ loại sự tình này, cái này nếu là thật để lộ bí mật, chúng ta là không phải đến tranh thủ thời gian bẩm báo minh chủ. Phạm Tăng trong tay phải trượng trùng điệp đâm trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, người chung quanh lại giật nảy mình. Phạm Tăng cao mày, bẩm báo. Lấy cái gì bẩm báo? Bây giờ còn không có chứng cứ gì đâu, mà lại, chúng ta vừa làm việc, liền xảy ra chuyện như vậy, sốt ruột bẩm báo lên trên, ý vị như thế nào? Phạm Tăng thầm nghĩ, không có nắm lấy chứng cứ xác thực liền chạy đi cùng minh chủ nói, Điền Quang lão hồ ly kia khẳng định bị cắn ngược lại một cái, nói ta cố ý vu oan hãm hại. Lại nói minh chủ hiện tại vội vàng cân đối lục quốc bộ hạ cũ cùng đại tần binh mã, nếu là ta chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn phải để hắn phân tâm, chẳng phải là lộ ra ta không dùng. Không sai, cái này mẹ hắn khẳng định đến cho là ta là phế vật a. Hắn dừng một chút, ngữ khí chìm đến có thể chảy nước, chuyện này tạm thời không thể nói, ngươi để thuộc hạ nhìn kỹ chút, không chỉ chằm chằm Điền Quang cửa phủ, còn muốn chằm chằm dưới tay hắn người động tĩnh, lúc nào nắm lấy hắn cùng ngoại nhân truyền tin tại chỗ, lúc nào lại cùng minh chủ báo cáo. Bộ hạ chỉ có thể gật đầu đáp, thuộc hạ minh bạch, cái này đi sắp xếp người tăng số người chẳng gác, xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ cam đoan khẳng định ngay cả Điền Quang trong phủ chó đi ra ngoài đều nhìn chằm chằm. Cá Dương Chi Bắc, Lao Cáp Hà ven bờ trên thảo nguyên. Lao Cáp Hà, cổ danh Ô Hầu Tần Thủy. Cắt La Lộc Kỵ binh, 10.000 kỵ binh, ở lại tại đường sông bên cạnh, chính kim doanh địa tạm thời. Cắt La Lộc trong đại trướng, một đám người chính đang thương nghị. Thủ lĩnh, không có khả năng đợi thêm nữa. Một người bộ hạ lời nói, Mạc Bắc Vương đình nhiều lần thúc giục, lại mang xuống. Vạn nhất mạo đốn bên kia biết tin tức của chúng ta, không ít người trong lòng gấp đến độ bốc khói. Lần trước cắt đơn thất bại, Vương Đình liền đã bất mãn, lần này cần là lại để cho mạo đốn chạy. Cắt La Lộc không may, bọn hắn những thủ hạ này đương nhiên cũng không có quả ngon để ăn. Ngồi tại chủ vị Cắt La Lộc cao mày, hắn dương mắt chừng mắt liếc bộ hạ, gấp cái gì? Sốt ruột làm việc, tất nhiên xảy ra chuyện. Ngươi quên cắt riêng là làm sao gặp hạ? Cắt La Lộc thầm nghĩ, lần trước cắt chỉ riêng là không có tra rõ ràng đại tần phục binh, vừa xông đi lên liền bị làm sủi cảo, kết quả dẫn đầu tinh nhuệ binh mã tất cả đều bại. Lão tử cũng không thể dẫm vào hắn vết xe đổ. Mạo đốn tiểu tử kia hiện tại cùng đại tần đi được gần, hách lạp thân phận chưa định, ai biết hai người bọn họ âm thầm đến cùng quan hệ thế nào. Một cái người cao gầy giáo úy lập tức phụ họa, thủ lĩnh nói đúng. Lần trước cắt chỉ riêng là quá mau, không có thăm dò mạo đốn nội tình, mơ mơ hồ hồ liền bị đại tần quân đội đánh cho hồ đồ. Giáo úy tiến đến địa đồ trước, chỉ vào Lao Cáp Hà vị trí, chúng ta bây giờ cách mạo đốn cùng hách lạp doanh địa cũng chưa tới 300 dặm, nếu là mạo muội tiến công, vạn nhất bọn hắn vài phương đều liên thủ bố trí mai phục, chúng ta chút người này không đủ đánh, chớ nói chi là cầm xuống mạo đốn đầu người. Phía trước tướng lĩnh kia nghe chỉ vào trên địa đồ mạo đốn doanh địa, lo lắng nói, khả mạo đốn nếu là chạy làm sao bây giờ? Nếu là hắn thật quy thuận đại tần, hướng đại tần trong thành trì vừa trốn, chúng ta đi đâu bắt hắn? Tướng lĩnh này càng nói càng kích động, Vương Đình nói, bắt không được mạo đốn, liền lấy chúng ta là hỏi. Đến lúc đó thủ lĩnh ngươi bị cầm xuống, chúng ta những người này cũng phải đi theo hướng gió tây bắc. Trong chướng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, mấy cái thân tín đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Cắt La Lộc trùng điệp vỗ xuống bàn, trong chướng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cắt La Lộc thầm nghĩ, một bên là Vương Đình áp lực, một bên là không biết phong hiểm. Nếu là án binh bất động, sợ mạo đốn chạy, nếu là nhân công, lại sợ chúng mai phục. Chủ yếu là, Hách Lạp hiện tại đến cùng muốn hay không cho thu thập. Thu thập một cái mạo đốn không là vấn đề, nhưng là muốn liên đối Hách Lạp cùng một chỗ thu thập liền không giống với lúc trước, độ khó không chỉ gấp bội. Hắn nghĩ nghĩ, không bằng trước phái trinh sát thăm dò tình huống, thuận tiện nhìn xem Hách Lạp tiểu tử kia có phải là thật hay không cùng Vương Đình một lòng. Hắn lần trước cùng mạo đốn đi được gần, nói không chừng biết chút ít nội tình. Đều chớ ồn ào. Cắt La Lộc đứng người lên, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phái ba đội trinh sát ra ngoài, một đội chằm chằm mạo đốn doanh địa, xem hắn có hay không muốn chạy dấu hiệu, hai đội chằm chằm Hách Lạp doanh địa, tra rõ ràng hắn cùng mạo đốn đến cùng là quan hệ như thế nào. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong chướng người, nói cho bọn hắn cảnh giác cao độ, hành sự cẩn thận, tra không rõ ràng tình huống liền trở lại, quân pháp xử trí. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần hiện tại liền lấy chủ ý, xem trước một chút trinh sát tin tức lại nói. Hai ngày sau, Cắt La Lộc trong đại trướng, một cái cả người là thường trinh sát lộn nhào xuống tới, đầu gối mềm nhũn liền bị xuống, thủ lĩnh, không xong. Chúng ta cùng không rõ kỵ binh giao thủ. Trinh sát trên khuôn mặt còn mang theo vết máu, cánh tay trái quấn lấy miếng vải, chảy ra máu đến, nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Chúng ta ở phía trước hai đạo hà chi bên ngoài trên sườn núi điều tra, xa xa trông thấy Trần Yên không thích hợp, vừa muốn trốn đi, đối phương liền bắn tới mũi tên. Cắt La Lộc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong tay loan đao đùng đập vào trên mặt bàn, không rõ kỵ binh. Các ngươi là ăn cơm khô. Liền đối phương là ai điều tra không rõ ràng. Cắt La Lộc trong lòng lên cơn giận dữ, vừa ra lệnh, để bọn hắn tra rõ ràng tình huống, kết quả ngược lại tốt, không chỉ có không có tra được tin tức, còn cùng người giao thủ rồi, đây không phải đánh cỏ động rắn sao? Không giết mấy cái chân không được chẳng tử, về sau thuộc hạ càng dám lá mặt lá trái. Chúng ta bắn ba đợt mũi tên, chém ngã hai cái địch nhân, nhưng bọn hắn chạy một cái trinh sát thanh âm càng ngày càng nhỏ, vùi đầu đến thấp hơn. Đối phương mặc chính là Thảo Nguyên Gia Bảo, nhưng dùng mũi tên là Trung Nguyên Tạo, giống như là mạo đốn người. Giống. Cắt La Lộc đột nhiên đứng lên, một cước đá vào trinh sát trên thân, bản tướng muốn là xác định, không phải giống như. Nếu như kinh động đến, không, cái này mẹ hắn không phải đã kinh động đến. Hơn nữa còn không biết kinh động đến cùng cái nào một đám người. Hắn rút ra bội kiếm bên hông, lưỡi kiếm hiện ra hàn quang, dọa đến trong trướng thân tín đều hướng lui về sau một bước. Cắt La Lộc quát, còn nhớ đến vừa mới nói muốn tra rõ ràng, liền dám làm hư hại sự tình, hôm nay nếu là không giết mấy cái này, về sau mệnh lệnh của ta ai còn dám nghe? Thủ lĩnh tha mạng, thủ lĩnh tha mạng a. Trinh sát cuốn bít giật đầu, cái chán đều đập xuất huyết, chúng ta lần sau nhất định tra rõ ràng, cũng không dám nữa. Cắt La Lộc căn bản không nghe, cho vệ binh hạ lệnh. Vệ binh cắn răng một cái, vung đao liền chặt. Kiếm quang lóe lên, hai cái trinh sát tại chỗ ngã xuống đất, máu tươi văng đến lều vải rèm vải bên trên. Cắt La Lộc thu kiếm vào vỏ, ngựa khí băng lãnh, đem thi thể kéo ra ngoài, ném đi nuôi sói. Khiến người khác nhìn xem, làm hư hại sự tình hạ trạng. Thân tín bọn họ mau tới trước, kéo lấy thi thể đi ra ngoài, bước chân đều có chút phát run. Cắt La Lộc bộ hạ trong lòng đều sợ cực kỳ, không ai dám lại nói tiếp, thủ lĩnh lần này là chân nộ, về sau làm việc nhưng phải gấp bội coi chừng. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Một người bộ hạ nhỏ giọng hỏi, sợ làm tức giận Cắt La Lộc. Cắt La Lộc thở dốc một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, khởi hành. Đi hách lạc doanh địa phụ cận hạ trại. Ta ngược lại muốn xem, vừa rồi cùng trinh sát giao thủ, có phải là hắn hay không người? Cắt La Lộc thầm nghĩ, nếu là hách lạc thật cùng Mạo Đốn liên thủ, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau thu thập. Nếu là hắn chung với Vương Đình, nói không chừng còn có thể để hắn hỗ trợ đối phó Mạo Đốn, chuyến này, dù sao cũng phải có cái kết quả. Cắt La Lộc bộ đội vừa muốn nổ trại, liền có thân tín đến báo, thủ lĩnh, có cái tự xưng hách lạc bộ hạ người cầu kiến, nói là đến buổi tội. Cắt La Lộc sửng sốt một chút, nói thầm trong lòng, hách lạc lúc này phái người đến buổi tội. Là thật biết sai, hay là cố ý đến dò xét ta nội tình? Hắn nghĩ nghĩ, đạo, để hắn tiến đến. Ta cũng phải nghe một chút, hắn có lời gì nói. Chỉ chốc lát sau, một người mặc màu nâu ra bảo người trẻ tuổi đi vào trong trướng, trong tay bưng lấy một bao vải, mang trên mặt khẩn trương, lại ra vẻ trấn định. Hắn chính là hách lạc phái tới trinh sát đội trưởng, tên là Ba Đạt. Ba Đạt trong lòng tất cả đều là mồ hôi, vừa rồi tại ngoài doanh trại nhìn thấy bên trên vết máu, liền biết Cắt La Lộc giết trinh sát, nếu là khó mà nói, mình cũng phải chết tại cái này. Nhưng hách lạc lời nhắn nhủ sự tình nhất định phải hoàn thành, chỉ có thể kiên trì bên trên. Chương 1686 mấy triệu vật tư. Chương 1686 mấy triệu vật tư. Tiểu nhân Ba Đạt, là hách lạc thủ lĩnh bộ hạ, chuyên tới để hướng Cắt La Lộc thủ lĩnh buổi tội. Ba Đạt quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên bao vải, hôm qua cùng quý bộ trinh sát giao thủ, là người của chúng ta, đều là hiểu lầm. Cắt La Lộc cười lạnh một tiếng, đi đến Ba Đạt trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hiểu lầm. Các ngươi tại sao muốn cùng ta trinh sát động thủ? Cắt La Lộc trong lòng hoài nghi, hách lạc nếu là thật không có quỷ, làm sao lại chủ động thừa nhận là người của hắn? Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Ba Đạt đội vàng giải thích, thủ lĩnh bất giận. Chúng ta là coi là quý bộ trinh sát là Mạo Đốn người. Mạo Đốn đã sớm quy thuận Đại Tần, chúng ta sợ hắn phái người đến chính là vì đánh lén, mới có thể động thủ. Ba Đạt những người này đã sớm từ hách lạp nơi đó chuẩn bị xong lý do thoái thác, không phải vậy Cắt La Lộc khẳng định không tin. Cắt La Lộc nghe, hơi híp mắt lại. Trong lòng của hắn nói thầm, Mạo Đốn nếu là thật quy thuận Đại Tần, cũng là nói thông được vì cái gì hắn gần nhất cùng hách lạp đi được xa. Nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi, ngươi chứng minh như thế nào, các ngươi không phải cố ý cùng ta trinh sát động thủ. Chúng ta nào dám a? Ba Đạt liền vội vàng nói, hách lạp thủ lĩnh đã sớm nóng trông ngài đến, nói ngài là Vương Đình tướng tài đắc lực, có thể giúp đỡ thu thập Mạo Đốn phản đồ này. Hắn dừng một chút, lại nói, hách lạp thủ lĩnh còn nói, vì biểu thành ý, muốn đưa một nhóm cướp bóc tới trung nguyên vật tư cho ngài, còn để ngài bộ đội dựa vào chúng ta doanh địa hạ trại, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Cái gì? Vật tư? Hách lạp muốn cho bọn hắn đưa trung nguyên vật tư? Hoặc, nghe được tin tức này, Cắt La Lộc các bộ hạ nhao nhao hai mắt tỏa sáng, trong lòng hơi động. Trong trướng mấy cái bộ hạ khe khẽ bàn luận đứng lên, trung nguyên vật tư, nếu là thật có, ngược lại là chuyện tốt. Có phải hay không là giả? Hách lạp cố ý dùng vật tư gạt chúng ta? Bất kể có phải hay không là giả, xem trước một chút lại nói. Cắt La Lộc nghe bộ hạ nghị luận, trong lòng cũng có chút suy tư. Hắn nghĩ nghĩ, đạo, nếu là hiểu lầm, vậy bản tướng liền không truy cứu. Ngươi trở về nói cho hách lạc, hắn đưa vật tư ta sẽ thay đan vu nhận lấy, doanh địa sự tình, ta sẽ cho người cùng các ngươi kết nối. Cắt La Lộc thầm nghĩ, trước nhận lấy vật tư, nhìn xem hách lạc sau đó phải làm cái gì. Nếu là hắn thật chung với Vương Đình, liền giúp hắn thu thập Mạo Đốn, nếu là hắn có hai lòng, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Đa tạ thủ lĩnh khoan hồng độ lượng. Ba Đạt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, tiểu nhân cái này trở về bẩm báo hách lạc thủ lĩnh. Ba Đạt sau khi đi, một người bộ hạ tiến đến Cắt La Lộc bên người, thủ lĩnh, ngài thật tin hách lạp lời nói? Vạn nhất hắn là cố ý gạt chúng ta đâu? Cắt La Lộc liếc mắt nhìn hắn, ta không nói tin hắn. Để các minh đệ nhìn chằm chằm điểm, nếu là có chỗ không đúng, lập tức bẩm báo. Cắt La Lộc trong lòng rõ ràng, trên thảo nguyên không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hách lạp hào phóng như vậy, khẳng định có mục đích của hắn, chính mình phải cẩn thận đề phòng. Sáng sớm hôm sau, hách lạp liền phái mấy chục cỗ xe ngựa, lôi kéo tràn đầy vật tư đưa đến Cắt La Lộc doanh địa. Xe ngựa vừa đến, trong doanh trại binh sĩ đều vây quanh, con mắt đều nhìn thẳng. Trên xe ngựa chất đống xếp được chỉnh chỉnh tề tề tơ lụa, bát sứ trắng cùng bình uống, còn có thành bao lá trà, muối ăn, thậm chí còn có vài trong dương nguyên đồ sát. Cái này tơ lụa, nhưng so sánh Vương Đình quý tộc mặc còn tốt ta. Một người tướng lãnh đưa thay sờ sờ vân cẩm, trong giọng nói tràn đầy niềm ấm, đồ tốt này, thứ này tốt. Một cái khác tướng lĩnh cũng cầm lấy một cái bát sứ trắng, lật qua lật lại xem, chén này sát thực đẹp mắt ta. Chậc chậc, Tân quốc người liền thích hợp làm loại vật này. Các sĩ quan mồm năm miệng mười nghị luận, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, bọn hắn tại trên thảo nguyên rất ít có thể nhìn thấy tốt như vậy trung nguyên vật tư, cả đám đều bị hấp dẫn lấy. Cắt La Lộc đi đến bên cạnh xe ngựa, cầm lấy một tấc tơ lụa, đặt ở trong tay nhìn một chút. Tơ lụa tính chất mềm mại, xúc cảm cực dai, đúng là hàng thượng đẳng. Trong lòng của hắn mừng thầm, nhiều như vậy đồ tốt, Hách Lạp nếu là không có quỷ, làm sao lại hào phóng như vậy? Nhưng mặc kệ hắn có mục đích gì, những vật tư này trước nhận lấy lại nói, đã có thể trấn an thủ hạ, lại có thể cho vương đình giao nộp. Thủ lĩnh, Hách Lạp cũng quá đủ ý tứ. Vừa rồi chất vấn bộ hạ lại gần nói, trong giọng nói tràn đầy bội phục, xem ra hắn là thật cùng Mạo Đốn có thủ, muốn theo chúng ta liên thủ. Mặt khác bộ hạ cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy à, nhiều như vậy vật tư cũng không phải số lượng nhỏ, Hách Lạp nếu là có hài lòng, khẳng định không nỡ. Chúng ta cùng hắn liên thủ, nhất định có thể thu thập Mạo Đốn, còn có thể cướp được càng nhiều trung nguyên vật tư. Cát La Lộc nhìn xem thủ hạ dáng vẻ hưng phấn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hán đạo, truyền mệnh lệnh của ta, xuất ra một chút vật tư, đem vật tư phân phát cho sĩ quan các thủ lĩnh đều phân một chút, còn lại giao cho ta thống nhất đảm bảo, các loại sau khi chuyện thành công lại phân. Đa tạ thủ lĩnh. Các bộ hạ cùng kêu lên đáp, vô cùng cao hứng đi phân vật tư. Không thể không nói, Hách Lạp chiêu này thật cao, dùng vật tư đón mua Cát La Lộc thủ hạ, hiện tại coi như Cát La Lộc hoài nghi hắn, những thủ hạ này cũng sẽ không đồng ý tùy tiện cùng hắn trở mặt. Đương nhiên, chủ ý này khẳng định không phải Hách Lạp chính mình nghĩ tới, mà lại liền xem như hắn nghĩ tới, hắn cũng phải bỏ được a. Chính hắn bỏ được, bộ hạ kia bọn họ cũng sẽ không bỏ được a. Những vật tư này, nhưng thật ra là Phùng Trinh lấy ra một bộ phận, Hách Lạp chính mình mới ra một bộ phận kiếm ra tới. So với Hách Lạp, Phùng Trinh đương nhiên là càng tài đại khí thô. Cát La Lộc nhìn xem đám người, ho khan một cái, cất cao giọng, đều đừng mấy quanh. Hảo hảo thao luyện, các loại thu thập bạo đốn, có là đồ tốt phân. Các binh sĩ lập tức hoan hô lên, thanh âm chấn động đến xa xa chiến mã đều hí vài tiếng. Cùng lúc đó, Hách Lạp trong doanh trướng, Ba Đạt chính túi đầu báo cáo, thủ lĩnh, Cát La Lộc người đều sướng đến phát rồi, cầm tới tơ lụa cùng đồ sứ, từng cái cùng như bị điên. Hách Lạp ngồi tại da dê trên nệm, nghiền ngẫm cười gật đầu, coi như bọn họ biết hàng. Ngươi đi một chuyến nữa, đi Trường An hầu bên kia báo tin, liền nói bước đầu tiên thành, Cát La Lộc người đã mắc câu. Hách Lạp tâm đạo, Phùng Trinh hầu gia quả nhiên không có nói sai, người thảo nguyên liền ăn vật tư dụ hoặc một bộ này, sau đó liền nên thả mấy triệu vật tư lớn ngồi. Ba Đạt ứng tiếng minh bạch trở mình lên ngựa, dẫn đội ngũ hướng phía Cá Dương phương hướng chạy đi. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Cát La Lộc đang nằm ở trong doanh trướng, vớt vé Hách Lạp tặng bát sứ trắng, chợt nghe đến ngoài trướng một trận tiếng bước chân rồn rập. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Hách Lạp thủ lĩnh lại phái người tới, một cái thân binh vén rèm tiến đến, trong tay nắm chặt dương nhiều nếp nhăn tờ giấy, khắp khuôn mặt là vội vàng. Cát La Lộc ngồi dậy, cầm chén đặt lên bàn, vội cái gì? Tin tức gì? Nghiệm. Cát La Lộc thầm nghĩ, Hách Lạp lúc này đưa tin, chẳng lẽ là Mạo Đốn có động tĩnh? Hẳn là muốn cho ta động thủ trước, hắn ngư ông đắc lợi đi. Thân binh mở ra giấy đầu, lớn tiếng thì thầm, Hách Lạp thủ lĩnh nói, người của hắn trà trộn vào Mạo Đốn doanh địa, tra được đại tần muốn đưa mấy triệu vật tư đi Đông Hồ, để Mạo Đốn tự mình mang 3000 người cùng một chỗ hiệp trợ hộ tống. Mấy triệu vật tư? Cát La Lộc đột nhiên đứng lên, vung tay lên, kém chút đem trên bàn gốm sứ vật đùa xuống đất, ngươi lặp lại lần nữa. Mấy triệu? Đại tần thật có nhiều như vậy vật tư? Cát La Lộc trong lòng vừa sợ lại tham, mấy triệu vật tư a? Nếu là cướp đến tay, vậy mình có thể phát thêm đạn. Trong trướng các bộ hạ nghe chút mấy triệu vật tư trong nháy mắt vây quanh. Không ít người đỏ ngầu cả mắt, thủ lĩnh, mấy triệu vật tư a? Coi như phân một nửa, chúng ta cũng đủ ăn đủ xuyên qua. Trong lòng mọi người tính toán, nếu có thể cướp được, mỗi người chí ít có thể mấy xe tốt tơ lụa gốm sứ, còn có mặt khác tài bảo. Mỗi người trong nháy mắt liền có thể phất nhanh a. Một bên, một cái người cao gầy giáo úy lại cau mày, thủ lĩnh, việc này sẽ có hay không có lừa dối? Hách Lạp làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tra được tin tức? Vạn nhất nếu là bấy dập giáo úy nói thầm trong lòng, lần trước Cát Đan chính là bị tin tức giả hố, lần này cũng không thể tái phạm lốc, mấy triệu vật tư chuyện lớn như vậy, sao có thể dễ dàng như vậy tra được? Cát La Lộc cũng do dự, hơi híp mắt lại, chậm rãi nói ra, giáo úy nói rất có đạo lý, vạn nhất thật sự là bấy dập đây cũng là hoàn toàn chính xác. Mặc dù cái này dụ hoặc đích thật là rất lớn, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đây là bấy dập, là mồi nhử. Dù sao, hắn cũng sẽ không quên, Cát Đan đến cùng là thế nào không có. Hắn lời còn chưa nói hết, ngoài trướng lại truyền tới thông báo, thủ lĩnh. Hách Lạp thủ lĩnh đích thân đến. Cái gì? Hách Lạp. Hách Lạp, vậy mà đích thân đến. Đám người nghe, tất cả đều biến sắc. Hách Lạp tự mình đến, cái này phân lượng, ý tứ này, đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là trọng lượng cấp. Đầu tiên, tựa hồ liền có thể bài trừ Hách Lạp không ít hiểm nghi. Cát La Lộc là người, để hắn tiến đến. Ta cũng phải hỏi một chút, tin tức này đến cùng là thật là giả. Cát La Lộc thầm nghĩ, Hách Lạp tự mình đến, nếu là tin tức giả, hắn dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp, nếu là thật, vừa bạn cùng hắn thương lượng làm sao đoạt vật tư. Hách Lạp tiến lợ, liền giơ trương địa đồ cười, Cát La Lộc thủ lĩnh, ta sợ phái người nói không rõ ràng, cố ý tự mình đi một chuyến, ngươi nhìn, đây là những vật tư kia bản đồ, ngay cả Mạo Đốn hộ vệ phương hướng đều đánh dấu đến rõ ràng. Địa đồ là dùng da dê làm, phía trên dùng bút than tô lại vận chuyển vật liệu lộ tuyến, còn vẽ lên mấy cái vòng tròn nhỏ làm ra hiệu. Hách Lạp chỉ vào trên địa đồ một vòng tròn, đại tần vật tư đội ngày mốt lên đường. Mạo Đốn sẽ mang 3000 người ở chỗ này tiếp ứng, ven đường phụ trách bên này an toàn, chúng ta chỉ cần trên con đường của bọn họ bố trí mai phục, chờ bọn hắn tiến đến, liền có thể một mẹ hốt gọn. Cát La Lộc tiến tới, ngón tay tại trên địa đồ tìm kiếm, ngươi làm sao xác định địa đồ này là thật? Vạn nhất Mạo Đốn đổi lộ tuyến làm sao bây giờ? Người ta phải đi, rất thụ Mạo Đốn tín nhiệm. Hách Lạp vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối tuyệt mật. Mạo Đốn cũng không dám đắc tội đại tần a, dù sao, hắn hiện tại đã nguyện ý làm đại tần chó săn. Hách Lạp nói thầm trong lòng, không sai, không riêng gì hắn, ta mẹ nó cũng là a. Nghe được Hách Lạp lời nói, Cát La Lộc trong lòng hoài nghi lại phai nhạt mấy phần, bên cạnh một người bộ hạ lại gần nói, "Thủ lĩnh, Hách Lạp thủ lĩnh đều đem chứng cứ mang đến, khẳng định là thật. Chúng ta nếu là không động thủ, cái này mấy triệu vật tư liền bị mạo đốn đưa đông hồ đi." Mặt khác bộ hạ cũng đi theo quyền, "Đúng vậy a thủ lĩnh. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái mạo đốn. Cho dù có bẫy dập, chúng ta cũng có thể đánh tới." Các bộ hạ càng nói càng kích động, trong mắt tất cả đều là đối với vật liệu khát vọng, trước đó phân đến tơ lụa cùng đồ sứ, đã để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, hiện tại nghe nói có mấy triệu vật tư, đã sớm đem phong hiểm ném đến sau gót. Cát La Lộc hít sâu một hơi, nhìn về phía Hách Lạp, ý vị thâm trường nói ra, "Tốt, ta tin ngươi. Nếu là thật có thể cướp được mấy triệu vật tư, chúng ta làm sao chia?" Cát La Lộc thầm nghĩ, trước tiên đem chia của nói xong, đừng đến lúc đó đoạt đồ vật, Hách Lạp lại tới tranh, ta cũng không thể ăn thiệt thòi. Hách Lạp đã sớm chờ lấy câu nói này, lập tức cười nói, "Ta cũng không tham lam. Mấy triệu vật tư, ta chỉ cần muốn 5 vạn, đủ bộ lạc của ta qua mùa đông là được." Hắn khoát tay ra hiệu Cát La Lộc yên tâm, còn lại toàn quy tướng quân, ngươi muốn làm sao phân cho bộ hạ, tất cả nghe theo ngươi, dù sao ngươi mang người nhiều, xuất lực cũng nhiều. Hách Lạp tâm đạo, dù sao cái này vật tư là giả, làm cho càng nhiều, Cát La Lộc càng tín nhiệm ta, chờ hắn tiến vào bẫy dập cái bẫy, liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra. Hách Lạp thủ lĩnh thật sự là sảng khoái. Cát La Lộc nghe được đại hỉ, một phát bắt được Hách Lạp cánh tay, lực đạo to đến kém chút đem Hách Lạp bóp đầu, liền xông ngươi phần này thành ý, mạo đốn đầu người cùng đại tần vật tư, nô tất cả đều muốn. Hắn lôi kéo Hách Lạp tiến đến địa đồ trước, ngón tay chỉ lấy lộ tuyến, chúng ta tranh thủ thời gian thương lượng kế hoạch, hậu thiên liền động thủ, đừng để mạo đốn chạy. Cát La Lộc trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng, cướp được vật tư sau, chính mình mặc đại tần tơ lụa, cầm bát sứ trắng uống rượu, mặc Bắc Vương đỉnh người đều phải xem sắc mặt của mình, nhiều bi phong. Hách Lạp gật đầu đáp, kế hoạch của ta là hai chúng ta bộ trong ngoài giáp công. Hắn chỉ vào trên địa đồ bản đồ Sơn Đông, ta mang 3000 người ở chỗ này mai phục, những vật tư này đội tiền đến, sẽ giả bộ đánh lén, ngăn chặn mạo đốn người, bọn hắn muốn hộ vật tư, khẳng định không dám cùng ta liều mạng. Cát La Lộc nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, ngươi nói tiếp, ta nên làm như thế nào? Tướng quân mang ngươi tinh nhuệ, từ sườn tây đi vòng qua, vọt thẳng mạo đốn doanh địa. Hách Lạp tăng thêm ngữ khí, ngón tay tại trên địa đồ doanh địa vị trí chọc chọc, lại phái một chi đội ngũ, rõ ràng nơi ở của hắn. Mạo đốn người phần lớn đi hộ vật tư, trong doanh trại khẳng định trống rỗng, ngươi chỉ cần có thể xông đi vào, hai canh giờ liền có thể giải quyết bọn hắn. Cát La Lộc nhãn tình sáng lên, vô bản, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Hậu thiên trước kia, chúng ta liền xuất phát. Cát La Lộc đứng người lên đi đến trong trướng, thanh âm vang dội, hai chúng ta bộ, trong ngoài gia công, ngươi đến lúc đó chỉ cần có thể giúp ta ngăn chặn đại tần binh mã, mạo đốn một bộ, bản tướng chỉ cần hai canh giờ, liền có thể đuổi tận giết tuyệt. Cát La Lộc tràn đầy tự tin nói, phản phất đã thấy mạo đốn bị chính mình chém giết, mấy triệu vật tư chồng chất tại trước mặt mình chẳng cảnh. Mà những bộ hạ của hắn, cũng là một trận hưng phấn chờ mong. Mấy triệu vật tư, đến lúc đó, cũng không biết thủ lĩnh đến cùng sẽ giữ lại bao nhiêu. Đây không đến mức sẽ giao cho đầu mạng đặc biệt nhiều đi. Dù sao, trung tâm trọng yếu, các minh đệ quan trọng hơn không phải. Hách Lạp liên tục gật đầu, trong lòng một trận bật cười. Đúng đúng đúng, dạng này cũng quá đúng rồi. Ngư Dương Thành bên trong, Phùng Trinh soát soát viết xong một phong thư, đưa cho đợi ở bên cạnh anh bố, để cho người ta khoái mã đưa cho Mông Điểm tướng quân, để hắn vụ chuyển giao Chu Bột, để Chu Bột cùng phản khoái xuất binh. Anh bố hai tay tiếp nhận, gật đầu đến, nặng. Thuộc hạ gái này để cho người ta khởi hành đi qua. Chương 1687 đào hố, hắn liền lên. Chương 1687 đào hố, hắn liền lên. Phùng Trinh về sau một co gắp, lần này thật sự là hắn là muốn điều động đại tần tinh nhuệ. Chu Bột trong tay thiết kỵ kỵ binh hạng nặng, là hắn một tay bồi dưỡng tinh nhuệ, lần này cũng nên để lục quốc người, lần này xem thật kỹ đến đại tần thiết kỵ thực lực chân thật, cho bọn hắn chân chính rung động. Mà lại, lần này lựa chọn địa hình, tại Bá Thượng Cao Nguyên, Loan Hà Thượng Du, cũng là hậu thế Tắc Hán Bá phụ cận. Chu Bột kỵ binh, dựa vào Tắc Hán Bá cánh Bắc Sơn lâm dày đặc, vừa vận ẩn tàng mai phục, mà hắn giao cho phản khoái nhiệm vụ, là đang bước lên bỗng nhiên doanh địa phụ cận tiềm ẩn. Mạo đốn hang ổ bên kia, Cát La Lộc tuyệt đối sẽ phái người tới thừa cơ phá hủy. Cho nên, phản khoái binh mã, vừa vận dùng khỏe ứng mệt. Vân Trung quận trong phủ tướng quân, Mông Điểm chính hướng về phía địa đồ suy nghĩ bên cạnh bộ phòng. Thân binh đem thư hai tay dâng lên, Mông Điểm tiếp nhận, nhìn một phen, lúc này cười gật đầu. Hắn lập tức để cho người ta đi truyền Chu Bột, phản khoái. Không đầy một lát, hai cái dáng người khôi ngô tướng lĩnh liền bén rèm tiến đến. Chu Bột phản khoái hai người đều mặc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề. Tướng quân, gọi bọn ta đến cái gì vậy? Phản khoái tiến lên hỏi. Mông Điểm đem thư ném cho bọn hắn, hầu ra tại Ngư Dương bố trí thỏa đáng, hung nô một thủ lĩnh Cát La Lộc muốn dẫn người hung nô cướp vật tư. Hầu ra để Chu Bột mang 5000 thiết kỵ đi Tắc Hán Bá cánh Bắc mai phục, phản khoái mang 2000 bộ tốt đi mạo đốn hang ổ phụ cận trở lấy, trong 3 ngày nhất định phải đúng chỗ. Nói, đem thư đưa cho bọn hắn. Chu Bột tiếp nhận thư, nhìn thật cẩn thận, lập tức gật đầu, "Tướng quân, vậy chúng ta liền đi." "Ân." Mông Điểm gật đầu, "Tốt, nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ mở giờ, các ngươi nghe trưởng an hầu chính là." "Nặng." Hai người cùng kêu lên đáp, quay người liền hướng bên ngoài đi. Chỉ điểm binh mã, lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, Ngư Dương Thành bên trong, Phùng Trinh trong phủ đệ, lục quốc bộ hạ cũng người chính họ hét ầm ĩ tụ lấy. Không đầy một lát, Phùng Trinh liền từ bên ngoài đi tới, gặp qua hầu gia. "Ân." Phùng Trinh gật đầu, nhìn xem đám người, "Chư vị, hôm nay gọi mọi người tới, là có chuyện muốn nói với các người, lần trước vận chuyển vật tư, kết quả bị cướp, đôi này tất cả mọi người tạo thành tổn thất, lần này ta phái người cẩn thận đề phòng, quả nhiên là sớm phát hiện một chút nguy cơ." "Cái gì?" Nghe được Phùng Trinh lời nói, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi. Lần này, sớm phát hiện nguy cơ.
Nguy cơ gì?
Chẳng lẽ lần này, người Hung Nô lại phải hạ thủ?
Lần này ta dò xét đến, từ Hung Nô Mạc Bắc Vương đỉnh tới, không sai biệt lắm có 1 vạn binh mã đều là kỵ binh, mà lại chiến lược đoán chừng không sai. Thủ lĩnh danh tự, gọi Cắt La Lộc. Phùng Trinh nhìn xem mọi người nói, Cắt La Lộc lần này cần cướp, chính là Đại Tần mang đến Đông Hồ mậu dịch vật tư.
Cái gì?
Nghe được Phùng Trinh lời nói, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi, tiếp theo một trận phẫn nộ.
Mẹ nó, lần trước liền để đám này người Hung Nô đạt được, làm hại bọn hắn tổn thất nhiều như vậy vật tư. Lần này bọn hắn lại còn dám đến.
Thật sự là lòng tham không đáy a.
Người Hung Nô
lại còn dám đến.
Lần này, nhất định phải diệt bọn hắn không thể.
Hạ Vũ lúc này cả giận nói.
Ân, người Hung Nô khinh người quá đáng, chỉ biết là làm một chút chuyện trộm gà trộm chó, xưa nay không dám chính diện ứng chiến, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu, nếu có thể đem lần trước vật tư đổi trở về, vậy thì càng tốt hơn.
Điền Đam cũng lập tức nhíu mày nói ra.
Những người khác nghe, cũng là một trận phụ họa.
Cầu bức người Hung Nô, nếu như thế không biết tốt xấu, vậy lần này nhất định phải làm cho bọn hắn bỏ ra giáo huấn.
Chỉ bất quá so với không ít người cùng chung mối thù rất là phẫn nộ, đương nhiên cũng có một số người đối với cái này lại tràn đầy lo lắng.
Vừa rồi Minh Chủ nói đối phương tới 10,000 kỵ binh.
Hạng Lương hơi có chút suy nghĩ tác, sau đó nói, kỵ binh tác chiến xuất quỷ nhập thần không dễ dàng bắt, 1 vạn kỵ binh muốn đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy à.
Lời này là lời nói thật, lần trước, lục quốc người cũng là bởi vì kỵ binh không đầy đủ, cho nên tại đối mặt cắt đơn đội ngũ thời điểm, mới có thể như vậy bị động.
Nếu không, nếu là lục quốc quân đội cũng là chiến mã đầy đủ, kỵ binh sung túc, vậy cũng tuyệt đối sẽ không gặp tổn thất lớn như thế.
Hạng Lương lời nói, hoàn toàn chính xác cũng nói ra không ít người tiếng lòng.
Cùng người Hung Nô tác chiến, bọn hắn đương nhiên là muốn, dù sao lần trước nguy cơ là người Hung Nô một tay tạo thành, bọn hắn đương nhiên muốn báo thủ.
Mà lại mấy triệu vật tư bên trong cũng có bọn hắn không ít tâm huyết, bọn hắn cũng không muốn để cho mình tâm huyết lại một lần nữa tống táng.
Chỉ là nếu như chỉ dùng lục quốc quân đội tới đối phó cái này 1 vạn kỵ binh, vậy có phải hay không bao nhiêu coi bọn họ là thành pháo hôi?
Hoặc là, lại một lần trở thành pháo hôi?
Cái này, cũng là một bên, Điền Quang nói ra, nếu như chỉ dùng lục quốc binh mã tới đối phó những kỵ binh này, khả năng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng là bắt lấy bọn hắn mặc dù sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ bất quá làm đến phòng thủ cùng chống cự vẫn là có thể.
Một bên Phạm Tăng cũng lâm vào trầm tư, nói thật, hắn đối với Phùng Trinh có thể biết được tin tức như vậy là cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng ngoài ý muốn, trong lòng cũng có như vậy một chút không có ý tứ.
Dù sao hắn ở chỗ này còn muốn nghĩ hết biện pháp tiến hành tường tra nội ứng sự tình đâu, không nghĩ tới Phùng Trinh từ bên ngoài vậy mà đã phát hiện mấu chốt tình báo, cái này so sánh dưới chính mình cùng cái phế vật một dạng.
Mặc dù hắn đối với Hạng Lương Hòa Điền Quang hai người không có hảo cảm gì, bất quá vừa rồi hai người nói lời đúng là đúng.
Nếu như muốn dùng lục quốc quân đội hoàn toàn đối giao một chi này Hung Nô kỵ binh, vậy thật là không phải dễ đối phó như vậy, dù sao chiến mã không đủ, tính cơ động chưa đủ sát thực sẽ rất bị động à, trừ phi là dùng khỏe ứng mệnh tiến hành mai phục, nếu không muốn cùng đám này kỵ binh tác chiến, vậy khẳng định muốn bị nắm mũi dẫn đi.
Minh chủ, vậy không được chúng ta liền sửa chữa một chút vận chuyển này đi.
Phạm Tăng nghĩ nói ra.
Này cũng có thể.
Phạm Tăng những lời này, lập tức đạt được không ít người tán đồng.
Đây cũng là không cần. Các ngươi cũng không cần lo lắng cái vấn đề này.
Phùng Trinh nhìn xem mọi người nói, các ngươi không nên quên lần này cùng Đông Hồ tiến hành mậu dịch, không riêng gì chúng ta những người này sự tình, Đại Tần triều đình cũng muốn đạt được chỗ tốt, cho nên lần này để Đại Tần phái người đến tiến hành hộ vệ, nếu có chuyện gì, hẳn là để bọn hắn xông vào phía trước.
Hoặc, có đúng không?
Nghe được Phùng Trinh lời nói đằng sau, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra vẻ vui mừng.
Kinh hỉ.
Đây con mẹ nó thật đúng là kinh hỉ.
Đúng a.
Mọi người trong lúc đống nhiên cũng đều hoảng thần tới, có đạo lý a.
Bọn hắn hiện tại dù sao cũng là thuộc về Đại Tần triều đình quản lý, nếu là như vậy, cái kia Đại Tần triều đình sinh ý Đại Tần triều đình đại sự, dựa vào cái gì binh mã của triều đình không xuất thủ đâu?
Vốn là hẳn là xuất thủ a, tại sao có thể đem tất cả phiền phức đều ném cho chính mình đâu?
Minh chủ nói chính là a.
Nếu như có thể để triều đình xuất thủ, đôi kia chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt.
Điền Đam lập tức nói.
Hắn cũng không bỏ được ngay tại lúc này lãng phí nhân mã của mình cùng binh lực, đối với chuyện như thế này mặc dù nói không hết tất cả đều là lãng phí, nhưng là quá nhiều chôn vùi vậy khẳng định là không có cần thiết này.
Ân, bất quá, vấn đề này ta sẽ để cho triều đình xuất thủ.
Phùng Trinh nói ra, nhưng không có khả năng chỉ là người của triều đình xuất kích, chúng ta cũng muốn xuất kích.
Dù sao nói, Phùng Trinh nhìn chung quanh một tuần, trợ giúp triều đình cơ hội, nói không chừng sẽ có cái gì ban thưởng.
Nếu như mọi người nguyện ý từ bỏ, ít nhiều có chút đáng tiếc.
Hoặc,
đúng a.
Nghe được Phùng Trinh lời nói, đám người tất cả đều lấy lại tinh thần, nhao nhao tán đồng.
Nếu như bạn nhất có công lao lời nói, cái kia nhường ra đi xác thực đáng tiếc, các bọn hắn hiện tại tụ tập ở chỗ này, không phải liền là chờ lấy từng cái hợp lý phát triển lớn mạnh cơ hội sao?
Công lao chính là lớn nhất cơ hội, nếu như bỏ qua đó là đáng tiếc nhất bất quá.
Tốt, Minh chủ nói rất đúng, đã như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua.
Đúng a, người Hung Nô thôi, chúng ta cũng không sợ, cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được.
Không sai.
Liều mạng với bọn hắn,
để bọn hắn cũng biết sự lợi hại của chúng ta, để triều đình cũng biết chúng ta là hữu dụng.
Phùng Trinh nhìn xem đám người vội vàng tỏ thái độ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Hắn gật đầu nói, tốt.
Đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ tập hợp, chúng ta cùng đi tắc hắn bá, các loại Cắt La Lộc tới cửa.
Nặc.
Đám người cùng kêu lên đáp. Từng cái ma quyền sát trưởng, giống như là đã thấy người Hung Nô thi thể cùng làm cho người tim đập thình thịch công lao.
Lục quốc người xem như động viên, Chu Bột, Phàn Khoái cũng nhanh đến, sau đó liền chờ Hách Lạp cùng Bạo Đốn diễn kịch, đem Cắt La Lộc dẫn tới Tắc Han Bá bên trong đến, xuất diễn này hẳn là sẽ không ra nửa điểm sai lầm. Ngư Dương Thành bên ngoài trên quan đạo, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên trăm chiếc vật tư xe chậm rãi xuất phát. Bánh xe đặt ở trên đường đá, phát ra kéo kẹt tiếng vang, cũng đưa tới không ít người vây xem. Mấy trăm cỗ xe ngựa sắp xếp hàng dài, ra khỏi thành đằng sau, chậm rãi hướng Tắc Han Bá phương hướng đi. Quy mô, đó là tương đương trắng quan. Cùng lúc đó, Bạo Đốn binh mã từ lâu ra doanh trại, chậm rãi dừng sát ở Tắc Han Bá cánh bắc trên đồng cỏ. Lều vải thưa thớt dựng lấy, mấy cái hung nô binh sĩ ngồi xổm ở cửa doanh, cầm trong tay khô cứng hoa màu bánh gặm, trên mặt có chút mỏi mệt. Cách đó không xa trên sườn núi, hai cái Cắt La Lộc trinh sát chính nằm nhòi trong cỏ, đem cửa doanh động tĩnh thấy rất rõ ràng. Nhìn là Bạo Đốn người, một cái trinh sát hạ giọng nói, trong mắt lóe ánh sáng. Một cái khác trinh sát gật đầu, đi thông chi tướng quân, đem vị trí nói cho tướng quân đằng sau, hai đường giáp công, bọn hắn lần này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lặng lẽ lui về sau, bò xuống dốc núi sau, trở mình lên ngựa liền hướng Lao Cấp Hà phương hướng chạy. Trinh sát trong lòng nghĩ, trọng yếu như vậy tin tức, thủ lĩnh khẳng định sẽ thưởng chúng ta, nói không chừng còn có thể phân điểm trung nguyên tơ lụa đầu. Lao Cấp Hà Cắt La Lộc trong đại doanh, Cắt La Lộc đang ngồi ở da dê trên nệm, trong tay vớt vé Hách Lạp trước đó tặng tinh mỹ bắt xứ. Ven bắt trần trùng trùng, sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu, đây chính là trung nguyên đồ tốt, tại trên thảo nguyên có tiền cũng mua không được. Thủ lĩnh, trinh sát trở về. Đúng lúc này, một cái thân tín vén rèm tiến đến, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Cắt La Lộc tranh thủ thời gian buông xuống bát, ngẩng đầu lên nói, để bọn hắn vào. Hai cái trinh sát thở hồng hộc chạy vào, vừa quỳ xuống liền hô, thủ lĩnh, tin tức tốt. Bạo Đốn người ở phía trước trên bãi đất xây dựng cơ sở tạm thời, giống như đang đợi. Cắt La Lộc nhãn tình sáng lên, hướng phía trước đụng đụng, thật, các ngươi thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng, một cái trinh sát nói, chúng ta tại trên sườn núi nằm nửa canh giờ, xem bọn hắn ý tứ, một lát có thể sẽ không rời đi. Cắt La Lộc vỗ đùi cười, tốt tốt, quả nhiên là cái không có cốt khí đồ vật, vậy mà an tâm khi đại tần chó săn, khó trách Đan Vu trướng mắt hắn. Hừ, đại tần cho điểm chỗ tốt liền nghe nói, lần này vừa vặn ngay cả hắn mang vật tư cùng một chỗ đoạn. Trong lòng của hắn vui mừng, đây thật là tự nhiên chui tới cửa, ai truyền mệnh lệnh của ta, lập tức xuất phát. Cắt La Lộc quát, là đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp, gọi ta huynh đệ đến. Cắt La Lộc lại khiến người ta gọi tới Cắt La Lợi, Cắt La Lợi là đệ đệ hắn. Đại ca, ngươi tìm ta? Cắt La Lợi hỏi. Ân, ta cho ngươi 1.000 người, ngươi đem Bạo Đốn hang ổ cho ta bưng. Cắt La Lộc ngưng mi nói ra, tất cả có thể đốt toàn đốt đi, tất cả có thể hủy sạch, tất cả có thể giết cho hết ta giết, ta muốn để hắn lần này không còn có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Đại ca, ta cũng muốn đi đoạt vật tư a. Cắt La Lợi nghe, tựa hồ có chút không quá nguyện ý nói ra. Vài ngày trước hắn vừa phẩm vị đến đại tần những vật tư này chỗ tốt, hắn cũng nghĩ tự mình động thủ đoạt đâu, đại ca sao có thể đem cái này phá sống giao cho mình đâu? Đây không phải tước đoạt hắn tước bóc cơ hội sao? Ngươi biết cái gì? Cắt La Lộc trừng mắt nhìn đệ đệ, có thể cướp được vật tư, ta có thể thiếu đi chỗ tốt của ngươi sao? Cái kia tương phản, chẳng lẽ ngươi muốn cho một cái công lao không công đưa cho người khác sao? Cắt La Lộc lời nói thâm thiế nói ra, chính diện có ta ở đây, công lao là của ta, chỗ tốt cũng là chúng ta. Ngươi dẫn người đi bưng nơi ở của hắn, đến lúc đó mặc kệ chính diện hay là mặt trái công lao, đều chỉ sẽ là hai chúng ta, vật tư càng sẽ không thiếu đi ngươi một phần kia. Ta nói như vậy chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Hoắc, đúng a. Nghe được Cắt La Lộc lời nói, Cắt La Lợi giờ mới hiểu được, tựa như là đạo lý này a. Cắt La Lợi nghe, lúc này mới đáp ứng, lập tức dẫn người rời đi. Cắt La Lộc tiến lên không lâu, thân tín nhanh chóng đến, thủ lĩnh, Hách Lạp thủ lĩnh tới, còn mang theo mấy người, nói là có trọng yếu đồ vật muốn cho ngài nhìn. Cắt La Lộc mở người, lập tức cười nói, tốt, lập nợ. Để hắn tiến đến, ta ngược lại muốn xem, hắn lại mang theo tin tức tốt gì. Hung nô nhân hành quân, ở trên đường nếu như gặp phải sự tình, cũng có thể là phát ngươi sẽ tạm thời dâng lên lâm thời doanh trướng. Như vậy đã có thể hiện lộ rõ ràng thân phận của mình, đồng thời còn có thể ngăn cách tin tức đạt tới bảo mật hiệu quả. Hách Lạp thủ lĩnh, lúc này, sao ngươi lại tới đây? Cắt La Lộc nhìn xem Hách Lạp hỏi. Tướng quân. Hách Lạp mặt lộ vẻ khó xử, binh mã của ta đã cùng Bạo Đốn binh mã giao thủ, đáng tiếc, thế công của bọn hắn rất mạnh à. Cái gì? Cắt La Lộc biến sắc, có ý tứ gì? Tướng quân, ý của ta là Hách Lạp xấu hổ một tiếng, người của ta tháo chạy xuống, Bạo Đốn đã tiếp tục hướng đông xuất phát cái gì? Ngươi đem Bạo Đốn người thả chạy. Cắt La Lộc trong nháy mắt mặt đen. Tướng quân, cái này không trách ta à? Hách Lạp bất đắc dĩ nói ra, không phải tướng quân ngươi nói sao? Để cho chúng ta người đi lên trước dây dừa kéo lại bọn hắn, người của chúng ta phát hiện tung tích của bọn hắn đằng sau, ta liền lập tức phái người đi lên liên lụy ở bọn hắn, nhưng là lúc này không nghĩ tới Tần Quốc quân đội tới, ta cũng chỉ đành để cho người ta tranh thủ thời gian rút về tới, ai, ta tổn thất nặng nề a, nói bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1688 giết Bạo Đốn, ta có thưởng. Chương 1688 giết Bạo Đốn, ta có thưởng. Cắt La Lộc nghe, lập tức trừng mắt nói ra, Tần Quốc người có bao nhiêu người? Nói ít có 2-3 ngàn a. Hách Lạp cố ý nói ra. Cái gì? Mới 2-3 ngàn? Cắt La Lộc nghe, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, mới 2-3 ngàn, sợ cái gì? Hách Lạp quả nhiên chính là phế vật. Tướng quân, cái này thật không có khả năng mà ta. Hách Lạp nói ra, ta như thế nào đi nữa cũng không thể hai mặt thụ địch nhà, ta chỉ có ngần ấy bốn liếng, nói thật coi như toàn liệu đi vào, đoán chừng đều không phải là bọn hắn đối thủ. Hắn dừng một chút, nhìn xem Cắt La Lộc lại nói, tướng quân, chúng ta đến hành động a, trễ một bước nữa vật tư liền bị Mạo Đốn đưa đông hồ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian động thủ, không phải vậy liền không có cơ hội. Cát La Lộc Cân âm thanh gật đầu, tốt, ta cái này tăng thêm tốc độ giết đi qua, bất quá, Hách Lạc, ngươi muốn đem công chuộc tội à, ngươi nếu là cứ như vậy cùng ta trở về, đến lúc đó ta có thể bảo vệ không được ngươi. Hách Lạc nhẹ nhàng thở ra cười nói, thủ lĩnh anh minh, ta mang người, tùy thời có thể cùng ngài xuất phát, ngài nếu là tin ta, liền để ta đi tiền trạm, lại đi tìm kiếm Mạo Đốn hư thực. Tốt. Cát La Lộc gật đầu, ngươi trước dẫn người tới, tiếp tục dây dưa Mạo Đốn. Ta đã để cho ta đệ đệ Cát La Lợi chia binh đi bưng Mạo Đốn hang ổ, tất nhiên sẽ để Mạo Đốn lần này có đi không về. Hai chúng ta bên cạnh giáp công, cũng làm cho Mạo Đốn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Hách Lạc trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại giả vờ làm kích động dáng vẻ, tướng quân chủ ý này tốt, hay là tướng quân nghĩ chu toàn bố trí thỏa đáng, chúng ta lần này nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Chúng tiểu nhân, Hách Lạc rời đi, Cát La Lộc đối với các bộ hạ quát, các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, chỉ cần cầm xuống cái này khu mấy ngàn người, chúng ta liền có thể đạt được vô cùng vô tận vật tư, còn có vô số trung nguyên nữ nhân. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Cát La Lộc các bộ hạ, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn. Bọn hắn nghe nói muốn cướp trung nguyên vật tư, đều muốn lấy có thể phân điểm tơ lụa, đồ sứ tất nhiên là động lực tràn đầy. Mà lại, còn có trung nguyên nữ nhân. Cái kia động lực càng lớn hơn. Cát La Lộc hài lòng gật đầu, trong lòng cười lạnh, Hách Lạp là phế vật, nhưng ta cũng không phải. Mạo Đốn a Mạo Đốn, lần này ngươi nhất định phải chết. Chờ ta đoạt vật tư, lại chém đầu của ngươi, mà Bắc Vương Đình khẳng định sẽ trọng thương ta. Nếu có thể thuận lợi cầm xuống, về sau lão tử tại Vương Đình thân phận địa vị, tất nhiên không giống ngày xưa, đến lúc đó, ai còn dám xem thường ta. Cát La Lợi dẫn theo 2000 kỵ binh, thuận Mạo Đốn hang ổ phương hướng phi nhanh, móng ngựa bay lên, một đường đi nhanh. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận đội vàng, lần này nhất định phải đoạt quá châu ra dê lông, để ca nhìn xem bản lãnh của ta, cũng làm cho trong bộ lạc những cái kia luôn nói ta không có tiền đồ người không có năng lực ý miệng. Không sai, lần này, hắn Cát La Lợi đừng lại bị người mắng thành nằm thằng chó, anh hắn cũng không thể là xa xa dẫn trước mở bờ. Thủ lĩnh, phía trước chính là Mạo Đốn hang ổ. Một cái thân binh chỉ vào xa xa doanh trại, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, từng cái kích động không thôi. Thân binh trong lòng nghĩ, đi theo thủ lĩnh đoạt Mạo Đốn, nhất định có thể phân không ít đồ tốt, trở về nói không chừng cũng có thể được chia không sai công lao cùng địa vị. Cát La Lợi híp mắt nhìn lại, chỉ gặp doanh trại hàng rào gỗ siêu siêu mèo mèo, giống như là bị gió thổi đổ qua lại miễn cưỡng nâng đỡ. Cửa doanh ngồi xổm mấy cái già yếu hung nô binh, có lao đầu còn có trai trai hải tử, trong tay loan đao so với hắn cánh tay còn rất dài, căn bản nắm bất ổn. Ha ha ha, Mạo Đốn phế vật này, quả nhiên đem chủ lực đều mang đi. Cát La Lợi thúc ngựa cười to. Thanh âm tại trên thảo nguyên tung bay đến thật xa, trong lòng trong bụng nở hoa, liền cái này già yếu tàn tật, ta xông lên liền có thể cầm xuống. Trong hang ổ dê bò, da lông, tất cả đều là ta. Lần này đoạt đồ vật, ca khẳng định đối với ta lau mắt mà nhìn, trong bộ lạc những cái kia xem thường người của ta, cũng phải ngoan ngoãn ý miệng. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, dê bò phân một nửa cho ca, còn lại chính mình giữ lại, da lông muốn tìm tốt nhất, đưa mấy tấm cho Vương Đình tiểu lại, về sau làm việc cũng thuận tiện. Hắn vung đao hướng về phía trước, đao quang dưới ánh mặt trời lóe lên một cái, các huynh đệ, xông đi bảo. Vương Mạo Đốn hang ổ. Đoạt hắn đủ vật, ai giành được nhiều, trở về ta nhiều thưởng hắn. 2000 kỵ binh cùng kêu lên hò hét, dùng ngựa hướng phía doanh trại phóng đi. Bọn kỵ binh trong lòng từng cái lửa nóng, Mạo Đốn đồ vật chính là tốt đoạn, lần trước đi theo thủ lĩnh đoạt hắn thương đội, liền phân đến không ít hàng tốt, lần này khẳng định càng nhiều. Cửa doanh giả yếu binh thấy tình thế không ổn, ném trong tay lương khô con liền hướng trong doanh trại chạy. Cát La Lợi người không có phí chút sức lực liền vào, có thể vừa mới tiến doanh trại, tất cả mọi người sửng sốt, lều vải trống rỗng, trên mặt đất chỉ có mấy cây tàn mát xương dê, ngay cả nửa túi lúa mì thành khoa mặt đều không có tìm tới. Chớ nói chi là dê bò. Lều vải màn bị gió thổi đến xoạt vang, giống như là đang cười nhạo bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Đồ đâu? Cát La Lợi nhảy xuống ngựa, một cước đạp lăn một cái không lều vải cán răng rắc gãy mất, lửa giận trong lòng bốc thẳng lên, sớm biết Mạo Đốn như thế cây tặc, ta liền nên để trinh sát nhiều tìm kiếm. Hiện tại ngược lại tốt, một chuyến tay không. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận nôn nóng, lần này nếu là tay không trở về, ca khẳng định đến mắng ta hành sự bất lực, trong bộ lạc những lao già kia cũng phải phía sau nói nguyên thuyền, nói ta ngay cả cái không doanh trại đều bắt không được. Một người bộ hạ lại gần nói, thủ lĩnh, thảo nguyên bộ lạc tài sản hoặc là sống súc vật, hoặc là có thể tùy thân mang ra lông, loan đao, Mạo Đốn khẳng định đã sớm rời đi, hắn sợ là biết chúng ta muốn tới. Bộ hạ nói thầm trong lòng, Mạo Đốn chiêu này đủ hung ác, liền chút tưởng niệm cũng không để lại, thủ lĩnh nếu là nổi giận, chúng ta nhưng phải gặp nạn. Một cái khác tâm phúc cao mày quên, thủ lĩnh, cái này doanh trại quá sạch sẽ, liền mùi lửa chấm nhỏ đều không có lưu, giống như là cố ý chống ra, nói không chừng có bấy giờ. Chúng ta đừng ngừng lưu, đi nhanh lên đi. Nơi này càng xem càng cảm thấy tà môn, dù sao cũng là một tòa trống không thành trại. Vạn nhất thật có mai phục, cái này 2000 người không đủ lấp. Bấy dập. Cát La Lợi cười lạnh một tiếng, liền Mạo Đốn chút bản lĩnh ấy, sẽ còn bố bấy dập. Hắn chính là sợ ta, sớm chạy. Trong lòng của hắn căn bản không tin có bấy dập, trong mắt hắn, Mạo Đốn chính là cái đầu nhập vào đại tần đồ hèn nhát, nào có bản sự thiết cái bấy. Mà lại, Mạo Đốn người, cũng không tại cái này a. Hắn nhìn xem trống rỗng doanh trại, càng nghĩ càng giận, không được, không có khả năng cứ đi như thế. Coi như không giành được đồ vật, cũng phải cho Mạo Đốn chừa chút giáo huấn, cho hắn biết chọc ta hạ tràng. Không phải vậy về sau ai cũng dám khi dễ ta. Cát La Lợi rút ra loan đao, chỉ vào lều vải hô, đem nơi này cho ta đốt đi. Coi như đốt đi lều vải, cũng không thể để Mạo Đốn lại dùng cái này phá doanh trại. Các binh sĩ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tìm đến quả khô, trồng chất tại lều vải trung quanh, móc ra đá lửa đốt lên lửa. Ngọn lửa đôm đốt bập lên, rất nhanh liền đốt đỏ lên nửa bầu trời, khói đen quẩn quẩn đi lên tung bay. Nhưng vào lúc này, tại gió tới phương hướng, càng nồng nặc khói đen, từ doanh trại hướng đầu gió tung bay tới, khói đen kia so doanh trại khói lửa càng sặc người, còn mang theo điểm cho than hương vị, lập tức liền đem toàn bộ doanh trại bao lại. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra khói đen? Cắt La Lợi che mũi, sắp đến thẳng ho khan, trong lòng không hiểu hốt hoảng, khói này cũng quá đúng dịp, thật chẳng lẽ có mai phục? Trong lòng của hắn lần thứ nhất dao động, nhưng rất nhanh lại cho mình động viên, không có khả năng, khẳng định là trùng hợp, bạo đốn người không phải không tại cái này sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, trong khói đen đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, chấn người lỗ tai vang ngọng ngọng, giết, giết a! Ngay sau đó, tiếng vó ngựa thùng thùng rung động, giống như là sét đánh một dạng, vô số bóng đen từ trong khói đen lao ra, tất cả đều là cưỡi chiến mã, người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương tân binh. Tân binh mượn khói đen điểm hộ, hung nô binh vốn là loạn trận cước, bị như thế xông lên, càng là người ngã ngựa đổ, ngay cả đao đều nắm bất ổn. A, có mai phục, có mai phục a! Một đám hung nô binh kêu thảm không chỉ, có mai phục, mau bỏ đi, nhanh hướng ngoài doanh trại chạy. Có người hô to, trong lòng tràn đầy sợ hãi, đám người này chẳng lẽ là đại tần người? Đại tần người làm sao sẽ ở cái này? Bạo đốn quả nhiên đầu nhập vào bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, chiến mã tiếng tê minh xen lẫn trong cùng một chỗ, Cắt La Lợi đội ngũ trong nháy mắt loạn thành một bầy, giống con rồi mất đầu một dạng khắp nơi đụng. Cắt La Lợi vung loan đao, thật vất vả chém ngã một cái xông tới tần binh, trong lòng vừa sợ vừa giận, ai to gan như vậy, dám phục kích ta? Chẳng lẽ là bạo đốn người? Không có khả năng. Chính mình lão ca Cắt La Lộc không phải ngay tại truy kích hắn sao, hắn làm sao có thể có cơ hội vòng qua đến? Thủ lĩnh, không phải mạo đốn người, là đại tần binh mã. Bọn hắn mặc chính là tần binh huyền giáp. Một người bộ hạ lộn nhào chạy tới, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nói chuyện đều có vẻ run rẩy âm. Bộ hạ trong lòng nghĩ, song song là đại tần quân chính quy, mà lại đều là kỵ binh, mấu chốt là còn không biết là bao nhiêu người à, đó căn bản đánh không lại. Đại tần, Cắt La Lợi mở to hai mắt nhìn, kém chút không có đứng vững. Hắn một trận nổi nóng, mạo đốn tên chó chết này, quả nhiên đầu nhập vào đại tần. Ngay cả đại tần binh đều điều tới đối phó ta, ta không tha cho hắn. Cắt La Lợi trong lòng vừa hận vừa sợ, thần mạo đốn cứ như vậy liền phản bội. Mẹ nhà hắn, quả nhiên là không có oan của ngươi a. Hắn vừa định tổ chức phản kích, chỉ thấy một cái khôi ngô tần đem thúc ngựa vào tới, người kia mặt đầy râu gốc dạng, trường thương trong tay lóe lánh quang, chính là Phan Khoái. Này, chó vườn, còn không đầu hàng. Phan Khoái trường thương trong tay vẩy một cái, hướng Cắt La Lợi đánh tới, Cắt La Lợi mấy cái bộ hạ xông lại hộ vệ, cùng Phan Khoái sau lưng hộ vệ giết tới cùng một chỗ. Không có mấy hiệp, Cắt La Lợi các bộ hạ liền tao ngộ tan tác, Cắt La Lợi vội vàng muốn chạy trốn, quay người liền bị người một cước đạp xuống lập tức. Phan Khoái tới, một phát bắt được Cắt La Lợi cổ áo, giống sách con gà con một dạng đem hắn nhấc lên. Cắt La Lợi 1m8 vóc dáng, tại Phan Khoái trong tay cùng đứa bé giống như, hai chân cách mặt đất, chỉ có thể lung tung chết thẳng cẳng. Đều cái gì? Lớn lớn lớn. Đại nhân, ta gọi Cắt La Lợi. Cắt La Lợi dọa đến tranh thủ thời gian tự giới thiệu, đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta, ca ca ta là Cắt La Lộc, hắn nhưng là một chi này hung nô kỵ binh tướng quân thủ lĩnh, các ngươi lưu lại ta vẫn là hữu dụng. Không sai, các ngươi cũng đừng dễ dàng liền đem ta giết đi. Ta cũng không phải phá hồi a. Người đem ta lưu lại, ta còn hữu dụng đâu? Ngươi chính là Cắt La Lợi. Phan Khoái nét miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, liền ngươi bản lĩnh này, còn dám tới bưng mạo đốn hang ổ. Ta nhìn ngươi là chẳng sống, không biết đại tần hai chữ viết như thế nào. Cắt La Lợi bị đá ở giữa không trung, mặt đỏ bừng lên, giống tôm luộc, lại dây rủa không ra. Phan Khoái tay cùng thiết kiệm giống như, bóp cổ của hắn đều đau. Hắn nhìn xem trung quanh tần binh, lại nhìn xem trên mặt đất chết đi bộ hạ, trong lòng một trận phát lạnh, xong, lần này thất bại. 2000 người, nhanh như vậy liền sụp đổ. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận hèn mọn, chỉ cần có thể sống, đừng nói trong đó quỷ, coi như để cho ta cho Phan Khoái dẫn ngựa, ta đều nguyện ý. Mẹ nhà hắn, nói đến, đều mẹ hắn trách buộc lên thuẫn. Ngươi đường đường hung nô vương tử, vậy mà đầu phục đại tần, khi tần quốc người chó. Mama, chúng ta tới bắt ngươi, ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không được sao? Lại còn đem ta cho hại. Tha mạng. Tướng quân tha mạng. Cắt La Lợi tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, thanh âm cũng thay đổi điều, ta nguyện ý đầu hàng. Ta nguyện ý vì đại tần làm việc. Cầu ngài đừng giết ta. Phan Khoái xùy một tiếng, đem hắn ném xuống đất, dùng chân giẫm lên lồng ngực của hắn, lực đạo to đến để Cắt La Lợi kém chút thở không nổi. Đầu hàng, sớm làm gì đi, không phải mới vừa rất hành sao, còn muốn đốt doanh trại. Ngươi biết cái này doanh trại là ai để lưu sao? Là chúng ta cố ý giữ lại cho người mắc ấy. Phan Khoái trong lòng nghĩ, gia hỏa này nếu trọng yếu, cái kia bắt sống khẳng định có đại dụng, không phải vậy ta sớm một đao chặt hắn. Cắt La Lợi nằm dạp trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt, mồ hôi trên trán đều chảy vào trong mắt, cũng không dám phản bác, trong lòng của hắn muốn, chỉ cần có thể sống sót, để cho ta làm cái gì đều được. Coi như bị nhục nhã, cũng so chết ở chỗ này mạnh. Chết liền cái gì cũng bị mất, còn sống chí ít còn có cơ hội. Phan Khoái đạp hắn mấy cước, mới đối bên người binh sĩ nói, đem hắn trói lại, ném tới trên lưng ngựa, đừng để hắn chạy. Các binh sĩ tranh thủ thời gian tìm đến dây thừng, đem Cắt La Lợi trói cùng bánh trưng giống như, kéo tới một thất dự bị bên cạnh ngựa bên cạnh, một mực cột vào trên lưng ngựa. Nhìn xem đầy đất hung nô thi thể cùng thiêu đốt doanh trại, Phan Khoái hài lòng gật đầu. Dù sao bị hao tổn đều là người hung nô, không đốt ngu sao mà không đốt, không chết ngu sao mà không chết. Cùng lúc đó, Tắc Hàn Ba sườn đông trên thảo nguyên, Cát La Lộc chính mang theo 8000 tinh nhuệ kỵ binh, đuổi theo Mạo Đốn 3000 người chạy. Móng ngựa bước qua thảo nguyên, nâng lên cắt đuổi giống một bức màu vàng tượng, đi theo đội ngũ phía sau. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận bực bội, Mạo Đốn phản đồ này, chạy nhanh như vậy, nếu để cho hắn chạy về Đại Tần thành trì, liền phiền toái. Mạo Đốn, ngươi còn dám chạy? Tranh thủ thời gian đầu hàng. Cát La Lộc thúc ngựa hô to, thanh âm vang dội, khí thế mười phần, đi theo Mạo Đốn những người kia nghe. Các ngươi là người Hung Nô, không phải Đại Tần chó. Chỉ cần các ngươi giam giữ Mạo Đốn, đem hắn giao cho ta, ta liền tha các ngươi không chết, còn có thể đại thiền vu trước mặt, thay các ngươi thành công. Cát La Lộc trong lòng nghĩ, chỉ cần có thể xúi dục Mạo Đốn người, cầm xuống Mạo Đốn liền dễ dàng nhiều. Mà lại, hắn cũng không tin, những này Mạo Đốn thủ hạ, không muốn lập công. Mạo Đốn quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thầm mắng, Cát La Lộc tên chó chết này, còn dám kích động người của ta. Mẹ nó, ta lúc đầu tại phương Nam đợi thật tốt, các ngươi nhất định phải giết chết ta. Ta không được hung hăng cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, để cho các ngươi biết ta căn bản không phải dễ bắt nạt. Hắn điểm chặt ngựa, hô to, các minh đệ, đối diện chính là Cát La Lộc. Cho ta là bắn chết hắn. Giết Cát La Lộc, ta trùng điệp có thưởng. Chương 1689 hối hận a, sụp đổ a. Chương 1689 hối hận a, sụp đổ a. Mạo Đốn các bộ hạ cấp tốc quay đầu ngựa lại, kéo cung cài tên, đối với Cát La Lộc đội ngũ bắn tới. Siêu siêu siêu. Mạo Đốn đội ngũ đột nhiên quay người, mũi tên như mưa xuống. Siêu 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 mũi tên tiếng vang lên, Cát La Lộc trong đội ngũ, một mảnh binh sĩ chúng tên ngã xuống đất, trong nháy mắt tử thương một mảnh. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nhìn về phía trước tử thương không ít ta, Cát La Lộc đội ngũ lập tức dừng lại, các binh sĩ đều có chút bối rối, có thậm chí về sau rụt rụt. Mạo Đốn bắn xong một tiễn, lại rụt ngựa chạy về phía trước, còn về đầu hồ, Cát La Lộc, ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng đối địch với ta. Ta giết ngươi như giết chó, diệt ngươi như thổ tức, loại chó như ngươi con non, mang bao nhiêu người cũng làm theo là cái không làm nên chuyện thế bẩn, ngươi liền đợi đến trở về để đổ mạng, chặt đầu của ngươi đi. Mạo Đốn trong lòng đương nhiên biết, chỉ cần có thể chọc giận Cát La Lộc, để hắn truy vào Tắc Hán Bá Sơn Cốc, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chiêu này phép khích tướng quả nhiên có tác dụng, Cát La Lộc trong nháy mắt liền biến sắc. Mạo Đốn cầu tặc, ngươi muốn chết. Cát La Lộc tức giận đến mặt đều xanh, mới vừa rồi còn đè xuống lửa giận, trong nháy mắt bị cái này mấy mũi tên, mấy câu nhóm lửa, thiêu đến hắn đầu góc đều nhanh nổ. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận gào thét, Mạo Đốn phản đồ này, không chỉ có đầu nhập vào Đại Tần, còn dám trước mặt mọi người nhục nhã ta. Nếu là không chém hắn, ta về sau tại Mạc Bắc Vương đỉnh còn mặt mũi nào? 8000 tinh nhuệ nếu là ngay cả 3000 đạo binh đều không thu thập được, ta thẳng thắn tìm tảng đá đâm chết tính toán. Mà lại, Mạo Đốn có câu nói thật đúng là đúng a, nếu như lần này hắn thật đem sự tình làm hư hại, sau khi trở về đầu mạn đan vu thật đúng là có thể sẽ không buông tha hắn. Cát La Lộc rút ra loan đao, chỉ vào Mạo Đốn bóng lưng hô, toàn quân gia tốc, không tiếc bất cứ giá nào đuổi kịp Mạo Đốn. Ta muốn tự tay chém đầu của hắn, đem hắn đầu chặt đi xuống làm một điều, đem hắn thi thể treo tà trên đầu ngựa. Giết! Cát La Lộc một trận phấn khởi truy kích, người đứng phía sau cũng liều mạng một trận đuổi theo. Nhưng mà khi đại quân gần như không cố mệnh một dạng đuổi theo ra đi rất dài một đoạn khoảng cách đằng sau, có ít người cảm giác được không đúng. Không đúng. Làm sao cảm giác khá là quái dị? Còn có trùng âm lưu lương vị. Thủ lĩnh, không có khả năng đuổi. Một cái tên là Diên Đình bộ hạ tranh thủ thời gian thúc ngựa xông lên, đi vào Cát La Lộc một bên. Mạo Đốn rõ ràng có thể chạy càng nhanh, lại cố ý thả chậm tốc độ các loại chúng ta, còn về thân bắn tên chọc giận ngài, đây rõ ràng là muốn dụ địch xâm nhập a. Phía trước nói không chừng có mai phục. Diên Đình trong lòng cảm thấy, Mạo Đốn cái này quá như là cố ý. Thủ lĩnh tại sao lại bị lửa giận làm đầu óc choáng váng? Nếu là bọn hắn cái này 8000 tinh nhuệ nếu là truy vào cái gì trong cạm bẫy, sợ là muốn toàn gãy ở chỗ này. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận lo lắng, thủ lĩnh đây là triệt để bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, vạn nhất. Vậy cái này 8000 huynh đệ sợ là thật muốn cùng Cắt Đan người một dạng, gãy ở chỗ này. Cắt La Lộc trừng mắt liếc hắn một cái, một cước đem hắn gạt ngã xuống ngựa, Diên Đình từ trên lưng ngựa ngã xuống, kém chút bị phía sau ngựa dẫm ở đành rắm. Du địch xâm nhập, hắn một cái đầu nhập vào Đại Tần phản đồ, có thể có bản lãnh gì đặt mai phục? Đại Tần binh nếu là thật đến, đã sớm xuống tới, sẽ còn trốn tránh. Trong lòng của hắn căn bản không tin Diên Đình lời nói, chỉ cảm thấy Diên Đình là nhát gan sợ phiền phức. Lần này cần là để Mạo Đốn chạy, vậy ta làm sao có thể phục chúng? Mà lại, vạn nhất Mạo Đốn thật chạy, ngươi cho rằng Đan Vu sẽ bỏ qua ta? Cát La Lộc chỉ mình 8000 kỵ binh, lại chỉ vào Mạo Đốn 3000 người, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, chúng ta có 8000 tinh nhuệ, từng cái có thể đánh. Hắn tăng thêm Đại Tần binh, tối đa cũng liền 6000 người thôi. Lại chúng ta đều là tinh nhuệ, ta còn sợ hắn không thành. Nếu ai sợ chết, lập tức cho ta xéo đi, đừng tại đây mà trốn mắt. Diên Đình đứng lên, trên thân dính đầy bụi cỏ, còn muốn quên, thủ lĩnh, Đại Tần binh mã khó đối phó à? Lần trước Cắt Đan tướng quân mang theo cũng gần như 10.000 kỵ binh, chính là bị Đại Tần phục binh giết đến đại bại, cuối cùng chỉ còn lại có vài trăm người. Chúng ta không có khả năng dẫm lên vết xe đổ à? Diên Đình trong lòng nghĩ, coi như thủ lĩnh mang ta cũng phải lại khuyên một câu, vạn nhất hắn nghe lọt được đâu? Cắt Đan, Cắt La Lộc nghe, cả giận nói, Cắt Đan là ngu xuẩn, hắn bất quá là cái phế vật, mới có thể trúng mai phục. Ta cùng hắn không giống với, ta mang chính là tinh nhuệ. Ai còn dám quên, ta nhất định chém chi, để cho các ngươi biết chống lại kết quả của ta. Cát La Lộc trong lòng nghĩ, Cát Đan là cái gì? Hắn cùng ta căn bản không cách nào so sánh được, Diên Đình bắt hắn cùng ta so, chính là tại nhục nhã ta. Diên Đình dọa đến không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu thối lui đến một bên, trong lòng nghĩ, thủ lĩnh đây là bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, nghe không bố khuyên. Lần này sợ là thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta cái này 8000 huynh đệ, sợ là muốn bản giao ở chỗ này. Cắt La Lộc dục ngựa hướng phía trước, 8000 kỵ binh lần nữa ra tốc, tiếng vó ngựa cộc 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 vang lên không ngừng, giống như là đang cùng thời gian thi chạy. Trên thảo nguyên cắt bụi bị móng ngựa giơ lên, càng ngày càng cao, đem thái dương đều che khuất nửa bên. Cắt La Lộc hận hai mắt màu đỏ tươi, mạo đốn a mạo đốn, ngươi chạy không được. Chờ ta đuổi kịp ngươi, nhất định phải đem ngươi thiên đạo bạc quả. Không chỉ có muốn chém đầu của ngươi, còn muốn cho tất cả mọi người biết, cùng ta Cắt La Lộc đối nghịch, chính là kết cục này. Mạo đốn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Cắt La Lộc đội ngũ quả nhiên đuổi theo, theo ở phía sau cách đó không xa, khóe miệng vẽ ra một vòng cười, ta quả nhiên đem Cắt La Lộc dẫn đến đây. Tắc Hàn Bá chỗ sâu sân cốc, hai bên tất cả đều là núi cao, phía trước là một chỗ dốc cao, giống như là cái chạy ngược núi. Chu Bột 5000 kỵ binh hạng nặng, sớm đã dốc núi mặt sau tại chỗ cao mai phục tốt. Cắt La Lộc đuổi theo, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, con đường phía trước càng ngày càng hẹp, hai bên núi càng ngày càng cao, thái dương đều bị núi ngăn trở, tia sáng lập tức tối xuống. Gió từ trong sơn cốc thổi ra, mang theo điểm ý lạnh, thổi vào người, để trong lòng của hắn không hiểu run rẩy. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận nói thầm, nơi này làm sao như thế lệnh? Mạo Đốn làm sao lại hướng chỗ này chạy? Thủ lĩnh, trước mặt địa hình không thích hợp. Diên Đình lại gần, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, sơn cốc này như cái túi, tiến vào liền khó đi ra. Chúng ta hay là đừng đuổi theo, nhanh đi về đi. Diên Đình trong lòng nghĩ, cuối cùng khuyên một lần, nếu là thủ lĩnh còn không nghe, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cắt La Lộc vừa định mắng hắn, chỉ thấy một cái trinh sát lộn nhào chạy tới, sắc mặt trắng bệnh, giống như là gặp ủy, thủ lĩnh. Không xong. Phía trước chỗ cao có số lớn kỵ binh. Tất cả đều là đại tần kỵ binh hạng nặng. Bọn hắn mặc huyền giáp, cầm trong tay trường thương, đang theo dõi chúng ta đâu. Cái gì? Cắt La Lộc trong lòng trầm xuống, giống như là bị một khối đá đập trúng, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn, chỉ gặp hai bên trên sườn núi, lít nha lít nhít tất cả đều là kỵ binh, chiến mã hất lên khôi giáp dày cộm nặng nề, các binh sĩ cũng mặc huyền giáp, ngay cả đầu đều che chở, trường thương trong tay lóe lánh quang, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, giống một đám nhìn chằm chằm con mồi sói. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận khủng hoảng, tại sao có thể có nhiều như vậy đại tần kỵ binh hạng nặng? Cái này mẹ hắn cũng không phải 3000 a. Mạo Đốn thật xếp đặt mai phục. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy, vậy mà không nhìn ra? Ngừng. Toàn quân dừng lại. Cắt La Lộc hô to, trong thanh âm lần thứ nhất có khủng hoảng. Hắn bung đao hô, các minh đệ, đừng hoảng hốt. Đại tần kỵ binh hạng nặng mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta ở phía dưới, bọn hắn lao xuống thời điểm, chúng ta có thể tránh. Chờ bọn hắn xuống tới, chúng ta liền xông đi lên, giết bọn hắn trở tay không kịp. Chúng ta nhiều người, không sợ bọn họ. Các binh sĩ mặc dù sợ sệt, nhưng gặp thủ lĩnh nói như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì, nắm chặt trong tay loan đao. Mà lúc này, sơn cốc khác một bên trên sườn núi, Mạo Đốn chính hướng về phía Phùng Trinh không mình hành lễ, lưng không rất thấp, hầu ra, thuộc hạ đã đem Cắt La Lộc dẫn tới vòng đây, người của hắn tất cả trong sơn cốc. Phùng Trinh nhẹ gật đầu, vỗ vô bờ vai của hắn, ngữ khí rất bình thản, làm tốt. Người bây giờ giữ nguyên kế hoạch, đi ước định địa phương mai phục, đem lối ra ngăn chặn, các loại Cắt La Lộc muốn từ bên kia trốn, ngươi liền chặn đứng hắn, đừng để hắn chạy. Nặng. Mạo Đốn đáp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Cắt La Lộc lần này khẳng định chạy không được, chuyện tốt ta, đây là chuyện tốt. Nếu đầu mạng nhất định phải giết chết hắn, hắn liền muốn để đầu mạng, lần lượt đổ máu. Phùng Trinh nhìn xem trong sơn cốc Cắt La Lộc đội ngũ, đối với bên người Chu Bột nói, Chu Bột à, người hung nô tới, có thể động thủ. Để kỵ binh hạng nặng xông thời điểm, chú ý phân ba đường, đem bọn hắn cắt thành mấy khối, thỏa thích khu giết bọn hắn. Chu Bột ôm quyền, thanh âm vang dội, nặng. Hầu ra yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái này 5000 kỵ binh hạng nặng để lên đi, coi như Cắt La Lộc có 8000 khinh kỵ cũng vô dụng. Kỵ binh hạng nặng trọng giáp có thể cản đao của bọn hắn mũi tên, trường thương có thể đâm xuyên giáp da của bọn họ, cái này chính là nghiền ép. Chu Bột đi đến dốc núi bên cạnh, rút ra bội kiếm bên hông, dùng sức vung lên, các minh đệ, sùng, chém hung nâu người, trở về trùng điệp có thưởng. 5000 kỵ binh hạng nặng giống như là thủy triều, từ hai bên trên sườn núi vọt xuống tới. Chiến mã tiếng chân chấn động đến sơn cốc đều tại lay động, giống như là sét đánh một dạng, cả mặt đất đều đang run, trong sơn cốc tiếng vang làm người ta hoảng hốt. Cắt La Lộc nhìn xem lao xuống kỵ binh hạng nặng, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng đậm, hắn không nghĩ tới đại tần kỵ binh hạng nặng lại còn nhiều như vậy, mà lại lao xuống tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn chiến mã hất lên áo giáp, nhìn tựa như từng tòa di động núi nhỏ, căn bản đụng bất động. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận tuyệt vọng, xong, lần này thật xong. Ta làm sao lại ngốc như vậy, nhất định phải truy vào đến. Nhanh, Nâng Thuẫn. Nâng Thuẫn ngăn trở. Cắt La Lộc nghiêm nghị hô to, có thể hung nô binh phần lớn chỉ có bị thuẫn, mỏng cùng giấy một dạng, căn bản ngăn không được kỵ binh hạng nặng chủ kích. Kỵ binh hạng nặng xông vào hung nô trong đội ngũ, trường thương vung lên, phốc phốc một tiếng liền đâm xuyên qua một cái hung nô binh thân thể. Máu tươi thuận trường thương chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Chiến mã va chạm, liền đem hung nô binh ngựa đụng đổ trên mặt đất, hung nô binh quẳng xuống đất, hoặc là bị ngựa dẫm thương, hoặc là bị phía sau kỵ binh hạng nặng dẫm chết. Tân binh môn giống như là chém dưa thái rau một dạng, thu gặt lấy hung nô binh tính mệnh, trên mặt không chút do dự. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hung nô binh bọn họ dọa đến hồn phi phách tán, có muốn chạy, lại bị người phía sau ngăn trở. Có trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong tay loan đao ném đến thật xa. Cắt La Lộc vung loan đao, thật vất vả tránh thoát một cái xông tới tân binh, có thể vừa mới chuyển thân, chỉ thấy một cái khác tân binh trường thương đâm tới. Hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh, nhưng vẫn là bị đâm trúng cánh tay, máu tươi lập tức liền chảy ra, đem hắn bị giáp đều nhuộm đỏ. Thương này đâm vào thật sâu, nếu là lại lệch một điểm, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ lĩnh, không xong, người của chúng ta đã chết một nửa. Không bao lâu, Diên Đình chạy tới, khắp khuôn mặt là vết máu, không biết là chính mình hay là người khác, thanh âm đều đang phát run, tiếp tục đánh xuống, chúng ta liền toàn xong. Diên Đình trong lòng thống mạng, con mẹ nó chứ liền nói có mai phục, thủ lĩnh lại không nghe. Hiện tại tốt, chết nhiều người như vậy, nếu ngươi không đi, chúng ta cái này còn lại 4000 huynh đệ, cũng phải chết hết ở chỗ này. Cát La Lộc căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian hỏi, đại tần người đã chết bao nhiêu? Chúng ta giết bọn hắn bao nhiêu người? Hắn còn ôm một tia hy vọng có thể có chuyển cơ. Diên Đình lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến bình thường, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, không có, không có nhiều. Bọn hắn mặc trọng giáp, chúng ta đao không chém vào được đi, mũi tên cũng bắn không xuyên. Người của chúng ta căn bản không đả thương được bọn hắn. Thủ lĩnh, chúng ta đánh không lại, mau chạy đi. Châm thêm liền đến đã không kịp. Thủ lĩnh, đừng có lại cố chấp, nếu ngươi không đi liền thật không có cơ hội. Cố chấp, cố chấp cái giám a. Cát La Lộc hiện tại trong lòng chỉ có hối hận. Đánh không lại. Cát La Lộc nhìn xem chung quanh thảm trạng, trên mặt đất nằm đầy hung nô binh thi thể, máu tươi đem bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ, giống một khối to lớn bãi đỏ. Đại tần kỵ binh hạng nặng còn đang không ngừng mà trúng sát, mà người của mình càng ngày càng ít, có binh sĩ đã bắt đầu hướng ngoài sơn cốc chạy. Trong lòng của hắn một điểm cuối cùng lực lượng, trong nháy mắt sụp đổ, như bị hồng thủy phá tan đê đập. 8000 tinh nhuệ, nửa canh giờ không đến liền chết một nửa, mà đối phương cơ hồ không có thương vong, đó căn bản không phải đánh trận, đây là đổ sát. Là đại tần đối với hung nô đổ sát. Trong lòng của hắn nhịn không được một trận hối hận, con mẹ nó chứ tại sao muốn như thế lòng tham? Tại sao muốn truy vào đến? Nếu là nghe Diên Đình lời nói, liền sẽ không rơi xuống kết cục này. Trốn, mau trốn. Cát La Lộc cũng không tiếp tục kiên trì, hô to vài tiếng, hướng phía tây trốn. Nhanh, bên kia còn có lối ra. Bọc hậu, nhanh cho ta lót đằng sau. Cát La Lộc quay đầu ngựa lại, dùng ngựa dẫn người hướng phía tây chạy. Diên Đình cùng còn lại hung nô binh cũng đi theo hắn hướng phía tây trốn, giống một đám chó nhà có tang, căn bản không dám quay đầu. Chu Bột nhìn xem chạy trốn Cát La Lộc, không có gấp đuổi, mà là tại sau lưng từ từ xua đuổi, chỉ là đối với bên người giáo úy nói, thông tri hầu gia, Cát La Lộc hướng phía tây chạy trốn, đã có người ở bên kia chờ, bọn hắn chạy không được. Giáo úy ôm quyền đáp, nặng, xoay người đi truyền lệnh. Người hung nô bị xua đuổi phương hướng, là Đông Hổ Nhân An bài phương hướng. Phùng Trinh phái người thông tri Mặc Nhung Phục bọn hắn, người hung nô có thể sẽ đột kích nhiều tin tức. Mặc Nhung Phục một đám người nguyên nhân chính là lần trước vật tư mất trộm tức sôi ruột. Lần này gặp được Cát La Lộc, tất nhiên sẽ cùng Cát La Lộc liều một trận. Kể từ đó, đại tần thế lực khác cũng coi là có thể ngư ông đắc lợi, đã tiết kiệm binh lực, lại có thể để Đông Hổ chút cơn giận, sau đó chăm chú đoàn kết tại đại tần bên người. Mà Cát La Lộc con hàng này, đến bây giờ còn không nhìn ra Phùng Trinh chân thực ý đồ, đợi lát nữa tiến vào Đông Hồ vòng, vậy khẳng định còn phải lại khổ một hồi.